Chương 81, giết linh bộ chương 81, giết linh bộ, nhưng mà hắn không nghĩ tới, Sở Tà lại nhanh như vậy thì phản ứng, hắn không nghĩ tới, Sở Tà hội linh hoạt như vậy địa tránh qua hắn đạn. Sở Tà tránh thoát linh bộ đạn, hắn bắt lại linh bộ cổ tay, hắn dùng lực uốn éo, liền đem linh bộ súng lục đoạt lấy, hắn đem khẩu súng nhắm ngay linh bộ đầu. "Ta nhìn xem ngươi là không nhớ lâu đúng không? Lần trước đem ngươi đánh cho tàn phế, lần này ngươi còn muốn thử xem?" Sở Tà chịu đựng trên bờ vai kịch liệt đau nhức, thương trong tay treo lên sọ não của hắn nói: "Ngươi có bản lĩnh thì đánh chết ta." Linh bộ lúc này còn không cho bước, nhưng mà hắn xác thực không nghĩ tới, mình sẽ ở chỉ trong một chiêu thì bại bởi Sở Tà. "Đem nàng đem thả." Sở Tà ra lệnh: "Chúng ta chỉ là dâng Lộc Tôn chủ mệnh lệnh, diệt trừ nội gián thôi. Ngươi nghĩ muốn đối kháng chúng ta tất cả Lộc Môn?" Linh bộ uy hiếp được. Sở Tà không sợ uy hiếp của hắn, hắn hiểu rõ Lộc Môn là một phế thổ bên trên thế lực cường đại, bọn hắn có vô số thủ hạ cùng tài nguyên. Bọn hắn cùng Sở ra một thằng âm thầm có lui tới, bọn hắn muốn thống trị tất cả phế thổ, bọn hắn muốn có được phế thổ phía trên bí mật. "Lộc Môn, các ngươi chẳng qua là một đám dã tâm bại hoại, các ngươi không xứng có giang hồ thanh danh, các ngươi không xứng thống trị phế thổ." Sở Tà cười lạnh nói, trong mắt của hắn lóe ra bất khuất chỉ riêng mang. "Ngươi nói quá nhiều rồi, Sở công tử, ngươi cho rằng ngươi năng lực cùng chúng ta Lộc Môn chống lại sao? Ngươi cho rằng ngươi năng lực bảo vệ ngươi nữ nhân sao? Ngươi thái tự đại, ngươi quá không biết đạo trời cao đất rộng." Linh bộ phản bác nói, trong mắt của hắn lóe ra xảo trá quan mang. "Ngươi không cần nói nữa, Linh bộ, ngươi hôm nay là chết chắc, ngươi cùng ngươi Lộc Môn cũng là chết chắc, ta sẽ để các ngươi nỗ lực giá cao thảm trọng. Ta sẽ để các ngươi hối hận các ngươi hành động, ta sẽ để các ngươi hiểu rõ cái gọi là chân chính sợ hãi." Sở Tà lớn tiếng nói, trong mắt của hắn lóe ra sát ý quan mang. Nói xong hắn bóp lấy cò súng, một viên đạn xuyên tấu linh bộ xương bả vai, máu tươi cùng xương vỡ tung tóe đầy đất, linh bộ mắt mở to, khóe miệng của hắn còn mang theo một tia không cam lòng nụ cười, thân thể hắn vẫn không khỏi run rẩy. Sở Tà nhìn linh bộ dáng vẻ, không có một tia thương hại cùng đồng tình, hắn chỉ có thật sâu hận ý cùng chán ghét. "Có muốn hay không ta đổ ngươi một viên đạn?" Sở Tà hỏi. Lúc này bên cạnh mấy người cũng không dám lên tiếng, hôm nay cũng là rất kỳ quái, Lăng Lăng không có xuất hiện. Chuyện này đối với số khổ Huyền Lương, thế mà cũng sẽ tách ra hành động. Linh bộ nghe được Sở Tà lời nói, cắn răng nghiến lợi, hắn không cam tâm thì chết đi như thế, hắn còn có rất nhiều tâm nguyện chưa dứt, hắn còn muốn cùng Lăng Lăng cùng nhau trốn rời thế giới tàn khốc này, hắn còn muốn là Lộc Môn báo thù rửa hận, hắn còn nghĩ chứng minh giá trị của mình. Hắn đột nhiên nhớ ra, trong tay hắn còn có một mũi ám khí, là hắn theo Lộc Môn bí tàng bên trong trông được, nghe nói là một loại có thể dẫn phát nổ tung thần kỳ vật phẩm, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, có thể hoành tạc một phiến thiên địa. Hắn liều linh đem ám khí hướng Sở Tà ngực ném đi, sau đó hô to một tiếng: "Sở Tà, ngươi cũng đừng hỏng còn sống rời đi nơi này, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi." Sở Tà không ngờ rằng linh bộ còn có hậu thủ, hắn chỉ cảm thấy một hồi đau đớn kịch liệt, lồng ngực của hắn bị ám khí đâm trúng, máu tươi tuôn ra, trước mắt hắn tối đen, hắn cảm giác sinh mệnh của mình đang trôi qua. Nhìn thấy loại tình huống này, vừa mới còn không dám có động tác gì mấy người, lập tức liền muốn khống chế Sở Tà. Bọn hắn bay chạy tới, đúng vào lúc này, Sở Tà súng trong tay văng lên. Bọn hắn không nghĩ tới, thương này bên trong còn có 4 viên đạn. Mấy người bọn hắn trừ ra một, cái khác 3 cái đều là bị đánh trúng ấn đường tại chỗ liền ngã xuống đất. Còn lại cái đó bị đánh trúng ngực. Hắn thì biết mình khẳng định là chết chắc rồi, chính muốn chạy trốn. Kết quả bị linh bộ ám khí đánh trúng, thì chết tại trước mắt. Ngươi là thực sự vô cùng ích kỷ nha, chính mình chết còn chưa đủ, còn muốn lôi kéo người khác đệm lưng. Huynh đệ thì không buông tha. Sở Tà nói: "Ha ha, ngươi trước tiên nghĩ hạ chính ngươi đi." Ha 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 ha. Lúc này Sở Tà còn cho là mình không có đại sự gì, không phải liền là bị ám khí đánh trúng ngực nha, thế nhưng chờ hắn nhìn thấy linh bộ kia nụ cười ấm lãnh, là hắn biết chính mình có phiền toái càng lớn hơn nữa. Nguyên lai này linh bộ ám khí đều là nhiễm độc. Lúc này độc mặc dù còn không có phát tác, thế nhưng Sở Tà khẳng định là trúng độc. Lâm Tịch Tịch bị bọn hắn cột vào trên cây cột không thể tránh thoát. "Sở Tà, ngươi thế nào nha?" "Ta không sao." "Ngươi không sao? Ngươi trúng độc, ngươi làm sao có khả năng không sao?" Lâm Tịch Tịch nhìn Sở Tà sắc mặt tái nhợt, đau lòng nói: "Ta có giải dược, đừng lo lắng, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng." Sở Tà dáng chống đỡ nói, hắn từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong chứa một ít màu đen dược hoàn. "Đây là cái gì?" Lâm Tịch Tịch hỏi. "Đây là ta theo Lộc Môn bí tàng bên trong trộm được, nghe nói là có thể giải trừ bất luận cái gì độc tố thần dược, ta một thẳng giữ lại dự bị, không nghĩ tới hôm nay dùng tới." Sở Tà nói, hắn đem dược hoàn nhét vào trong miệng, nuốt xuống. "Ngươi xác định cái này dược hữu dụng không?" Lâm Tịch Tịch lo âu nói. "Ta không xác định, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta, ta mới có thể sống sót." "Ngươi lúc nào lấy được thuốc giải?" Lúc này Linh Bộ thì không bình tĩnh. Hắn đã sớm nghe nói, Lộc Môn có một loại thuốc giải, có thể giải bất độc, lần trước sư thúc Long Đồ có thể thì là dùng loại vật này cứu mình. Tiểu tử này làm sao có khả năng có thứ này đâu? Thì lúc này, Sở Tà đi đến Linh Bộ trước mặt. "Nhìn tới, hôm nay ta không cùng Lộc Môn kết thủ, đều khó có khả năng đúng không? Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt người đàn ông này. Hắn rất muốn biết chết hắn, chẳng qua hắn biết mình không thể cùng Lộc Môn là địch. Sở Tà nói xong, thì đem khẩu súng lại lần nữa nhắm ngay Linh Bộ đầu, hắn không nghĩ cho hắn bất cứ cơ hội nào. "Sở Tà, ngươi không nên vọng động, ngươi giết ta, ngươi chính là cùng Lộc Môn là địch, ngươi biết Lộc Môn cường đại cỡ nào sao? Ngươi biết Lộc Môn tôn chủ là ai chăng?" Linh Bộ kinh hãi nói, hắn cố gắng dùng lời nói đến dao động Sở Tà quyết tâm. ta không quan tâm Lộc Môn cường đại cỡ nào, ta thì không quan tâm Lộc Môn tôn chủ là ai, ta chỉ để ý các ngươi tổn thương ta người yêu nhất, các ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Sở Ta lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn vô cùng kiên định. Ngươi không muốn choáng váng, Sở Ta, ngươi cho rằng ngươi có thể cứu được nàng sao? Ngươi cho rằng ngươi năng lực trốn được Lộc Môn truy sát sao? Ngươi cho rằng ngươi năng lực phá giải Lộc Môn bí mật sao? Linh Bộ nói tiếp, thanh âm của hắn mang theo một tia trào phúng. Ngươi nói cái gì? Lộc Môn bí mật? Sở Ta đột nhiên cảm thấy một hồi tò mò, hắn không biết Lộc Môn còn có cái gì bí mật. Ngươi, Lộc Môn tôn chủ? Ha 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 ha, đúng là ta không nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ biết, và ngươi biết ngày đó, ngươi thì sẽ hối hận. Ta có gì có thể hối hận? Sở Ta nói xong, thì bóp lấy quả súng, một viên đạn xuyên thấu Linh Bộ cái trán, Linh Bộ mắt mở to, khóe miệng của hắn còn mang theo vẻ điên cuồng nụ cười, thân thể hắn vẫn không khỏi ngã xuống đất. Sở Ta nhìn thi thể của Linh Bộ, không có một tia bi ai cùng hối hận, hắn chỉ có thật sâu giải thoát cùng an tâm. Hắn quay đầu, nhìn Lâm Tịch Tịch, trong mắt của hắn tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương. Tịch Tịch, thật xin lỗi, để ngươi bị sợ hãi, ta tới cứu ngươi. Sở Ta đi đến Lâm Tịch Tịch bên người, dùng súng lục ngắt lời cột nàng dây thừng, đem nàng ôm vào trong ngực. Sở Ta, ngươi không sao chứ? Lồng ngực của ngươi. Lâm Tịch Tịch nhìn Sở Ta ngực, chỗ nào có một đạo vết thương máu chảy rầm rề, còn có một viên màu đen ám khí, nước mắt của nàng không khỏi chảy xuống. Ta không sao. Nàng lúc này, ít nhiều có chút hối hận. Chính mình làm sao lại sẽ như vậy ngu? Nàng lần này bốc đồng chạy đến, thế mà bị Lộc Môn người theo dõi, chính mình không một chút nào hiểu rõ. Thật xin lỗi. Không cần nói, những thứ này. Sở Ta nhẹ nhàng lau đi Lâm Tịch Tịch nước mắt trên mặt, trong mắt tràn ngập ôn nhu. Hắn hiểu rõ Lâm Tịch Tịch là vì mình mới biết lâm vào tràng nguy cơ này, trong lòng đối nàng tràn ngập cảm kích cùng ấy nấy. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, tìm địa phương an toàn xử lý miệng vết thương của ta. Sở Ta nói với Lâm Tịch Tịch. Lâm Tịch Tịch gật đầu, nàng hiểu rõ bây giờ không phải là đàm luận qua đi lúc. Hai người nhanh chóng nhanh rời đi chiến trường này, hướng rời xa Lộc Môn phương hướng đi đến. Rời đi trong quá trình, Sở Ta cảm giác được trong thân thể độc tố tại dần dần lan tràn, hắn cắn chặt răng, cố nén đau đớn. Hắn hiểu rõ chỉ có mau chóng tìm thấy địa phương an toàn, cũng phục dụng thuốc giải, mới có thể săn cứu mình. Sau đó không lâu, hai người tìm được rồi một chỗ ẩn nấp hang núi. Sở Ta ngồi ở cửa hang, Lâm Tịch Tịch lo lắng nhìn hắn. Sở Ta lấy ra thuốc giải, đem dược hoàn phong trong cửa vào, nuốt xuống. Chỉ chốc lát sau, hắn cảm giác được một cỗ mát lạnh chảy khắp toàn thân, kịch liệt đau nhức dần dần giảm bớt. Ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Lâm Tịch Tịch khẩn trương hỏi. Sở Ta hơi cười một chút, vuốt ve tóc của Lâm Tịch Tịch, yên tâm đi, không có việc gì. Lâm Tịch Tịch nhẹ nhàng thở ra, nàng thì cảm thấy mệt mỏi. Trận này thời khắc sinh tử xung đột, nhường nàng kiệt sức. Sở Ta lôi kéo nàng ngồi ở cửa hang, an ủi nàng. Tịch Tịch, ngươi biết Lộc Môn bí mật là cái gì không? Sở Ta đột nhiên hỏi. Lâm Tịch Tịch lắc đầu, ta thì không rõ ràng, Linh Bộ rõ ràng không muốn để cho ngươi biết. Sở Ta trầm tư một lát, trong mắt lóe lên một tia kiên định, bất luận là bí mật gì, ta đều muốn tìm ra, ta không thể để cho Lộc Môn tiếp tục uy hiếp cuộc sống của chúng ta. Lâm Tịch Tịch nhìn Sở Ta ánh mắt kiên định, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu an tâm cảm giác. Nàng hiểu rõ, bất kể tương lai có bao nhiêu gian nan, có Sở Ta tại bên người, nàng đều hội dũng cảm đối mặt. Màn đêm buông xuống, tinh không sáng chói. Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch lặng lặng mà ngồi tại cửa sân động, giữa lẫn nhau an ý để bọn hắn cảm thấy an tâm. Nhưng mà, con đường tương lai tràn đầy bất ngờ, bọn hắn cần phải đối mặt không bèn bèn là Lộc Môn uy hiếp, còn có càng nhiều khiêu chiến. Về đến căn cứ lúc, Lệnh Tiểu Tây nhìn thấy Sở Ta tổn thương nặng như vậy, lập tức liền bắt đầu đối với Lâm Tịch Tịch làm khó dễ. Ngươi chính là cái thai tinh. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, Sở Ta ca ca gặp được ngươi chính là một tai nạn. Lệnh Tiểu Tây hung tợn nói đến. Lúc này Lâm Tịch Tịch hiểu rõ, chính mình giải thích thế nào cũng yếu ớt. Chương 82, ảnh độc chi chu, 1, chương 82, ảnh độc chi chu, 1, Lệnh Tiểu Tây tượng là một cây đao đâm vào Lâm Tịch Tịch trái tim, nàng cảm thấy một hồi nặng nề cùng bất lực. Nàng biết mình là vì vô ý đưa tới Lộc Môn tập kích, nhường Sở Ta lâm vào nguy cơ sinh tử, phần này trách nhiệm nhường nàng không cách nào tự đè xuống. Thật xin lỗi, Tiểu Tây, này tất cả đều là bởi vì ta, nếu như không phải ta xúc động, Sở Ta ca ca sẽ không thụ thương. Lâm Tịch Tịch cúi đầu thừa nhận lỗi lầm của mình, nhưng trong mắt của nàng vẫn đang lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Lệnh Tiểu Tây thấy thế, trong lòng hơi có chút mềm hóa, nhưng vẫn khó nén nộ khí, xúc động. Ngươi đây là cái gì xúc động a, quả thực là lỗ mãng. Sở Ta ca ca như bây giờ, ngươi chẳng lẽ không biết trách nhiệm của ngươi sao? Ta biết, ta thật sự hiểu rõ, ta sẽ là hành vi của ta phụ trách. Giọng Lâm Tịch Tịch bên trong mang theo thật sâu áy náy cùng hối hận. Phụ trách? Ngươi cho rằng nói vài lời thật có lỗi thì năng lực giải quyết vấn đề sao? Sở Ta ca ca như bây giờ, ngươi sao phụ trách? Lệnh Tiểu Tây như cũng không dung tha. Sở Ta kéo qua Lâm Tịch Tịch bà bay, hơi cười một chút, "Tiểu Tây, đừng tiếp tục trách cứ Tịch Tịch. Nàng không có cố ý dẫn tới Lộc Môn, tất cả đều là ta lựa chọn." Lệnh Tiểu Tây nhìn Sở Ta ánh mắt bên trong mang theo một tia bất mãn, nhưng cũng cảm nhận được hắn kiên định cùng tha thứ. "Sở Ta ca ca, ngươi sao như thế mềm yếu, rõ ràng là lỗi của nàng, ngươi thế mà còn thay nàng giải bày." Lệnh Tiểu Tây lẩm bẩm một câu, nhưng tức giận trong lòng dường như có chỗ làm dịu. Sở Ta sờ lên tóc của Lệnh Tiểu Tây, "Tiểu Tây, chúng ta đều là người một nhà, đừng nóng giận. Lâm Tịch Tịch cũng là vì cứu ta mới có thể như vậy hành động, chúng ta nên cùng nhau đối mặt vấn đề, mà không phải lẫn nhau chỉ trích." Lệnh Tiểu Tây khỏe miệng khẽ nhăn một cái, nhưng cũng không nói nữa. Rốt cuộc Sở Ta là trong mắt của nàng anh hùng, nàng làm sao có khả năng đối với hắn nổi giận đâu. Lâm Tịch Tịch yên lặng nhìn một màn này, nàng biết mình không thể trốn tránh trách nhiệm, thì cảm nhận được Sở Tà đối với ủng hộ của nàng. Thế nhưng nhìn thấy bờ vai của hắn cùng ngực hai cái vết thương, nàng liền có chút lo lắng. Này linh bộ cũng quá ác độc, ám khí của hắn xác thực có độc. Người còn có mặt mũi nói, này đến lúc nào rồi, còn không cho Sở Tà ca ca giải độc. Bọn hắn nhìn vết thương này đều thành màu đen, đều có chút sợ sệt hắn độc phát thân vong. Lúc này Lưu Tiến sĩ nhìn thoáng qua. Con bà nó, người này cũng quá ác độc đi, đây cũng không phải bình thường độc nha, khả năng này là nào đó kiểm sinh vật hay là thực vật tẩy rửa nha. Này Lưu Tiến sĩ nhìn thấy vết thương thuận miệng thì nói một câu. Vậy ngươi có biện pháp nào sao? Lâm Tịch Tịch dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Lưu Tiến sĩ. Ta không có, thương thế kia, ta trị không được. Hú mà lại còn là không biết độc tố đâu. Qua một quãng thời gian, Sở Tà thương thế cũng không có chuyển biến tốt đẹp, nhưng hắn lại lần nữa đứng ở căn cứ đại chỉ huy trước, tự hỏi bước kế tiếp kế hoạch. Lộc Môn uy hiếp không thể bị xem nhẹ, với lại hắn đối với Lộc Môn bí mật thì sản sinh hứng thú nồng hậu. Sở Tà, ngươi định làm như thế nào? Lâm Tịch Tịch đơn cần mà hỏi thăm. Sở Tà hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Chúng ta không thể lại bị động, ta muốn tra ra Lộc Môn bí mật, giải quyết uy hiếp của bọn hắn. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào lại xúc phạm tới chúng ta. Lâm Tịch Tịch gật đầu, nàng hiểu rõ, đối mặt nguy hiểm không biết, bọn hắn chỉ có thể dũng cảm mà đối diện, bất kể phía trước sẽ có bao nhiêu mạo hiểm. Tại đây tòa căn cứ bên trong, một hồi phong bạo sắp xảy ra, mà Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch sẽ tại trận gió lốc này bên trong, tìm kiếm thuộc về bọn hắn kiên cường cùng hy vọng. Lâm Tịch Tịch nghe được Lưu Tiến sĩ trả lời, trong lòng cảm giác nặng nề, nàng cảm thấy bất lực cùng lo lắng. Sở Tà mặc dù biểu hiện được kiên cường, nhưng nàng hiểu rõ, độc tố uy hiếp là thật sự tồn tại. Sở Tà, chúng ta muốn hay không đi tìm cái khác chuyên nghiệp bác sĩ, hoặc là tìm kiếm giải độc phương pháp? Lâm Tịch Tịch lo lắng đưa ra đề nghị. Sở Tà nhẹ nhàng lắc đầu, thời gian cấp bách, chúng ta không thể chờ. Ta từng nghe nói qua một loại trong truyền thuyết thảo dược, nghe nói có thể giải trừ nhiều loại độc tố, mặc dù sự không chắc chắn, nhưng chúng ta không ngại thử một lần. Trong truyền thuyết thảo dược. Lâm Tịch Tịch trong mắt lóe lên một chút hy vọng. Đúng vậy, thảo dược này gọi là thiên hương hoa, trong truyền thuyết sinh trưởng tại cực kỳ hiếm thấy chỗ, nhưng nếu có thể tìm tới, có lẽ có giải độc có thể. Sở Tà nói. Lâm Tịch Tịch lập tức tỏ vẻ vui lòng cùng Sở Tà cùng nhau tìm kiếm truyền thuyết này bên trong thiên hương hoa. Bọn hắn quyết định rời khỏi căn cứ, đặt vào không biết mạo hiểm hành trình. Ha 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 ha. Đại danh đỉnh đỉnh Sở công tử, không gì hơn cái này đi. Hai nữ nhân cũng không giải quyết được, còn nhường một bọc mủ đem chính mình đả thương. Lúc này, một lão đầu ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Cái trụ sở này, về sau vài trăm người, có nhiều giúp đỡ đào móc đường hành lang cùng nhà kho, có nhiều giúp đỡ xây dựng công sự, còn có nhiều một ít giúp đỡ chuyển vật liệu. Người là ai nha? Đao Ba hỏi. Ta. Ha ha. Hắn thao xuống chính mình mũ rơm, lúc này Đao Ba cùng Sở Tà mới nhìn rõ ràng, người này không là người khác, lại là Đỗ Bạn Tam. Ngươi. Đỗ Bạn Tam khoát khoát tay, lộ ra một bộ thoải mái tự nhiên nét mặt, đừng kích động, đừng kích động, ta có thể là lão bằng hữu của các ngươi à? Đao Ba nhíu mày, lão bằng hữu? Ngươi thế nào hội xuất hiện ở đây? Đỗ Bạn Tam cười ha ha một tiếng, khắc nghiêm túc như vậy nha, ta thế nhưng một thằng chú ý biểu hiện của các ngươi. Sở công tử, không ngờ rằng ngươi lần này bị làm thành bộ dáng này, thật thú vị a. Sở Tà nhàn nhạt nhìn Đỗ Bạn Tam, ngươi tới nơi này có mục đích gì? Đỗ Bạn Tam nháy mắt, ai nha, ta có thể không có mục đích gì, chẳng qua là cảm thấy nơi này có thú, nghĩ tới xem một chút. Chẳng qua nghe nói các ngươi muốn tìm thiên hương hoa giải độc, ta vừa vặn biết một chút liên quan tới nó thông tin. Lâm Tịch Tịch cảnh giác nhìn Đỗ Bạn Tam, ngươi tại sao phải giúp bọn ta? Đỗ Bạn Tam cười cười, tiểu cô nương, các ngươi phải biết, phế thổ thượng người, dù sao cũng phải giúp đỡ lẫn nhau một chút mới có thể sinh tồn được. Huống chi, ta thì không có gì tốt chỗ có thể đổ, chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Chương 82, ảnh độc chi chu 2, chương 82, ảnh độc chi chu 2. Đao Ba lạnh hừ một tiếng, bất nói nhảm, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi là vào bằng cách nào? Đao Ba vẫn tương đối cảnh giác, trụ sở của bọn hắn đều muốn thông qua tầng tầng sàng chọn mới có thể bị mang vào, người này thế mà cứ như vậy vào đến rồi. Ai nha? Đao Ba huynh đệ, các ngươi không phải đang tìm ta nha? Tìm ngươi, nhưng mà chưa hề nói ngươi có thể tùy tiện vào đến đây đi. Ta cũng đi vào đã mấy ngày, cái kia thăm dò rõ ràng ta cũng thăm dò rõ ràng. Đỗ Bạn Tam lời nói, nhường mấy người cũng đổ mồ hôi lạnh. Phòng ngự của bọn hắn cơ chế nghiêm mật như vậy, vẫn là bị người trà trộn vào đến rồi. Đỗ Bạn Tam nụ cười càng thâm thúy hơn, chớ khẩn trương, ta đi vào cũng là vì cho các ngươi giúp đỡ. Ta biết các ngươi gặp phải khốn cảnh, cho nên đặc biệt qua đến cung cấp một ít tình báo. Đao Ba nheo lại mắt, tình báo? Ngươi biết cái gì tình báo? Đỗ Bạn Tam chỉ Sở Tà vết thương, đầu tiên, các ngươi đối mặt cái này độc tố cũng không tầm thường, nó đến từ một loại cực kỳ hiếm thấy sinh vật, tên là ảnh độc chi chu, là phế thổ bên trong tiếng xấu chiêu nhìn vật. Lệnh Tiểu Tây nghe nói tên này, trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, ảnh độc chi chu. Nghe tới thì vô cùng đáng sợ. Đỗ Bạn Tam gật đầu, không sai, độc tố của nó cực kỳ giàu hạn, một sáng dính trưởng, bình thường giải độc phương pháp rất khó có hiệu quả. Với lại, nó môi trường sống bình thường là tại phế thổ chỗ sâu, không phải người bình thường có thể tùy tiện tiếp xúc đến. Đao Ba hừ lạnh, phế thổ chỗ sâu. Vậy chúng ta làm sao tìm được đạt được nó? Đỗ Bạn Tam nhếch miệng lên mỉm cười, là cái này giá trị của ta chỗ. Ta biết một chỗ xào huyệt của ảnh độc chi chu, chỗ nào có thể biết có giải độc phương pháp, đồng thời cũng có thể tìm thấy một ít thiên hương hoa. Sở Ta nhíu mày, ngươi vì sao muốn nói cho chúng ta biết những thứ này? Đỗ Bạn Tam lắc đầu, ta cũng không phải vô duyên vô cớ địa đến giúp đỡ, ta có mục đích của ta. Chỉ muốn các ngươi thành công giải độc, ta hy vọng có thể đạt được một phần phế thổ bên trong chân quý tài nguyên. Lệnh Tiểu Tây cười lạnh, tài nguyên, ngươi có phải hay không nghĩ chiếm tiện nghi của chúng ta? Đỗ Vạn Tam cười ha ha một tiếng, tiểu cô nương, ngươi đừng có hiểu lầm, ta chỉ là muốn tại cái này phế thổ thượng sinh tồn, này chút tài nguyên với ta mà nói có rất nhiều tác dụng, với lại ta giúp đỡ bọn ngươi cũng là ra ngoài một loại trao đổi tâm thái. Lâm Tịch Tịch xen vào nói, chúng ta không nghĩ nợ ơn người khác, ngươi muốn giúp đỡ thì giúp một tay, không cần phí miệng lưỡi. Đỗ Vạn Tam nụ cười càng thêm sáng lạ, tốt, đã các ngươi cũng nói như vậy, vậy chúng ta thì cùng nhau hợp tác đi. Thời gian cấp bách, chúng ta phải mau chóng hành động, bằng không sao huyệt của ảnh độc chi chu có thể biết xảy ra thay đổi. Lúc này Sở Tà căn bản cũng không có năng lực hành động, nơi này năng lực hành động mạnh nhất chỉ có Lộ Xài cùng Đao Ba hai người, nhiệm vụ này có thể muốn rơi tại hai người bọn họ trên đầu. Vậy liền hai người bọn họ đi theo ngươi đi. Sở Tà nói đến. Không không không, ngươi nhất định phải tự mình đi. Ta đều như vậy, ta có thể đi. Ngươi phải đi nha, ngươi không tới, cho ai giải độc nha. Vì sao cần phải ta đi? Vì, đi ngươi sẽ biết. Đỗ Văn Tam, thừa nước đục thả câu. Kết quả Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây thì muốn đi theo đi, không ai nhường ai. Không có cách nào, bọn hắn quyết định tất cả mọi người đi. Một đoàn người theo Đỗ Vạn Tam lãnh đạo, bắt đầu xuyên qua phế thổ. Bao cát tàn sát bừa bãi, tàn phá tòa nhà cùng hoang vu cảnh tượng tạo thành mảnh này hoang vu nơi. Bọn hắn cẩn thận tiến lên, cảnh giác quan sát đến bốn phía, thời khắc chuẩn bị nên tiếp bất luận cái gì có thể uy hiếp. Tại phế thổ chỗ sâu, Đỗ Vạn Tam chỉ dẫn bọn hắn đi vào một mảnh bị phế khư bao trùm khu vực. Hắn hít sâu một hơi, nhìn trên mặt đất mạng nhện dấu vết, nói ra, là cái này xào huyệt của ảnh độc chi chu, chúng ta được hành sự cẩn thận. Lâm Tịch Tịch cầm thật chặt vũ khí trong tay, Lệnh Tiểu Tây thì theo sát phía sau, cảnh giác địa ngắm nhìn bốn phía. Đao Ba thì đem vũ khí trong tay cầm thật chặt, trên mặt lộ ra một vòng cay nghiệt chi sắc. Chúng ta đi vào đi, thời gian không đợi người. Sở Tà tỉnh táo nói, ánh mắt của hắn kiên định mà âm thầm. Một đoàn người đi theo Đỗ Vạn Tam, tiến nhập xào huyệt sâu trong bóng tối. Nơi này tràn ngập tanh hôi mùi, dưới mặt đất lối đi phức tạp mà khúc chiết. Đỗ Vạn Tam dẫn dắt bọn hắn đi qua một cái lại một cái mạng nhện giao thoa lối đi, dường như có thể cảm nhận được ảnh độc chi chu tồn tại. Đột nhiên, một hồi nhỏ xíu bò âm thanh truyền đến, mọi người nhất thời khẩn trương lên. Một con to lớn ảnh độc chi chu chậm rãi xuất hiện tại cuối lối đi. Thân thể của nó khổng lồ, trong mắt lóe ra màu xanh lá độc quang, hiển nhiên là một con tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Cẩn thận, ảnh độc chi chu tốc độ công kích cực nhanh. Đỗ Vạn Tam nhắc nhở. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Sở Tà vung động vũ khí trong tay, cùng ảnh độc chi chu kịch liệt giao chiến. Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây nhanh chóng triển khai phối hợp, riêng phần mình ứng đối chung quanh không ngừng bọn tới nhảy con. Đao Ba thì hết sức chăm chú địa phòng thủ tại mọi người bên cạnh, thời khắc chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Đỗ Vạn Tam thì ở một bên tìm kiếm nhìn trong xào huyện có thể thuốc giải cùng thiên hương hoa vì bọn họ cung cấp trợ giúp. Trong chiến đấu, Sở Tà trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này quan hệ hắn cùng đồng bạn sinh tử, thì quan hệ cả cái căn cứ an nguy. Tại đây phiến phế thổ bên trên, bọn hắn chỉ có thể dựa vào lẫn nhau tín nhiệm cùng hợp tác, mới có thể chiến thắng trước mắt nguy hiểm. Theo chiến đấu tiến hành, một sợi quang mang nhàn nhạt xuyên thấu qua bóng tối xào huyệt, dường như chỉ dẫn lấy bọn hắn đi tới phương hướng. Này sợi ánh sáng mang, là bọn hắn tìm thuốc giải cùng thiên hương hoa hy vọng ánh sáng. Kỳ thực này sợi bóng mang, không phải cái khác, chính là ảnh độc chi chu tơ nện. Chương 83, phấn hoa thiên hương hoa chương 83. Phấn hoa thiên hương hoa Sở Tà cùng đồng bạn tại xào huyệt bên trong cùng ảnh độc chi chu kịch chiến đấu dị thường kịch liệt. Ảnh độc chi chu tốc độ công kích cực nhanh, với lại kỳ độc dịch càng là hơn cực kỳ giàu hoạt, có thể mọi người không thể không thời khắc gìn giữ độ cao cảnh giác. Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây ăn ý phối hợp, linh hoạt tránh né lấy nện công kích, đồng thời sử dụng riêng phần mình vũ khí phản kích. Đao Ba thì bảo vệ chặt trận địa, dùng kiên cố phòng tuyến chặn lại càng nhiều nện con xâm nhập. Sở Tà thì cùng to lớn ảnh độc chi chu triển khai kịch liệt quyết đấu. Động tác của hắn còn như thiểm điện, mỗi một lần huy động đều mang kinh phong, mặc dù cơ thể mỏi mệt, nhưng trong mắt quyết tuyệt cùng tín niệm lại càng thêm kiên định. Đỗ Vạn Tam thì ở một bên không chút hoang mang địa tìm kiếm xào huyệt, tìm kiếm lấy thuốc giải cùng thiên hương hoa tung tích. Động tác của hắn mặc dù không kịch liệt, nhưng hiển nhiên là kinh nghiệm phong phú lao thủ, có thể trong chiến đấu giữ vững tỉnh táo. Theo chiến đấu thúc đẩy, trong xào huyệt nện số lượng dần dần giảm bớt, nhưng ảnh độc chi chu bản tôn lại càng thêm cuồng bạo. Tại một lần kịch liệt trong xung đột, Sở Tà bả vai lần nữa bị giang độc đâm trúng, kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân. Sở Tà ca ca. Lệnh Tiểu Tây thấy thế, trong lòng lo lắng, nhưng lại không cách nào thoát thân. Sở Tà lại không chút nào yếu thế, cắn răng kiên trì, huy động vũ khí tiếp tục cùng ảnh độc chi chu chiến đấu. Lúc này Đỗ Vạn Tam trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, hắn dường như tìm được rồi một ít manh mối. Nhanh, đến! Đỗ Vạn Tam ra hiệu mọi người tụ tập tại một chỗ. Hắn chỉ vào xào huyệt chỗ sâu một mảnh u ám góc, ta cảm giác chỗ nào có thể có giải dược cùng thiên hương hoa. Mọi người nghe vậy sôi nổi đổ tới, Lâm Tịch Tịch lo lắng hỏi, có manh mối sao? Đỗ Vạn Tam gật đầu, đúng vậy, ta tìm được rồi một ít tơ nhện, đây cũng là ảnh độc chi chu tơ nhện, đồng thời cũng có thể là thiên hương hoa chỗ. Lệnh Tiểu Tây cầm thật chặt Sở Tà tay, Sở Tà ca ca, ngươi chịu đựng, chúng ta lập tức thì có thể tìm tới thuốc giải. Sở Tà khẽ gật đầu, hắn hiểu rõ, trước mắt trận chiến đấu này không chỉ có là vì mình, càng là vì cả cái căn cứ an toàn. Mọi người theo Đỗ Vạn Tam dẫn dắt, hướng phía xào huyệt chỗ sâu đi đến. Càng sâu vào, mạng nhện việt dày đặc, nhưng Đỗ Vạn Tam kinh nghiệm để bọn hắn nhanh chóng xuyên thẳng qua trong đó, không có nhận đến quá lớn trở ngại. Đột nhiên, một mảnh mờ tối xó xỉnh bên trong, một đóa nhạt đóa hoa màu tím ánh vào mọi người tầm mắt. Đây chính là trong truyền thuyết tiên hương hoa. Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây hưng phấn mà chạy hướng đóa hoa, nhưng Đỗ Vạn Tam lại ra hiệu các nàng cẩn thận, chờ một chút, kệ bên này có thể còn có cái khác độc vật, trước hết để cho ta kiểm tra một chút. Đỗ Bạn Tam tìm tòi một phen, xác nhận thiên hương hoa chung quanh không có cái khác nguy hiểm về sau, mới khiến cho Lâm Tịch Tịch cẩn thận hái một ít. Là cái này thiên hương hoa. Lâm Tịch Tịch cầm hoa đám, trong mắt lóe ra vui sướng. Đỗ Bạn Tam mỉm cười nói, thiên hương hoa có rất mạnh giải độc năng lực, nhất là đối độc tố của ảnh độc chi chu có rõ rệt hiệu quả trị liệu. Chúng ta được nhanh điểm chế tác thuốc giải cho hắn giải độc. Mọi người nhanh chóng trở về tới chiến trường, Sở Tà vẫn tại cùng ảnh độc chi chu vật lộn, mặc dù hắn kiên trì cực kỳ ương ngạnh, nhưng rõ ràng đã có chút ít phí sức. Sở Tà ca ca, chúng ta tìm thấy thiên hương hoa. Lệnh tiểu Tây cao giọng hô. Sở Tà nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, nhưng vẫn như cũ hết sức chăm chú địa ứng đối nhìn ảnh độc chi chu công kích. Lâm Tịch Tịch nhanh chóng dùng chủy thủ cắt chém thiên hương hoa đem nó phấn hoa lấy xuống. Ngươi muốn là kiểu này phấn hoa đúng không? Lâm Tịch Tịch nhìn Đỗ Vạn Tam hỏi. Đúng vậy, chính là phấn hoa. Hoa này phấn làm thuốc, kỳ thực thì không tính là gì chuyện rất kỳ quái, chỉ là dưới mắt bọn hắn loại tình huống này, Lâm Tịch Tịch đối với Đỗ Vạn Tam còn có chất vấn. Phấn hoa cứ như vậy dùng, thoa ngoài ra hay là ăn hết? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết này Đỗ Vạn Tam, góp nhặt một cái phấn hoa. Ngay tại Đao Ba bọn hắn nhanh chịu không được lúc, này Đỗ Vạn Tam nói một câu để bọn hắn tan vỡ lời nói. Bắt một con ảnh độc chi chu. Cái gì? Bắt một con? Sở Tà cũng không thể tin được, lúc này hắn cảm giác thể lực của mình đã không được. Mà Đao Ba thì biết mình cùng Lộ Xài hai người là không có khả năng bắt được dạng này một nhện. Ảnh độc chi chu hình thể khổng lồ, hẹn có người thành niên đầu lâu lớn nhỏ. Bề ngoài biểu màu đen như mực, sáng bóng bóng loáng, tản ra làm cho người không rét mà run hơi thở tà ác. Thân thể hiện lên hình mẫu dục, mặt ngoài che kín cứng cỏi giáp sát, mỗi một viên giáp sát trên đều có hơi lồi lõm hoa văn, khiến cho nhìn lên tới đáng sợ hơn. Tám con trưởng mà cường tráng màu đen chất nện, hướng ra phía ngoài triển khai, mỗi một cái trên đùi che kín cứng rắn gai độc, giống lợi kiếm một sắc bén. Những thứ này chân linh hoạt dị thường, có thể trong nháy mắt nhanh chóng bắt giữ con mồi. Nện đầu có hai đôi sắc bén to lớn mắt ép, lóe ra màu xanh lá độc quang để lộ ra tà dị quan mang. Hai con to lớn ngao trạng giác hút mở ra lúc, lộ ra hôi thối răng độc, phun ra nọc độc trong nháy mắt ngưng kết thành một mảnh màu đen mạng nện. Tại đầu đỉnh, một đôi bốn lượn xúc tu càng không ngừng đong đưa, dùng để cảm giác chung quanh khí tức cùng khiêu chiến địch nhân. Chỉnh thể đến xem, ảnh độc chi chu vẻ ngoài vừa làm cho người sinh ra sợ hãi, lại tràn đầy trí mạng mỹ cảm. Nó là phế thổ chỗ sâu ác liệt môi trường bên trong độc nhất vô nhị tồn tại. Ngươi điên rồi đi, để cho ta bắt một con dạng này quái vật. Sở Tà nói. Ngươi có muốn hay không chữa trị nha, muốn trị liệu thì bắt một con, ta muốn sống, không nên chết hở à à à. Đỗ Vạn Tam như là không sao giống nhau nói đến. Cái này khiến Sở Tà, Đao Ba, Lộ Xài ba người cũng có chút khó khăn, thế nhưng không làm như vậy, bọn hắn thì không có cách nào làm thành chuyện này. Ba người liếc nhau một cái, cuối cùng Sở Tà thở dài, tính khiêu chiến gật đầu, tốt, ta thử nhìn một chút, nhưng các ngươi phải mau chóng chuẩn bị kỹ càng thuốc giải. Sở Tà chậm rãi đi về phía cùng ảnh độc chi chu kịch chiến khu vực, ánh mắt nghiêm trọng. Ảnh độc chi chu dường như đã nhận ra hắn tồn tại, bốn cái to lớn mắt kép tập trung ở trên người hắn. Đao Ba cùng Lộ Xài thì theo sát phía sau, bọn hắn hiểu rõ, Sở Tà là bọn hắn hy vọng duy nhất. Ảnh độc chi chu phát ra tiếng gào thét trầm thấp, khiêu chiến Sở Tà. Sở Tà không sợ hãi chút nào, tay cầm vũ khí, toàn thân tản ra quyết tuyệt khí tức. Chiến đấu lại lần nữa bùng phát, Sở Tà linh hoạt tránh né lấy gai độc tập kích, đồng thời cố gắng tìm kiếm công kích sơ hở. Ảnh độc chi chu tốc độ cùng sức mạnh làm cho cả xào huyệt đều đang run rẩy, giống như lúc nào cũng có thể đổ sụp. Tại một lần ngắn ngủi khoảng cách, Sở Tà nhanh chóng phát động công kích, nhắm chuẩn ảnh độc chi chu đầu, nhưng nện linh hoạt né tránh công kích của hắn. Chiến đấu bước vào rằng co giai đoạn, bất kỳ cái gì một phương mọi cử động có thể quyết phân thắng thua. Cùng lúc đó, Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây ở một bên đội vàng nghiên cứu tiên hương hoa phân hoa. Đỗ Bạn Tam thì đang toàn lực tìm kiếm có thể thuốc giải thành phần, bọn hắn cần phải nhanh một chút chế tạo ra có thể giải trừ Sở Tà độc tố dự vật. Đao Ba cùng Lộ Xài thì bảo vệ chặt trận địa, phòng ngừa cái khác nện còn quấy nhiễu. Tất cả trong xảo huyệt tràn ngập căng thẳng mà đè nén không khí, mỗi người đều biết, thời gian là bọn hắn địch nhân lớn nhất. Đột nhiên, Sở Tà phát hiện một cơ hội, ảnh độc chi chu hơi yếu thế, lộ ra đầu một chút cái hở. Sở Tà không chút do dự, phát động công kích mãnh liệt, đem vũ khí đâm về nhện đầu. Hiện tại, Sở Tà la lớn. Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây ngay lập tức đem tỉ mỉ chế tác thiên hương hoa phấn hoa hỗn hợp thành một loại dược thể. Đỗ Vạn Tam thì nhanh chóng tìm được rồi một ít trong xảo huyệt đặc biệt thực vật, có hy vọng biến thành thuốc giải thành phần. Sở Tà công kích nhường ảnh độc chi chu đau khổ gào thét, nhưng bọn hắn cũng biết đây chỉ là nhất thời cơ hội. Đao Ba cùng Lộ Xài ra sức đánh lui một đám nhện con tập kích, duy trì chiến tuyến ổn định. Lâm Tịch Tịch đem điều chế tốt dược tề cẩn thận đưa cho Sở Tà, trong mắt của nàng mạo xương đầy mong đợi cùng lo lắng. Sở Tà ca ca, này là chúng ta có thể làm tốt nhất thuốc giải, nhất định phải kiên trì lên. Sở Tà tiếp nhận dược tề, hít sâu một hơi, tiếp đó quả quyết địa uống vào. Theo thuốc giải lưu nhập thể nội, hắn cảm thấy một cỗ mát lạnh lực lượng nhanh chóng lan tràn, triệt tiêu nhìn độc tố xâm nhập. Lúc này cái này nện đã bị bọn hắn cho trói lại. Nhìn cái này biến dị nện, Sở Tà đều có chút rụt rè. Hắn uống xong thuốc kia phấn sau đó, toàn thân bắt đầu nóng, vừa mới còn biến thành màu đen vết thương, hiện tại bắt đầu đỏ lên phát nhiệt, theo vết thương chảy ra một loại dòng máu đỏ sẫm. Đem con kia nện lấy tới. Bọn hắn đem cái đó to bằng chậu rửa mặt nện lấy được Đỗ Vạn Tam trong tay. Đỗ Vạn Tam thận trọng bắt lấy con kia nện. Mấy người các ngươi, bắt hắn lại. Đỗ Vạn Tam nói đến. Lúc này Đao Ba cùng Lộ Xài, không biết nghĩa là gì. Bắt ai? Bắt hắn lại, nhường hắn không nên động, một lúc sẽ rất đau. Đỗ Vạn Tam nói đến. Lúc này Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây không biết Đỗ Vạn Tam ý đồ. Ngươi đây là muốn làm gì? phải suy nghĩ kỹ độc tố trong cơ thể của hắn, chỉ có nhường người lại cắn một cái, nó có thể giúp đỡ hút ra độc tố trong cơ thể của hắn. Ngươi điên rồi đi, Đỗ Văn Tam, ngươi là yếu hại chết hắn nha. Đao Ba không khách khí nói. Chương 84, hắn cũng không giống người xấu nha, 1, chương 84, hắn cũng không giống người xấu nha, 1, Đỗ Vạn Tam nhìn mọi người hoài nghi cùng lo lắng, hơi cười một chút, cái này nước bọt của ảnh độc chi chu bên trong nên có một loại đặc thù môi, có thể phân giải thể nội độc tố. Ta cần đem nó một mực khống chế được, sau đó để nó lần nữa cắn một cái sợ tà, để giúp trợ hắn bài trừ thể nội độc tố. Mọi người nghe xong, mặc dù vẫn đang cảm thấy bất an, nhưng cũng biết đây có lẽ là cơ hội duy nhất. Bọn hắn ngầm cho phép Đỗ Vạn Tam cách làm, Đao Ba cùng Lộ Sải cùng nhau bắt lấy con kia bị trói lại ảnh độc chi chu. Nện dây rồi lấy, gào thét, nhưng bị Đao Ba cùng Lộ Sải áp chế gắt gao ở, không cách nào lại hành động. Sở Tà, chuẩn bị xong chưa? Đỗ Vạn Tam hỏi. Sở Tà gật đầu, nét mặt kiên định, đến đây đi, thừa cơ hội này một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đỗ Vạn Tam cẩn thận đem nện mang gần Sở Tà, đồng thời nhường Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng. Này tất cả đều là sinh mệnh của ngươi, Sở Tà. Lâm Tịch Tịch ôn nhu điệu nói xong. Lệnh Tiểu Tây thì khích lệ nói, Sở Tà ca ca, chúng ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể vượt qua nguy cơ lần này. Sở Tà hít sâu một hơi, lộ ra kiên định nụ cười, cảm ơn mọi người, ta sẽ chịu nổi. Đỗ Vạn Tam đem ảnh độc chi chu phần miệng chậm rãi tiếp cận Sở Tà vết thương, đúng lúc này, nện răng độc đâm vào Sở Tà bả vai. Sở Tà trên mặt nét mặt trong nháy mắt trở nên bặm mẻo, nhưng hắn cắn chặt răng, không có phát ra âm thanh. Nước bọt của ảnh độc chi chu rót vào Sở Tà thể nội, cùng độc tố trong cơ thể của hắn sinh ra kịch liệt phản ứng. Sở Tà cảm thấy từng đợt đau đớn cùng mồ hôi lạnh tuôn ra, nhưng hắn cố nén, hiểu rõ này là thời khắc sống còn. Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây nhanh chóng đem chuẩn bị xong dược tề bôi lên tại Sở Tà trên vết thương, hy vọng có thể mau chóng trung hòa độc tố. Lúc này ảnh độc chi chu thì cảm nhận được thể nội dị biến, bắt đầu dãy rủa được càng thêm lợi hại, nhưng bị Đao Ba cùng Lộ Sải gắt gao không chế được. Qua một quãng thời gian, Sở Tà cảm giác được cơ thể dần dần bình phục, đau đớn dần dần giảm bớt. Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây lo lắng chờ đợi ở một bên, chờ mong thuốc giải hiệu quả. Đỗ Vạn Tam nhíu mày, hết sức chăm chú quan sát nhìn Sở Tà tình hình. Ảnh độc chi chu đang không ngừng dãy rủa, tựa hồ đối với tự thân tình huống cảm thấy khủng hoảng. Cuối cùng tại sau một thời gian ngắn, Sở Tà mở mắt ra. Hắn cảm giác được thể nội độc tố đã bị thành công trung hòa, không còn có trước đó kịch liệt đau nhức. Thuốc giải thành công. Lâm Tịch Tịch mừng rỡ nói. Lệnh Tiểu Tây thì nhẹ nhàng thở ra, Sở Tà ca ca, ngươi không có việc gì. Sở Tà mỉm cười ngồi dậy, cảm kích nhìn về phía mọi người, cảm ơn mọi người, không có các ngươi, ta chỉ sợ cũng muốn bị này nện độc cho hại chết. Đao Ba cùng Lộ Sải thì nhẹ nhàng thở ra, nhìn bị bọn hắn gắt gao không chế được ảnh độc chi chu, không khỏi có chút rụt rè. Đỗ Vạn Tam thì thoải mái mà buông tay ra, đem ảnh độc chi chu thả lại đến xào huyệt chỗ sâu. Hắn thật sâu liếc nhìn Sở Tà một cái, người trẻ tuổi, ngươi có bất phàm ý chí. Sở Tà mỉm cười gật đầu, cảm giác tạ trợ giúp của các ngươi, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Đỗ Vạn Tam suy tư một lát, nói ra, hiện tại chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là rời khỏi cái này xào huyệt, nơi này cũng không an toàn. Sau đó, chúng ta cần muốn tiến một bước nghiên cứu thiên hương hoa cùng những thứ này ảnh độc chi chu, có thể tìm tới càng nhiều tin tức hữu dụng. Mọi người lần lượt biểu thị đồng ý, bọn hắn thu thập xong bọc hành lý, chuẩn bị rời khỏi mảnh này nguy hiểm khu vực. Không không không, đến cũng đến rồi, ta nhất định phải mang một chút đồ vật đi. Cái quái gì thế? Này phấn hoa của thiên hương hoa, ở bên ngoài có thể là bảo vật vô giá, có thể bán được 5 vạn sở tệ một khắc, ta thật không dễ dàng đến, ta không được làm một chút trở về. Đỗ Vạn Tam nói đến. Mọi người nghe Đỗ Vạn Tam lời nói, đều có chút im lặng, không ngờ rằng hắn thế mà còn có tính toán như vậy. Chẳng qua tại cái này thế giới phế thổ, tài nguyên đúng là khan hiếm mà quý giá, mỗi một loại có thể sinh tồn thực vật hoặc vật chất cũng có thể trở thành giao dịch đối tượng. Sở Ta cười khổ mà nói, được rồi, ngươi muốn mang bao nhiêu thì mang bao nhiêu, chỉ cần không kéo dài làm hại chúng ta mau rời khỏi nơi này. Đỗ Vạn Tam đắc ý cười cười, nhanh chóng dùng công cụ cẩn thận hái một ít thiên hương hoa phấn hoa, chứa vào bình nhỏ bên trong. Hắn hiểu rõ đây là một lần tuyệt cao cơ hội buôn bán, có những thứ này phấn hoa, hắn hồi đi ra bên ngoài khẳng định có thể đổi lấy phong phú thù lao. Lâm Tịch Tịch nhỏ giọng nói với Lệnh Tiểu Tây, gia hỏa này thực sự là thấy tiền sáng mắt, thế mà ngay cả loại tình huống này cũng có thể nghĩ ra được làm ăn. Lệnh Tiểu Tây cũng cười cười, bất quá, có trợ giúp của hắn chúng ta giải quyết nguy cơ, cũng coi là công lao. Đỗ Vạn Tam không để ý tới mọi người nghị luận, hảo hảo thu về chứa thiên hương hoa phấn hoa bình nhỏ, nhìn về phía mọi người nói ra, tốt, hiện tại chúng ta có thể rời khỏi cái này xào huyệt. Mọi người theo Đỗ Vạn Tam dẫn dắt, bắt đầu rời khỏi xào huyệt của ảnh độc chi chu. Mặc dù trong xào huyệt nguy hiểm đã giải trừ, nhưng bọn hắn vẫn đang cẩn thận từng ly từng tí, cảnh giác bốn phía có thể uy hiếp. Đi ra xào huyệt, bọn hắn lần nữa tới đến phế thổ phía trên. Ánh nắng xuyên thấu qua thưa thất tầng mây vậy trên người bọn hắn, mang theo một tia ôn hòa. Nhưng ở nơi hoang vu này, cho dù ánh nắng lại sáng lạ, thì khó nén phế thổ hoang vu. Sở Tà ngắm nhìn bốn phía, nhíu mày nói ra, chúng ta bây giờ cái kia đi nơi nào? Đỗ Vạn Tam suy tư một lát, nói ra, chương 84, hắn cũng không giống người xấu nhà, 2, chương 84, hắn cũng không giống người xấu nhà, 2, ta biết kể bên này có một chỗ tương đối an toàn điểm tị nạn, chỗ nào có một chi thế lực kháng cự căn cứ, chúng ta có thể tiến về chỗ nào tìm kiếm tạm thời che chở. Mọi người lần lượt biểu thị đồng ý, cho nên bọn họ đi theo Đỗ Vạn Tam chỉ dẫn, hướng phía xa xa phương đi về phía trước. Ven đường bọn hắn trải qua một mảnh hoang vu thổ địa, nhìn thấy ngẫu nhiên có một ít vứt bỏ kiến trúc, lưu lại đã từng văn minh dấu vết. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Trên đường Sở Tà hơi nghi hoặc một chút hỏi Đỗ Vạn Tam, ngươi là như thế nào biết được cái này điểm tị nạn? Đỗ Vạn Tam mỉm cười giải thích, ta tại cái này phế thổ bên trong phiêu bạt đã lâu, hiểu rõ một chút tình báo. Cái này điểm tị nạn là một ít thế lực kháng cự căn cứ, bọn hắn tụ tập một ít có năng lực người sống sót, một mực nỗ lực duy trì lấy một ít trật tự. Thế lực kháng cự? Lâm Tịch Tịch hiếu kỳ hỏi, bọn hắn tại phế thổ bên trong phản kháng cái gì? Đỗ Vạn Tam thần sắc trở nên nghiêm trọng, tại đây phế thổ bên trong, không vẹn vẹn là hoang vu cùng nguy hiểm, còn có một số càng ác liệt hơn tồn tại. Có một ít thế lực cố gắng lũng đoạn tài nguyên, nghiền ép người bình thường người sống sót, thậm chí tiến hành phi nhân đạo thí nghiệm. Thế lực kháng cự tồn tại là vì bảo hộ người sống sót, đối kháng những thứ này ác liệt thế lực. Nghe Đỗ Vạn Tam giải thích, trong lòng mọi người đối với cái này điểm tị nạn kỳ vọng càng thêm gia tăng, bọn hắn hy vọng có thể ở đâu tìm thấy nhiều hơn nữa che chở cùng giúp đỡ. Một đoàn người ven đường cẩn thận tiến lên, khi thì cảnh ngộ một ít phế thổ bên trong kỳ dị sinh vật, khi thì vòng qua một ít cạm bẫy. Kinh qua một đoạn thời gian tiến lên, bọn hắn cuối cùng nhìn thấy xa xa một mảnh khu kiến trúc. Đó chính là điểm tị nạn. Đỗ Vạn Tam chỉ vào xa xa nói, mọi người nhịp chân tăng tốc, trong lòng tràn đầy chờ mong. Các ngươi thấy không, nơi này còn có vụn vặt lẻ tẻ người, bọn hắn là tại phế thổ thành sống không nổi nữa, này mới đến nơi này. Đỗ Vạn Tam nói đến. Mọi người đi theo Đỗ Vạn Tam chỉ dẫn, rất đi mau đến điểm tị nạn phụ cận. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, một tòa cũ nát nhưng không còn nghi ngờ gì nữa bị tu sửa qua khu kiến trúc đập vào mi mắt. Đây là một chỗ bị phế trong đất sinh tồn đám người là tạm thời chỗ nương thân điểm tị nạn. Đỗ Vạn Tam dẫn mọi người bước vào điểm tị nạn, nơi này có một ít giải rác sinh tồn người, bọn hắn nhìn qua đều có chút mỏi mệnh mà tăng thương. Nhìn thấy mới tới người, có ném vì ánh mắt tò mò, có thì có vẻ cảnh giác. Một cái lớn tuổi sinh tồn người đi tới, ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua, cuối cùng ngừng tại trên người Đỗ Vạn Tam. Đỗ Vạn Tam, ngươi lại mang theo người mới quay về? Hắn hỏi. Đỗ Vạn Tam gật đầu, đúng vậy, bọn hắn tại phế thổ bên trong gặp phải phiền toái, ta trợ giúp một cái. Vị kia người lớn tuổi nhìn về phía Sở Tà đám người, nhíu mày, không còn nghi ngờ gì nữa đối với mới tới người có chút ít hoài nghi. Nhưng mà, hắn hay là quyết định cho bọn hắn một cơ hội. Chào mừng đi vào điểm tị nạn, ta là người phụ trách nơi này, gọi là Lôi Khắc Minh. Nếu như các ngươi không có ý đồ khác, có thể ở chỗ này tìm thấy một ít an toàn cùng nghỉ ngơi chỗ. Sở Tà cùng những người khác hướng Lôi Khắc Minh ngỏ ý cảm ơn, sau đó cùng theo Đỗ Vạn Tam tìm được rồi một an bài tốt tạm thời chỗ ở tại cái này điểm tị nạn, mặc dù đơn sơ, nhưng ít ra có một chút tương đối an toàn môi trường. Đỗ Vạn Tam hưng phấn mà nói, nơi này có chút ít cơ bản đời sống công trình, chúng ta có thể ở chỗ này chỉnh đốn một chút. Đồng thời ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp một lần cái khác người sống sót, thì để các ngươi tìm hiểu một chút điểm tị nạn tình huống. Mọi người đồng ý Đỗ Vạn Tam đề nghị, rốt cuộc hắn đối với cái này điểm tị nạn tương đối quen thuộc, hiểu rõ tình báo. Tại cái này lạ lẫm mà nguy hiểm thế giới phế thổ, có thể tìm thấy một tương đối an toàn điểm tị nạn là một loại vận may. Tại điểm tị nạn bên trong, bọn hắn nhìn thấy đủ loại sinh tồn người, có tại sửa chữa hư hao thiết bị, có đang tiến hành giao dịch đơn giản, còn có một số đang tiến hành chữa trị cùng tĩnh dưỡng. Nơi này tràn đầy sức sống cùng ngoan cường sinh tồn ý chí. Bọn hắn cũng không tệ lắm đâu, những người này tối thiểu nhất hiểu rõ tự nghĩ biện pháp sinh tồn được. Sở Tà nói đến. Đúng vậy, những người này đều là một ít không muốn bị thế đạo tả hữu người, bọn hắn cảm giác đến bọn hắn có thể tại đây phế thổ sinh tồn được. Đỗ Vạn Tam thì tại điểm tị nạn bên trong tìm được rồi một ít liên quan đến tiên hương hoa cùng ảnh độc chi chu nghiên cứu tài liệu. Hắn cùng điểm tị nạn bên trong một vị thâm niên thảo dược sư giao lưu, biết được một ít liên quan đến những sinh vật này đặc tính cùng có thể công dụng. Nhìn tới cái này điểm tị nạn thật đúng là cái địa phương tốt, vừa có an toàn, lại có một ít tài nguyên cùng thông tin. Lâm Tịch Tịch cảm khái nói. Điểm tị nạn bên trong sinh tồn đám người cũng đúng Sở Tà một đoàn người biểu thị ra nhiệt liệt chào mừng, có người chia sẻ kinh nghiệm của bọn hắn, có người cung cấp đơn giản một chút vật tư. Tại cái này xa lạ phế thổ, giữa nhau giúp đỡ có vẻ rất là trọng yếu. Nhưng mà, mảnh này điểm tị nạn cũng không phải là an bình không lo thiên đường. Phế thổ nguy hiểm cũng không hề hoàn toàn biến mất, thỉnh thoảng hội có một ít kỳ dị sinh vật tiếp cận, hoặc là thế lực khác uy hiếp. Tại một buổi tối, điểm tị nạn đột nhiên truyền đến khẩn cấp tiếng cảnh báo. Lôi Khắc Minh khẩn trương đi tới, đối với Sở Tà đám người nói, có một chi phế thổ thành cướp đoạt đoàn đội đến đây, bọn hắn thường xuyên đến quấy rối chúng ta, cướp đoạt chúng ta tài nguyên. Chúng ta cần tất cả mọi người cùng nhau hiệp phòng, bảo vệ cái này điểm tị nạn. Mọi người sôi nổi đứng lên, đối mặt sắp xảy ra nguy hiểm. Bọn hắn nhanh chóng chỉnh bị trang bị, chuẩn bị ứng đối cướp đoạt đoàn đội tập kích. Sở Tà nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt kiên nghị. Hắn hiểu rõ, chỉ có thông qua đoàn kết cùng nỗ lực, mới có thể tại cái này phế thổ bên trong tìm thấy một tia hy vọng sinh tồn. Để cho chúng ta cùng nhau thủ hộ mảnh này điểm tị nạn, không cho bất cứ uy hiếp gì quấy nhiễu chúng ta an bình. Sở Tà phát ra âm vang tuyên ngôn, mọi người đồng tâm hiệp lực, chuẩn bị nên đón đội cướp bóc phế thổ thành khiêu chiến. Bọn hắn cũng không phải bình thường người. Người cần phải suy nghĩ kỹ, chúng ta này chỉ những thứ này người, không nhất định năng lực đánh thắng được họ. Đỗ Vạn Tam cảnh cáo đến. Chương 85, kiên trì hứa hẹn chương 85, kiên trì hứa hẹn mọi người đối mặt tức sắp đến khiêu chiến. Đỗ Vạn Tam cảnh cáo để mọi người càng thêm cảnh giác, nhưng Sở Tà vẫn đang kiên định gật đầu nói, chúng ta không thể để cho bọn hắn tùy ý trà đạp mảnh này điểm tị nạn, chúng ta có trách nhiệm bảo hộ nơi này sinh tồn người. Lôi Khắc Minh nhìn Sở Tà, cảm nhận được trên người hắn kiên định cùng quyết tâm, gật đầu một cái, tốt, chúng ta cùng nhau thủ hộ nơi này. Điểm tị nạn bên trong sinh tồn đám người nhanh chóng tổ chức, phân phối xong riêng phần mình nhiệm vụ. Có người phụ trách tuần tra, có người phụ trách phòng thủ điểm trọng yếu, còn có người đang chuẩn bị chữa bệnh cùng trợ giúp công trình. Sở Tà mấy người cũng dung nhập cái này khẩn cấp tổ chức, riêng phần mình gánh chịu nhìn trách nhiệm. Màn đêm buông xuống điểm tị nạn ánh đèn mờ nhạt mà ôn hòa, một mảnh căng thẳng mà không khí an tĩnh bên trong, mọi người chờ đợi cướp đoạt đoàn đội đến. Sau đó không lâu xa xa truyền đến mơ hồ tiếng bước chân cùng thấp giọng ồn ào. Lôi Khắc Minh đưa tay ra hiệu mọi người lặng im, ánh mắt của hắn nghiêm trọng. Sở Tà đám người đứng ở phòng tuyến trước, tay cầm vũ khí, chờ đợi nhìn địch nhân đến. Đột nhiên một chi phế thổ thành cướp đoạt đoàn đội xuất hiện trong tầm mắt, bọn hắn mặc đồng phục rách nát, mang trên mặt biểu tình hung ác. Bọn hắn cầm trong tay các loại phế thổ chế tạo vũ khí, không còn nghi ngờ gì nữa kinh nghiệm phong phú, lần này không phải lần đầu tiên cướp đoạt. Xem ra là một chi tương đối thành thục đoàn đội, mọi người cẩn thận. Đỗ Vạn Tam thấp giọng nhắc nhở. Cướp đoạt đoàn đội đầu mục đi đến điểm tị nạn trước, cười lạnh nói, Lôi Khắc Minh, chúng ta lại tới. Giao ra các ngươi thức ăn cùng tài nguyên, hôm nay thì tha các ngươi một mạng. Lôi Khắc Minh lạnh lùng nhìn xem lấy bọn hắn, không chút nào yếu thế, không nên mơ mộng nữa, chúng ta sẽ không khuất phục tại các ngươi cướp đoạt. Đây là nhà của chúng ta hội kiên quyết bảo vệ. Đầu mục khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, ha ha, thế mà còn có người dám chống cự, chân là muốn chết. Các huynh đệ, giết chết cho ta bầy kiến cỏ này. Cướp đoạt đoàn đội các thành viên phát ra gào thét, hướng điểm tị nạn phát khởi công kích mãnh liệt. Sở Ta cùng cái khác sinh tồn đám người phấn khởi chống cự, chiến đấu kịch liệt hết sức căng thẳng. Tại không gian thu hẹp bên trong, các loại vũ khí tiếng va chạm, sinh tồn người tiếng hò hét, kẻ cướp đoạt tiếng gào thét đan vào một chỗ, hình thành hỗn loạn tương bừng chiến trường. Sở Ta cơ vũ khí, cùng một tên kẻ cướp đoạt kích đánh nhau. Thân thủ của hắn nhanh nhẹn, kinh nghiệm phong phú, cùng địch nhân triển khai kịch liệt chém giết. Lâm Tịch Tịch cùng lệnh Tiểu Tây phối hợp ăn ý, phối hợp lẫn nhau, cộng đồng ngăn cản địch nhân tiến công. Đỗ Bạn Tam thì ở một bên vận dụng chính mình thảo dược tri thức, là bị thương sinh tồn người cung cấp cấp cứu. Toàn bộ chiến trường thượng hỗn loạn tương bừng, nhưng sinh tồn đám người một lòng đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, nỗ lực chống cự nhìn cướp đoạt đoàn đội thế công. Theo thời gian trôi qua, hai bên lâm vào giằng co trạng thái, chiến cuộc khó hòa giải. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, một tên kẻ cướp đoạt bị đánh ngã xuống đất, tiếp lấy một đám lửa bay lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lộ Sài vứt đi một cái thứ gì trên mặt đất, này liền trực tiếp nổ. Lộ Sài, ngươi làm cái gì vậy? Đây là lão Lưu cho ta, hắn đã từng nói nếu là có nguy hiểm liền trực tiếp ném trên mặt đất, cái này có thể nổ chết một con trâu. Lộ Sài theo chính mình trong bọc móc ra một ít bình bình lọ lọ. Mọi người thấy Lộ Sài trong tay các loại bình bình lọ lọ, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Nhưng mà, này ngoài ý muốn viện trợ nhường cướp đoạt đoàn đội lâm vào hỗn loạn. Lộ Sài lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt đắc ý nét mặt, ha ha, lão Lưu thứ gì đó quả nhiên dễ dùng. Sở Ta đám người nắm lấy cơ hội, thừa dịp hỗn loạn nhanh chóng phát động phản kích. Lâm Tịch Tịch cùng lệnh Tiểu Tây nhanh chóng tìm được rồi cướp đoạt đoàn đội sơ hở, triển khai hữu lực đả kích. Đỗ Bạn Tam thì mang theo một đám dũng cảm sinh tồn người, hiệp đồng tác chiến, tạo thành một cỗ cường đại phản kích lực lượng. Tại Lộ Sài chất nổ dưới sự trợ giúp, cướp đoạt đoàn đội bị đánh được liên tục bại lui, chật vật không chịu nổi. Đây không phải đám kia tự cho là đúng kẻ cướp đoạt sao? Chân là muốn chết. Lộ Sài dương dương đắc ý nói. Cướp đoạt đoàn đội đầu mục thấy tình thế không đúng, hốt hoảng trong lúc đó hạ lệnh rút lui. Nương theo lấy một hồi cười vang, bọn hắn vội vàng rời đi, lưu lại đầy đất hỗn loạn cùng người bại. Lôi Khắc Minh đi đến Lộ Sài trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Lộ Sài, ngươi lần này thực sự là lập công lớn, lão Lưu thứ gì đó quả nhiên không tầm thường." Lộ Sài đáp ý gãi gãi đầu, "Ha ha, đó là đương nhiên, lão Lưu thế nhưng cái lợi hại ra hỏa." Trong đêm, điểm tị nạn lại lần nữa an tĩnh lại. Sinh tồn đám người tại thắng lợi trong vui sướng, cũng bị mất đi bạn đồng hành mặc niệm một lát. Sở Ta nhìn mọi người, mỉm cười nói, "Trận chiến đấu này mặc dù khó khăn, nhưng mọi người đoàn kết cùng giúp khí để cho chúng ta thành công. Chúng ta muốn một thằng thủ hộ mảnh này điểm tị nạn, để nó thành là nhà của chúng ta." Mọi người gật đầu phụ họa, sinh tồn đám người càng thêm chặt chẽ địa đoàn kết cùng nhau. Lộ Sài thì ở một bên đắc ý nhận lấy mọi người tán thưởng. Ngày thứ hai, điểm tị nạn bắt đầu trùng kiến công tác. Sinh tồn đám người đồng tâm hiệp lực, chữa trị bị phá hủy công trình, thanh lý chiến trường dấu vết. "Chúng ta chờ một lúc liền rời đi, ngươi có gì cần mau chóng nói với ta." Đỗ Vạn Tam nói với Lôi Khắc Minh. "Chúng ta cần hay là cơ bản đời sống vật tư. Đây đều là việc nhỏ, ta nhìn xem ngươi cần không phải vật tư, mà là vũ khí." "Này, ta đây cũng không dám nghĩ nha." Đỗ Vạn Tam cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Yên tâm, ta có chút dự bị vũ khí, có thể cho ngươi mượn nhóm. Tại cái này thế giới phế thổ, có một thanh vũ khí tốt so cái gì cũng quan trọng." Nói, Đỗ Bạn Tam chào hỏi Lôi Khắc Minh cùng một chỗ hướng bước bỏ cỗ xe bên cạnh. Tại cỗ xe trong cốc sau, hắn mở ra một cái dương, lộ ra bên trong sắp hàng chỉnh tề các loại vũ khí. "Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đây là ta trước đó tại một lần giao dịch ở bên trong lấy được, mặc dù không phải cấp cao nhất, nhưng cũng đây trên thị trường lưu thông tốt hơn nhiều." Đỗ Bạn Tam chỉ vào cái dương nói. Lôi Khắc Minh hai mắt tỏa sáng. Hắn chọn lựa một cái rắn chắc dao quân dụng cùng mấy đem khẩu súng, sau đó đưa cho những đội viên khác lựa chọn. Tất cả mọi người tại Đỗ Vạn Tam chỉ đạo bên dưới, lựa chọn thích hợp vũ khí của mình. "Nhớ kỹ, vũ khí chỉ là công cụ, mấu chốt là phải nắm giữ sử dụng kỹ xảo của bọn nó. Tại phế thổ bên trong, sinh tồn không chỉ có là sức mạnh, càng là hơn trí tuệ." Đỗ Vạn Tam nghiêm túc nói. Lôi Khắc Minh đám người gật đầu tỏ ra hiểu rõ, bọn hắn tiếp nhận rồi Đỗ Vạn Tam hào phóng giúp đỡ, trong lòng tràn đầy lòng cảm kích. Sau đó, mọi người bắt đầu chuẩn bị rời khỏi. Tại Đỗ Vạn Tam theo đề nghị, bọn hắn quyết định tránh đi cướp đoạt đoàn đội lãnh địa, lựa chọn một cái tương đối an toàn con đường tiến lên. Điểm tị nạn các cư dân tiễn biệt bọn hắn, mong ước bọn hắn lên đường bình an. Sở Tà mấy người cũng đáp ứng phải định kỳ thăm đáp lễ, là điểm tị nạn cung cấp giúp đỡ. Rời khỏi điểm tị nạn về sau, một đoàn người lái phế thổ đội xe cố xe, xuyên qua hoang vu phế thổ. Bọn hắn thời khắc giữ cảnh giác, chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì có thể nguy hiểm. Sở Tà lúc này mới phát hiện, này Đỗ Bạt Tam là tại thu phục lòng người. Tiểu tử này sở dĩ có thể ăn được mở, cũng là bởi vì hắn ở đây người khác cần muốn trợ giúp lúc, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp đỡ bọn hắn. Sở Tà trong lòng đối với Đỗ Bạt Tam kính nể càng thêm làm sâu sắc. Tại phế thổ cái này tràn ngập nguy hiểm cùng khiêu chiến thế giới bên trong, đoàn kết cùng hỗ trợ trở nên rất là trọng yếu. Hắn quyết tâm học tập Đỗ Bạt Tam xử sự chi đạo, đem điều này tinh thần truyền thừa tiếp. Một đoàn người tiếp tục tại hoang vu phế thổ bên trong tiến lên. Bọn hắn tránh đi cướp đoạt đoàn đội lãnh địa, lựa chọn một cái tương đối an toàn con đường. Nhưng mà, tại phế thổ bên trong, an toàn cũng không phải là tuyệt đối, mỗi thời mỗi khắc đều có thể xảy ra bất trắc. Trên đường, bọn hắn gặp phải phế thổ bên trong một ít kẻ đồ hành, có hữu hảo, có đối địch. Sở Tà đám người thông qua cùng bọn hắn giao lưu, dần dần hiểu được càng nhiều về phế thổ thông tin. Thế giới này biến đổi thất thường, tài nguyên khan hiếm, sinh tồn biến đến mức dị thường gian nan. Tại đang đi đường, Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây phát huy riêng phần mình ưu điểm, vì mọi người cung cấp trợ giúp thật lớn. Lâm Tịch Tịch chữa bệnh kỹ có thể làm cho đội ngũ thương binh đạt được kịp thời chữa trị, mà Lệnh Tiểu Tây máy móc sửa chữa kỹ năng bảo đảm cỗ xe vận hành bình thường. Nửa ngày sau, bọn hắn liền trở về căn cứ. Vừa trở về, này Đỗ Vạn Tam muốn đi. Ta nói lao đố, ngươi thì thái không có suy nghĩ, liền muốn đi. Sở Ta muốn lưu hắn, thế nhưng hắn khăng khăng muốn đi. Ta cho ngươi biết em, nhiệm vụ của ngươi vẫn chưa xong đâu, kia hạt giống thi hoa, ngươi còn không tìm được đâu, ngươi bây giờ còn không phải của ta đối tác. Lao đố, thứ này, thật sự là khó tìm nha. Khó tìm thì khó tìm, đây là nhiệm vụ của ngươi. Nhiệm vụ chưa hoàn thành, ngươi cũng đừng có nói với ta quá nhiều rồi lại không nên bị người ám toán, nếu không ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Đỗ Bạn Tam vừa cười vừa nói, nhìn lên tới hắn đối với tòa này thế giới phế thổ dường như có nhiều hơn nữa hiểu rõ. Sở Ta bất đắc dĩ gật gật đầu, đây đúng là giữa bọn hắn đạt thành thỏa thuận, với lại hắn cũng biết tìm thấy hạt giống thi hoa đối với Đỗ Bạn Tam mà nói, chẳng qua là cái hứa hẹn. Không sao, ta còn có thể thường xuyên trở lại thăm một chút, các ngươi muốn có khó khăn gì tùy thời tìm ta. Đỗ Bạn Tam cổ vũ địa vỗ vỗ Sở Ta bà bay. Thế là, Đỗ Bạn Tam tạm biệt Sở Ta một đoàn người. Lái cái kia chiếc phế thổ xe, tại trong đêm dần dần từng bước đi đến. Sở Tà đám người thì lại lần nữa đầu nhập vào phế thổ sinh tồn khiêu chiến bên trong. Bọn hắn mục tiêu kế tiếp là tìm kiếm hạt giống thi hoa, đây là một hạng tràn ngập không biết cùng nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng cũng là bảo hộ điểm tị nạn cùng toàn bộ thế giới phế thổ thiết yếu sứ mệnh. Hạt giống thi hoa, thật sự có trọng yếu như vậy? Tất cả mọi người khó hiểu, nhưng mà Đỗ Bạn Tam nói, chỉ có tìm thấy hạt giống này, hắn mới có thể hợp tác với Sở Tà. Lôi Khắc Minh nhìn dần dần từng bước đi đến phế thổ xe, trong lòng tràn đầy cảm khái, cái này Đỗ Bạn Tam, mặc dù trên miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng cảm giác hắn ở đây phế thổ bên trong nên am hiểu sâu đạo sinh tồn. Đúng vậy à, cái kia chủng sự phương thức, nhìn lên tới dường như kinh nghiệm phong phú, đối với phế thổ hiểu rõ thì so với chúng ta càng sâu. Lâm Tịch Tịch phụ hòa nói. Chương 86, không thể buông lỏng cảnh giác, 1, chương 86, không thể buông lỏng cảnh giác, 1, Sở Tà, nghỉ ngơi ít nhất một tuần lễ, mới khôi phục một ít thể lực. Hắn lần này trúng độc, thế nhưng nhường hắn chịu nhiều đau khổ. Hắn không nghĩ tới chính mình quát tháo phong vân nhiều năm như vậy, thế mà bị linh bộ cái này nhị lưu sát thủ cho tinh kế. Chẳng qua chính mình cuối cùng vẫn là giết hắn. Này đường trong lòng mình bao nhiêu thăng bằng một chút. Sở Tà, ta lo lắng Lăng Lăng hội điền cùng trả thù chúng ta. Lâm Tịch Tịch nói đến. Linh bộ, cũng là Lăng Lăng nhân tình, bị Sở Tà giết chuyện này, bản nên không có ai biết, rốt cuộc bọn hắn là ở trong vùng hoang dã làm chuyện này, nhưng mà sau đó Đỗ Vạn Tam không biết làm sao sẽ biết chuyện này. Đỗ Vạn Tam hiểu rõ, Lộc Môn nhất định có thể hiểu rõ. Bọn hắn đến đây đi, ta không sợ bọn họ. Sở Tà, không muốn phân cao thấp, bọn hắn còn không phải thế sao người bình thường dễ đối phó như vậy. Các ngươi Lộc Môn rốt cuộc có bao nhiêu sát thủ? Ta biết đỉnh tiêm sát thủ ít nhất có 20 cái, từng cái ngươi cũng không là đối thủ, mà tượng linh bộ cùng Lăng Lăng dạng này lại mấy trăm, giống ta dạng này ta cũng không biết có bao nhiêu. Vì theo Lộc Môn đi ra sát thủ, cũng không cần lại trở lại Lộc Môn, rốt cục Lộc Môn nuôi dưỡng bao nhiêu sát thủ, từ trước đến giờ thì không có ai biết. Lâm Tịch Tịch nói đến. Sở Ta nhíu mày, hắn không nghĩ tới Lộc Môn thực lực lại khổng lồ như vậy, đỉnh tiêm sát thủ lại nhiều đến 20 người, mà bình thường sát thủ càng là hơn tính ra hàng trăm. Này Lộc Môn quả nhiên không đơn giản, nhìn tới chúng ta cần càng cẩn thận ứng đối, không thể phớt lờ. Sở Tà hít sâu một hơi, biểu hiện ra một loại kiên định quyết tâm. Lâm Tịch Tịch nhìn Sở Tà, nhẹ nói, "Sở Tà, chúng ta còn phải tăng cường thực lực bản thân, không thể một vị lại ngoại viện. Có thể tại phế thổ bên trong, chúng ta có thể tìm thấy một ít tăng thực lực lên phương pháp. Ngươi nói đúng, chúng ta không thể một thằng ỷ lại người khác, muốn dựa vào chính mình." Sở Tà gật đầu tỏ vẻ đồng ý lúc này, Lệnh Tiểu Tây mở miệng nói, "Với lại chúng ta còn cần tìm thấy hạt giống thi hoa, này tựa hồ là một hạng mấu chốt nhiệm vụ." Đỗ Bạn Tam đối với cái này có vẻ phi thường trọng thị, nói không chừng đủ loại này từ đối với chúng ta mà nói cũng có ý nghĩa trọng yếu. Mọi người thương nghị một phen về sau, quyết định đem tìm kiếm hạt giống thi hoa làm vì bọn họ bước kế tiếp nhiệm vụ chủ yếu. Cái này nhiệm vụ không chỉ có thể thỏa mãn Đỗ Vạn Tam nhu cầu, còn có thể là tăng lên bọn hắn thực lực bản thân cơ hội. Tìm thi hoa không phải dễ dàng như vậy, với lại nhiệm vụ này chỉ là ta cùng Đỗ Vạn Tam ở giữa giao ước mà thôi. Nhiệm vụ của chúng ta hay là thế nào tăng cường phòng bị, chúng ta ở chỗ nào thế ngoại đảo nguyên trồng thứ gì đó, nhất định phải nghĩ biện pháp vận đến bên này là vật tư dự trữ, với lại ở bên kia canh tác người cũng muốn thay phiên. Sở Tà phân phó đến. Tiếp tục như vậy, ta lo lắng cái đó thế ngoại đảo nguyên cũng không giữ được. Lâm Tịch Tịch nói đến, nàng nghe nói gần đây có người luôn luôn quấy rối cái thôn kia, vậy liền tăng cường phòng bị. Bảo an của chúng ta nhân viên quá ít, vũ khí cũng quá rơi ở phía sau, cũng chỉ có mấy khẩu súng, không có cách nào bảo hộ diện tích lớn như vậy khu vực. Sở Ta gật đầu, hắn biết rõ phòng tuyến yếu kém hội mang tới mạo hiểm. Thế giới phế thổ tràn đầy các loại uy hiếp, mà thế ngoại đảo nguyên làm là phía sau bọn họ căn cứ, nhất định phải càng thêm cẩn thận. Ta sẽ tìm cách giải quyết vũ khí cùng bảo vệ nhân viên vấn đề, đồng thời thì phải nghĩ biện pháp tăng cường cùng thế ngoại đảo nguyên liên hệ, bảo đảm vật liệu ổn định chuyển vận. Sở Ta tỏ vẻ. Sở Ta lần nữa hít sâu một hơi, suy tư bước kế tiếp kế hoạch. Phế thổ bên trong mọi thứ đều biến ảo khó lường, bọn hắn nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, không ngừng tích ứng biến hóa. Vì sao không thử một chút hệ thống phòng thủ tự động của ta đâu? Lưu Tiến sĩ nói đến. Hệ thống phòng thủ tự động. Nói một cách chính xác là một loại chỉ có thể hệ thống phòng ngự. Nói thế nào? Ngươi cũng đã biết, cái gì là bom cảm ứng hồng ngoại? Chưa từng nghe qua. Chính là cảm giác được kia hồng ngoại, thì sẽ tự động dẫn bạo. Muốn hay không ngươi tự mình thí nghiệm một phen? Có thứ này. Đó là dĩ nhiên, nghiên cứu của ta thành quả, ta. Lưu Tiến sĩ nói đến. Ngươi dẫn ta xem xét, dạng gì hệ thống phòng thủ tự động. Sở Ta đi theo Lưu Tiến sĩ đi vào một phòng thí nghiệm ngầm, nơi này là Lưu Tiến sĩ tiến hành các loại nghiên cứu khoa học thí nghiệm chỗ. Lưu Tiến sĩ dẫn Sở Ta đi vào một cái phòng, gian phòng bên trong trưng bày lấy các loại thiết bị công nghệ cao cùng máy tính. Là cái này hệ thống phòng thủ tự động của ta mẫu vật, căn cứ vào cảm ứng hồng ngoại kỹ thuật, có thể tại kiểm tra đến dị thường hồng ngoại tín hiệu lúc tiến hành tự động phản kích. Lưu Tiến sĩ tự hào giới thiệu nói. Sở Ta nhìn trước mắt thiết bị, trong lòng dâng lên một cỗ chờ mong. Tại phế thổ bên trong, có thể có một bộ hệ thống phòng thủ tự động, không thể nghi ngờ là một hạng ưu thế thật lớn. Cái hệ thống này nguyên lý là thông qua cảm ứng chung quanh hồng ngoại phóng xạ, một sáng phát hiện dị động, rồi sẽ khởi động tương ứng phản kích biện pháp. Chương 86, không thể buông lỏng cảnh giác, 2, chương 86, không thể buông lỏng cảnh giác, 2, đương nhiên, đây chỉ là mẫu vật, ta còn đang không ngừng cải tiến bên trong. Lưu Tiến sĩ giải thích nói. Sở Ta gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Hắn đối với cái hệ thống này sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, vì tại phế thổ bên trong, thường thường có các loại đột phát tình huống, có một cái hệ thống phòng thủ tự động có thể đề cao bọn hắn sinh tồn năng lực. Vậy chúng ta thử một chút đi. Sở Ta nói. Lưu Tiến sĩ thao tác máy tính, đem hệ thống phòng thủ tự động kích hoạt. Theo hệ thống khởi động, không khí trong phòng trở nên khẩn trương lên. Hệ thống đã khởi động, ngươi có thể thử bước vào hệ thống phạm vi, xem xét nó phản kích hiệu quả. Lưu Tiến sĩ nhắc nhở. Sở Ta cẩn thận đi vào hệ thống phạm vi, hắn có thể cảm giác được một loại yếu ớt sóng điện từ vây quanh hắn. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Đột nhiên, một hồi cảm ứng hồng ngoại chùm sáng đảo qua, hệ thống khởi động. Trong chốc lát, trong phòng cơ quan bắt đầu vận chuyển, trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện ra Sở Ta thân ảnh. Đột nhiên, một đạo chùm laser bắn về phía Sở Ta. Oeng! Một cỗ khói đặc dâng lên. Sở Ta né tránh ra đến, trong lòng âm thầm may mắn. Yên tâm đi, đây chỉ là thí nghiệm viên đạn, không có lực sát thương gì. Cái hệ thống này quả thực có nhất định uy lực, nếu bố trí thỏa đáng, có thể ở một mức độ nào đó để cao an toàn của bọn hắn. Hệ thống chỉ là mẫu vật, còn cần muốn tiến một bước kiểm tra cùng hoàn thiện. Nếu như các ngươi có cần, ta có thể vì các ngươi cung cấp một ít mẫu vật, giúp đỡ bọn ngươi tăng cường phòng ngự. Lưu Tiến sĩ đề nghị. Sở Ta suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Tốt, chúng ta cần một ít hệ thống như vậy, lắp đặt tại thế ngoại đảo nguyên mấu chốt khu vực, để cao an toàn của chúng ta hệ số. Lưu Tiến sĩ thỏa mãn cười cười, vậy liền giao cho ta đi, ta sẽ mau chóng cho các ngươi sản xuất ra đủ số lượng mẫu vật. Vài ngày sau, Lưu Tiến sĩ liền bị người đưa đến cái kia tiểu sơn thôn bên trong. Hắn đầu tiên là tại trên địa đồ lựa chọn mấy cái vị trí, sau đó để người mang hắn ở đây mấy cái vị trí khảo sát một phen. Thật tốt quá, mấy cái này vị trí không sai, chỉ cần tại cái này mấy cái vị trí khởi động cái này trang bị, ta dám cam đoan, không cần nói, người chính là động vật thì vào không được. Lưu Tiến sĩ tại trên địa đồ chỉ điểm lấy mấy cái vị trí, nhìn lên tới rất là hưng phấn. Hắn tựa hồ đối với cái này hệ thống phòng thủ tự động hiệu quả có tương đối lòng tin. Tại vị trí này lắp đặt, có thể bao trùm tất cả thôn làng, bảo hộ thế ngoại đảo nguyên an toàn. Lưu Tiến sĩ nói. Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch mấy người cũng ở một bên quan sát, đối với cái hệ thống này mạo xương đầy mong đợi. Kia cứ dựa theo đề nghị của ngươi, lắp đặt tại mấy cái này vị trí bên trên. Sở Ta gật đầu đồng ý. Lưu Tiến sĩ dẫn một đội người bắt đầu ở vị trí chỉ định thượng lắp đặt hệ thống phòng thủ tự động. Những thứ này hệ thống nhìn lên tới cũng không phức tạp, nhưng mà trong đó khoa học kỹ thuật hàm lượng lại khá cao. Vài ngày sau, hệ thống phòng thủ tự động chính thức lắp đặt hoàn thành. Lưu Tiến sĩ tiến hành một phen điều chỉnh thử cùng biểu thị. Tại hắn làm việc dưới, hệ thống biểu hiện ra đối với cảnh vật chung quanh cảm ứng, một sáng có dị thường, lập tức khởi động phòng ngự biện pháp. Hiện tại hệ thống đã ở vào trạng thái làm việc, chỉ cần có bất cứ uy hiếp gì tới gần, nó thì sẽ nhanh chóng làm ra phản ứng. Lưu Tiến sĩ nói. Sở Ta đám người đối với cái này cảm thấy phi thường hài lòng, bọn hắn hiểu rõ cái này đem cực đại tăng lên thế ngoại đảo nguyên tính an toàn. Các ngươi nghìn vạn lần phải nhớ kỹ, không phải cái gì tình huống đặc biệt, không muốn đi qua nơi này, đi qua nơi này lời nói, nhất định phải quan bế hệ thống sau đó, mới có thể đi qua từ nơi này, nếu không thì nổ thành mảnh vỡ. Lưu Tiến sĩ, cho nơi này lên một bộ bảo hiểm, Sở Ta cho rằng, này tối thiểu nhất năng lực ngăn cản một ít tiểu cổ giặc ước. Ai biết là đợt thứ nhất gặp nạn người, ai cũng không biết. Chẳng qua Sở Ta ngược lại là an tâm rất nhiều. Tịch Tịch, chúng ta vẫn là phải nhiều tổ chức một số người, để bọn hắn có vũ khí của mình. Đúng, đây mới là khẩn yếu nhất, này hồng ngoại phát động, vang một lần qua đi đâu, hoặc nói, này không có phản ứng đâu, chúng ta chẳng phải chết chắc rồi. Ừm, phải làm cho tốt dự án, chúng ta còn cần một nhóm lớn vũ khí, có cái gì đường tắt có thể mua được súng ống? Sở Ta hỏi. Trước đây con đường, là không có cách nào lại mua đến những vật này. Sở Ta đặt câu hỏi để mọi người lâm vào một trận trầm mặc, vì tại đây thế giới phế thổ, chính quy đường tắt mua sắm súng ống dường như là không có khả năng. Sở ta biết một chỗ, có lẽ có thể thu hoạch một ít vũ khí. Tiểu Tây đột nhiên nói. Ồ, địa phương nào? Sở Ta cảm thấy một chút hy vọng. Tại phía nam một mảnh sa mạc bên trong, có một tòa vứt bỏ kho quân dụng, bên trong nghe nói còn lưu lại một ít quân hỏa. Chỗ nào đã từng là một tòa quan trọng căn cứ quân sự, nhưng ở ngày tận thế tới sau bị vứt bỏ. Tiểu Tây giải thích nói. Sở Ta trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đó là một địa phương tốt, chúng ta có thể phái người đi dò tra một chút, xem xét có thể hay không tìm thấy một ít có thể dùng vũ khí. Được rồi, ta sẽ tổ chức một tiểu đội tiến đến điều tra. Tiểu Tây đáp ứng xuống. Thế nhưng phế thổ tận thế, thì không chỉ có Sở Ta bọn hắn hiểu rõ tin tức như vậy, quá nhiều người cần muốn bảo vệ mình, từng cái cũng đang tìm kiếm vũ khí. Và lệnh Tiểu Tây cùng người tới của bọn hắn mới phát hiện, nơi này sớm đã bị người lấp khắp. Ta có một cái ý nghĩ. Sở Ta nhìn thấy tình hình này, thì nói với lệnh Tiểu Tây. Ý tưởng gì? Ngươi nói hiện tại địa phương nào vũ khí nhiều nhất? Đây còn phải nói, phế thổ thành kia chút ít gia đình giàu có thôi. Đúng, đúng, ngươi này đầu chính là linh thông. Tại cái này lung ta lung tung thế đạo bên trong, những người kia là sợ chết nhất, bọn hắn hội nghị trăm phương ngàn kế lấy tới vũ khí bảo hộ tài sản của mình. Chương 87, tăng cường công sự phòng ngự, 1, chương 87, tăng cường công sự phòng ngự, 1, Sở Ta quyết định trước vì hòa bình thủ đoạn nếm thử thu hoạch vũ khí, mà không phải thông qua kịch liệt xung đột. Chúng ta có thể điều động đoàn đại biểu, cùng kia chút đại hộ nhóm tiến hành đàm phán, xem xét có thể hay không mua sắm một ít vũ khí, hoặc là đạt thành hợp tác thỏa thuận. Lâm Tịch Tịch tỏ vẻ, nàng đối ngoại trò chuyện phán có một ít kinh nghiệm. Tốt, chúng ta cứ làm như thế. Sở Ta gật đầu đồng ý, sau đó bọn hắn tinh tuyển một chi đoàn đại biểu, do Lâm Tịch Tịch dẫn đầu, tiến về phế thổ thành cùng nhà giàu nhóm tiến hành đàm phán. Đàm phán quá trình cũng không thoải mái, kia chút đại hộ nhóm đều là túc trí đa mưu nhân vật, đối với vũ khí nhu cầu cũng là bức thiết. Chúng ta có thể cung cấp một ít đặc sắc tài nguyên, làm điều kiện trao đổi. Đồng thời chúng ta cũng được cung cấp bảo hộ phục vụ, bảo đảm tài sản của các ngươi an toàn. Lâm Tịch Tịch dùng một bộ uyển chuyển ngôn ngữ tiến hành đàm phán. Thế nhưng những người này cũng biết, thứ này nếu giao sau khi đi ra, mình tựa như là nhổ răng cậu, gọi thế nào cũng không hề dùng. Bọn hắn có phải không hội như vậy tự giác giao ra đây? Lâm Tịch Tịch sở dĩ tiên lễ hộ bình, cũng là vì thám thính một chút hư thực, những thứ này nếu là có thứ này, bình thường đều sẽ nói không có, không có ngược lại là nói có như vậy mới đầu. Lâm Tịch Tịch thì đặc biệt nhằm vào những kia hết chỗ chê người ta. Sở Ta, những lao hồ ly này, cũng giọt nước không lọt, bọn hắn không thể nào tùy tiện giao ra đây chính bọn họ vũ trang. Không sao, dù sao ta có nhiều cách. Sở Ta chỉ cần biết rằng cái nào một gia đình có hỏa, hắn thì chầm chậm vào cái này nhà. Đến buổi tối, hắn nhường người dưới tay mình chờ ở bên ngoài, chính mình thì leo tường vào trong. Theo một hồi xuất quỷ nhập thần làm việc, Sở Ta luôn có thể để bọn hắn ngoan ngoãn giao ra đồ vật. Sở Ta thì rất đơn giản, đem những người kia trước dùng chính mình dược cho bọn hắn mê bó tay, sau đó tìm đầu lưỡi, nhường hắn nói ra vũ khí tung tích. Lần này hắn thì không giết người, thì không cấp tiền, muốn vũ khí. Sở Ta mưu kế nhận được nhất định hiệu quả, hắn dần dần nắm giữ một chút đại hội nhóm nội tình, cũng thành công thu hoạch một chút vũ khí. Tiếp tục như vậy, chúng ta liền có thể dần dần tích lũy đầy đủ vũ lực, tăng cường thế ngoại đảo nguyên tính an toàn. Sở Ta nói với Lâm Tịch Tịch. Lâm Tịch Tịch gật đầu nói, đúng vậy, đây là một phương thức hữu hiệu. Chỉ cần chúng ta gìn giữ cẩn thận, không khiến cái này hành động bị phát giác, liền có thể dần dần tích lũy đầy đủ vũ khí. Bọn hắn tại ngắn ngủi một tuần trong, thì lấy được hơn ngàn khẩu súng. Chẳng qua thứ này cũng vô tạm, cái dạng gì thức cũng có, cái này khiến Sở Ta bọn hắn vì đạn dược không thống nhất rất là đau đầu. Thế ngoại đảo nguyên đời sống cũng tại dần dần khôi phục bình thường. Đồng ruộng sản lượng gia tăng, mọi người ở lại điều kiện đạt được cải thiện, thế ngoại đảo nguyên trở nên càng ngày càng có tức giận. Nhưng mà đất hoang nguy hiểm cũng không rời xa, ngược lại càng thêm tới gần. Một thiên, thế ngoại đảo nguyên trạm gác đột nhiên truyền đến khẩn cấp tín hiệu cầu cứu. Rộng lượng dị thú hướng chúng ta đánh tới, nhân thủ không đủ, mời lập tức điều động trợ giúp. Trạm gác thành viên gấp rút truyền đạt thông tin. Sở Ta lập tức tập kết một chi khẩn cấp tiểu đội, chạy tới trạm gác trợ giúp. Dị thú tại phế thổ bên trong là một loại thường gặp uy hiếp, nhưng quy mô khổng lồ tập kích khiến mọi người cảm thấy lo lắng. Làm tiểu đội đuổi tới trạm gác lúc, bọn hắn nhìn thấy một đám hung mãnh dị thú đang hướng thế ngoại đảo nguyên mà tới, trạm gác thành viên chính đang ra sức chống cự. Nhanh, chúng ta được ngăn cản chúng nó. Sở Ta hạ lệnh, tiểu đội triển khai chiến đấu kịch liệt. Dị thú số lượng đông đảo, nhưng Sở Ta tiểu đội trải qua nghiêm khắc luyện tập, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bọn hắn cùng dị thú triển khai quyết tử đấu tranh, bảo hộ lấy thế ngoại đảo nguyên an toàn. Trong lúc kịch chiến, Sở Ta phát hiện dị thú số lượng vượt xa bình thường phế thổ tình huống, điều này khiến cho hắn hoài nghi. Này không giống như là tự nhiên hình thành bầy dị thú, có thể là có người đang thao túng. Sở Ta thấp giọng nói với Lâm Tịch Tịch. Lâm Tịch Tịch cau mày, nàng thì cảm giác được dị thường. Theo tiểu đội nỗ lực, bọn hắn thành công đánh lui dị thú tập kích, nhưng sự kiện lần này nhường Sở Ta càng thêm cảnh giác. Ta xem là có người cố ý thúc đẩy dã thú, phát động chúng ta bom cảm ứng hồng ngoại đi. Sở Ta nói đến, cũng có loại khả năng này, ngươi nhìn xem những thứ này lợn rừng, bọn hắn đều hướng chúng ta này một cái phương hướng chạy. Sở Ta quan sát nhường hắn nhận vì lần này dị thú tập kích có thể là có người cố ý dẫn đạo. Bọn hắn thường thường chọn bom cảm ứng hồng ngoại phát động, vì gây ra hỗn loạn. Chúng ta phải cẩn thận. Khả năng này là mô cái thế lực cố gắng kiểm tra phản ứng của chúng ta hoặc là tìm nhược điểm của chúng ta. Lâm Tịch Tịch cảnh cáo nói. Sở Ta gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, xác thực, chúng ta không thể phớt lờ. Tiếp tục tăng cường trạm gác cảnh giới, đồng thời điều động trinh sát tiểu đội xâm nhập phế thổ, tra rõ ràng liên quan đến lần này dị thú tập kích thế lực sau lưng. Lâm Tịch Tịch hạ lệnh chấp hành, đồng thời nàng thì đưa ra một cái đề nghị, có thể chúng ta còn có thể nghĩ cách tìm thấy cái đó điều khiển dị thú người, xem xét là ai đối với chúng ta phát khởi tập kích. Sở Ta gật đầu, có thể suy xét cái phương án này, nhưng muốn hành sự cẩn thận, đừng cho đối phương phát giác động tác của chúng ta. Dạng này lặp đi lặp lại mấy lần, bọn hắn phát hiện, hệ thống này hay là có thiếu hụt, chỉ cần là dã thú phát động cái này kia hướng ngoại, vậy bọn hắn bom rồi sẽ dẫn bạo, với lại chỉ là nổ những dã thú kia. Lưu tiến sĩ, có không có gì có thể cải tiến, này nếu động vật gì đều có thể phát động, cũng đúng thế thật một kiện nhường người đau đầu sự việc. Sở Ta hỏi Lưu tiến sĩ liên quan đến cải tiến bom cảm ứng hồng ngoại hệ thống đề nghị. Chương 87, tăng cường công sự phòng ngự, 2, chương 87, tăng cường công sự phòng ngự, 2, Lưu tiến sĩ suy tư một lát sau nói ra, đây đúng là cái vấn đề, chúng ta có thể suy xét cải tiến hệ thống phân biệt phép tính, khiến cho chính xác hơn địa khu điểm bình thường động vật cùng uy hiếp tiềm ẩn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ngoài ra, gia tăng một ít máy truyền cảm, như âm thanh hoặc nhiệt độ cơ thể máy cảm ứng, có thể đề cao hệ thống độ chuẩn xác. Sở Ta gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tốt, vậy liền mau chóng đối với hệ thống tiến hành thăng cấp cải tiến, để tránh ngộ thương vô tội. Cùng lúc đó, bọn hắn thì tăng cường đối với dị thú nghiên cứu, cố gắng tìm thấy tốt hơn phương pháp đến dự phòng dị thú tập kích. Bọn họ tổ chức một chi chuyên môn nghiên cứu tiểu tổ, cùng nhà khoa học cùng thợ săn hợp tác, xâm nhập phế thổ tiến hành thực địa điều tra cùng nghiên cứu. Sau một thời gian ngắn, cải tiến sau bom cảm ứng hồng ngoại hệ thống đưa vào sử dụng, hiệu quả rõ rệt đề cao. Không chỉ thành công địa ngăn trở một ít ngộ thương sự kiện, còn hữu hiệu địa để phòng phế thổ bên trong dị thú tập kích. Chuyện nơi đây đạt được bước đầu giải quyết, nay Sở Ta muốn ứng đối chuyện Lộc Môn người. Hắn nghe nói Lộc Môn lão bằng hữu Long Đồ xuất hiện ở phế thổ. Muốn nói công lực, hắn có cảm giác chính mình không hề so cái này Long Đồ kém bao nhiêu, nhưng mà nếu nói chiêu thức cùng tính bền dẻo, chính mình có thể so với hắn hơi kém sắc như vậy một chút. Long Đồ muốn xuống tay với mình bây giờ tình huống là không cho phép cùng hắn có thái kịch liệt đánh nhau, bởi vì là trên người mình tổn thương, mặc dù khôi phục rất nhiều, nhưng mà thì không có hoàn toàn khôi phục. Sở Ta quyết định tại cùng Long Đồ trong quyết đấu gìn giữ cẩn thận. Hắn biết mình hiện nay cũng không ở vào trạng thái tốt nhất, bởi vậy cần khai thác một ít sách lược đến đối kháng đối thủ. Sở Ta điều động hắn thám tử tại phế thổ bên trong sưu tập về Long Đồ tình báo. Những thám tử này xâm nhập hiểu rõ Long Đồ bối cảnh, bao gồm võ công của hắn, kinh nghiệm chiến đấu cùng với có thể nhược điểm. Đồng thời bọn hắn còn mật thiết chú ý Long Đồ hành tung, để kịp thời thu hoạch mới nhất thông tin. Đang chờ đợi tình báo đồng thời, Sở Ta bắt đầu tiến hành trên thân thể luyện tập. Hắn biết mình thương thế mặc dù tốt chuyện, nhưng vẫn cần cẩn thận làm việc. Hắn tăng cường thân thể tính linh hoạt cùng sức chịu đựng, để trong chiến đấu tốt hơn địa ứng đối Long Đồ công kích. Thông qua quan sát, hắn phát hiện Long Đồ lần này xuất hiện tại phế thổ, có thể đi theo làm ở dưới thế cuộc liên quan đến. Hắn mục đích không phải là vì giúp linh bộ báo thủ. Long Đồ có thể là mỗi cái thế lực đại biểu, mà hắn đến có thể là vì tìm kiếm phế thổ động tĩnh cùng các phương thực lực. Đang chờ đợi tình báo trong quá trình, Sở Ta quyết định cùng Lâm Tịch Tịch thương thảo đối sách. Bọn hắn cần tại không làm cho quá nhiều chú ý tình huống dưới, hiểu rõ Long Đồ mục đích thật sự, đồng thời làm hết sức gìn giữ hòa bình. Lâm Tịch Tịch, chúng ta cần càng nhiều tin tức hơn. Long Đồ đến có thể là một cảnh cáo, chúng ta không thể phớt lờ. Sở Ta nói. Lâm Tịch Tịch gật đầu, ta đồng ý, chúng ta có thể điều động nhiều hơn nữa thám tử, đồng thời mật thiết chú ý phế thổ động tĩnh. Ngoài ra, chúng ta còn có thể suy xét cùng Long Đồ tiến hành một lần chính thức gặp mặt, hiểu hắn ý đồ đến. Sở Ta suy tư một lát sau gật đầu đồng ý, đúng, chính thức gặp mặt có thể là một cái lựa chọn tốt. Hắn luôn không khả năng ban ngày ban mặt giết ta. Vậy cũng không nhất định, ý của ta là, đem sự việc bạch ra, hắn cũng không có như vậy thuận tiện, về phần nói hắn có dám hay không là một chuyện khác. Lâm Tịch Tịch nói đến, người cái này sư thúc, rốt cuộc thâm hậu cỡ nào công phu nha. Cái này ta còn thật không biết, nhưng mà ta biết hắn sát thực thực lực rất mạnh. Lần trước Sở Ta bị hắn một trường đánh tới thổ huyết, nếu hiện tại, hắn một trường có thể đánh Sở Ta nội thương nửa năm. Bất kể hắn mạnh bao nhiêu, chúng ta đều muốn tận cố gắng lớn nhất đi tìm hiểu ý đồ của hắn, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng. Nếu có thể thông qua hòa bình thủ đoạn giải quyết vấn đề, đó là kết quả tốt nhất. Sở Ta kiên định nói. Lâm Tịch Tịch gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nàng hiểu rõ tại cái này phế thổ thế giới bên trong, đàm phán hòa bình không luôn luôn có thể, nhưng ít ra muốn dành cho đối thoại cơ hội. Bọn hắn bắt đầu chuẩn bị cùng Long Đồ chính thức gặp mặt, đồng thời tiếp tục tăng cường phế thổ thành phòng ngự cùng tình báo sưu tập. Sau đó không lâu, đám tham tử truyền đến một ít về Long Đồ tân thông tin. Hắn là một vị tại phế thổ bên trong bộc lộ tài năng võ giả, có cường đại võ công cùng đặc biệt phong cách chiến đấu. Đồng thời, hắn dường như cũng không phải là lẻ loi một mình, phía sau có thể có một cái thế lực ủng hộ. Sở Ta suy tư những tin tức này, cố gắng tìm thấy đối sách. Chúng ta không thể đơn thuần ỷ lại phế thổ thành sức mạnh, có thể cần muốn cân nhắc cùng thế lực khác thành lập quan hệ hợp tác. Đồng thời, chúng ta phải mật thiết theo dõi phế thổ mỗi cái yếu đạo, phòng ngừa Long Đồ thế lực mở rộng ảnh hưởng. Sở Ta hướng Lâm Tịch Tịch đưa ra đề nghị. Lâm Tịch Tịch tự hỏi một lát sau tỏ vẻ đồng ý, đúng vậy, chúng ta không thể cô lập địa đối kháng Long Đồ cùng với có thể thế lực sau lưng. Có thể suy xét điều động sứ giả, cùng xung quanh một ít thế lực tiến hành tiếp xúc ngoại giao, thành lập hữu hảo quan hệ, cộng đồng ứng đối tiềm ẩn uy hiếp. Sở Ta gật đầu, bọn hắn quyết định điều động quen thuộc ngoại giao thành viên, tiến về xung quanh địa khu cùng mặt khác thế lực phế thổ tiến hành tiếp xúc. Ở đây đồng thời bọn hắn thì tăng cường đối với Long Đồ giám thị, hy vọng có thể càng toàn diện hiểu rõ hắn động tĩnh cùng mục đích. Đang lúc Sở Ta chờ đợi thông tin lúc, Long Đồ dường như chủ động tìm tới cửa. Chương 88, ảnh tử xuất hiện chương 88, ảnh tử xuất hiện ca, chúng ta vận xe dầu, nửa đường bị người nổ. Sở Ta vừa mới rời giường thì nghe được một cái tin xấu. Chuyện xảy ra khi nào? 2 giờ trước, chúng ta theo mỏ dầu vận một nhóm dầu ra đây, trước đây buổi sáng hôm nay muốn nhập kho ngạch, nhưng mà đi đến nửa đường lúc thì cháy rồi. Nổ bao nhiêu chiếc xe buồn chở dầu? Nổ 8 chiếc xe, 2 chiếc xe lật đến trong khe. Tổn thất này, đối với Sở Tà mà nói, cũng không phải cái gì thiên văn số tự, nhưng mà vấn đề này với hắn mà nói không phải chuyện gì tốt. Người nào làm? Hiện tại Đao Ba Ca đi đã điều tra, còn không có tin tức. Hắn lúc này cảm thấy có người đang có ý đồ xấu với hắn. Ừm, ta biết rồi, quay đầu có tin tức, lập tức cho ta biết. Ngoài ra, ngươi nhường áp vận người, đầu đuôi cũng phải có bảo an của chúng ta nhân viên, nhiều sắp đặt một số người đi. Hắn hiểu rõ, loại chuyện này không thể thường xuyên xảy ra, nếu thường xuyên xảy ra, bọn hắn hội cho là mình là hẻo lộ khắc đệ. Tịch Tịch, ta đợi chút nữa muốn đi ra ngoài một chút. Ngươi làm gì đi? Lâm Tịch Tịch hỏi. Có chút việc, cần muốn xử lý một chút, ta thì không ở nhà ăn điểm tâm. Hắn đầu tiên là đi tìm Mục Tiểu Phong, tiểu tử này còn đang ngủ. Mục Tiểu Phong, đứng dậy, đứng dậy. Mục Tiểu Phong vô cùng không tình nguyện lên, thấy là Sở Tà, hắn càng thêm tức giận. Ngươi không biết ta có rời dương khí. Ngươi trẻ tuổi, ngươi phải biết, ta hiện tại là đang được chính sự, không có có tâm tư cùng ngươi nói chuyện tào lao. Sở Tà một tay lấy hắn cầm lên đến. Ngươi muốn ta làm cái gì? Ta muốn ngươi giúp ta xem một chút, ta còn thừa lại bao nhiêu tiền. Ngươi có bao nhiêu tiền, ta làm sao biết? Ngươi không phải thường xuyên xâm lấn tài khoản của ta xem ta số dư còn lại nha, hiện tại chính ta không biết chính ta có bao nhiêu số dư còn lại, ta cần ngươi nói cho ta biết có bao nhiêu. Không cần nhìn, ngươi số lượng nghĩ muốn bao nhiêu, ta thì cho ngươi sửa bao nhiêu. Cái gì? Ngươi không cần hoài nghi, chỉ cần Sở Gia Sở Tệ còn đang ở lưu thông, ngân hàng Sở Gia còn không có đóng cửa, ta thì có thể giúp ngươi làm đến rất nhiều tiền. Này sẽ không bị bọn hắn phát hiện. Sở công tử, ngươi có phải hay không cảm thấy, này phế thổ phía trên, chỉ có ngươi có tiền, ngươi này mấy trăm ức tính là cầu nhà, có mấy trăm ức người, ít nhất có mấy ngàn cái, bọn hắn cũng không biết này phía sau rốt cục là ai tại khống chế những thứ này tài khoản. Sở Tà nghe xong Mục Tiểu Phong lời nói, khẽ cho mày, suy tư một lát sau, hắn gật đầu một cái. Tốt, ngươi giúp ta sửa một chút, đem số lượng nâng cao điểm, nhưng không nên quá phận, tránh dẫn tới không cần thiết chú ý. Mục Tiểu Phong vừa cười gật đầu, một bên cầm ra bản thân thiết bị, bắt đầu ở mạng ảo bên trong điều khiển Sở Tà tài khoản. Này Mục Tiểu Phong, là Sở Tà túi tiền, hắn cần rất nhiều tiền đi mua trên thị trường vật tư, nhưng là chính hắn nhất định phải tìm thấy một người đại diện chính mình. Hắn người bên cạnh mình là không thích hợp, hắn chỉ có thể nghĩ tới Đỗ Vạn Tam người kia. Sở Tà tiến nhập một căn phòng bí ẩn, bên trong chất đầy các loại thiết bị liên lạc cùng tình báo phân tích công cụ. Đây là hắn dùng đến xử lý một ít mẫn cảm sự vụ chỗ. Hắn mở ra một mã hóa tần số truyền tin, liên hệ một cái tên là Đao Ba thủ hạ, hỏi thăm liên quan đến vận xe dầu bị tạc một chuyện tình huống mới nhất. Đao Ba, ngươi tra được đầu mối gì không? Sở Tà hỏi. Sở công tử, lần này tập kích rất khó truy tung, kẻ tình nghi sử dụng độ cao kỹ thuật hóa thủ đoạn, dường như không có để lại dấu vết gì. Chúng ta đang toàn lực sưu tập xung quanh màn hình giám sát, hy vọng có thể tìm thấy một ít manh mối. Giọng Đao Ba tại thiết bị liên lạc bên trong truyền đến. Sở Tà trầm tư một lát, sau đó hỏi, lần này tập kích đối phương có yêu cầu gì không? Hiện nay còn không có tiếp đến bất kỳ yêu cầu gì hoặc thư tống tiền tức, nhìn lên tới bọn hắn chỉ là muốn cho chúng ta một cảnh cáo. Đao Ba hồi đáp. Sở Tà trầm ngâm, trong lòng có chút bất an. Hắn hiểu rõ lần này tập kích cũng không phải là đơn giản cướp đoạt, mà là có người cố gắng đối với Sở Gia tiến hành ý hiếp cùng đả kích. Cái này khiến hắn cảm thấy chuyện tính chất phức tạp cùng tính nguy hiểm. Đao Ba, tiếp tục tăng cường bảo vệ sức mạnh, mật thiết theo dõi xung quanh tình báo, nếu có bất luận cái gì manh mối, ngay lập tức cho ta biết. Sở Tà phân phó nói. Đúng, Sở công tử. Cúp điện thoại, hắn hóa trang một phen, muốn đi tìm Đỗ Văn Tam. Này Đỗ Văn Tam, không có cố định nghỉ ngơi địa điểm, hắn có lúc tựa tên ăn mày giống nhau lưu lạc đầu đường, cũng không phải là bởi vì hắn không có tiền, mà là hắn không nghĩ để người ta biết hành tung của hắn. Hắn có tài nguyên có thể đây Sở Tà còn nhiều hơn, nhưng mà hắn thì thích qua như vậy cuộc sống lưu lạc. Sở Tà tại Quỷ Thị đi dạo một vòng, không có tìm được cái này Đỗ Lao Tam, không có tìm được Đỗ Văn Tam. Hắn trong lòng có chút nôn nóng, lúc này chính là cần Đỗ Văn Tam giúp đỡ. Hắn hiểu rõ người kia đối với trên thị trường thông tin hiểu rõ như lòng bàn tay. Đột nhiên một tên mặc cũ nát quần áo nam tử cầm phá dù tại cách đó không xa lắc lư đổ thần kinh. Sở Tà đều không muốn nhìn nhiều người này, Sở công tử là đang tìm ta sao? Một quen thuộc sinh một xuất hiện bên thai bên cạnh. Sở Tà nhíu nhíu mày, người này lại là Đỗ Văn Tam. Có thể là thế nào nhìn xem cũng không giống nha. Sở công tử có thể dịch dung, ta lại không được. Cũng không phải không được, ngươi kỹ thuật này, thật sự là để cho ta sợ hai tháng phục nha, điểm này thì ra là dấu vết cũng không có nha. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Sở Tà hơi kinh ngạc, nguyên lai trước mắt cái này phá dù nam tử chính là Đỗ Văn Tam. Thuật dịch dung của hắn nhường Sở Tà có chút khó có thể tin. Ngươi quả nhiên là cái người trong nghề, ta cần trợ giúp của ngươi. Sở Tà giải thích một chút bị tập kích tình huống, cũng biểu đạt nhu cầu của mình. Đỗ Bạn Tam tập trung tinh thần nghe xong, sau đó gật đầu một cái, việc này xác thực không đơn giản, nhưng ta sẽ hết sức giúp ngươi sưu tập thông tin. Bất quá, dạng này phục vụ đương nhiên là cần phí dụng nhất định. Sở Tà đưa cho hắn một túi sở tệ, tỏ vẻ thanh toán, sau đó hỏi, ngươi có cái gì bước đầu manh mối? Đỗ Bạn Tam sờ lên cái cằm, thần thần bí bí cười nói, việc này cần thời gian. Bất quá ta đã tìm được một chút dấu vết để lại. Nhìn tới lần này tập kích cũng không phải là giặc cướp thông thường, mà là có tổ chức, có kế hoạch hành động. Sở Tà chân mày nhíu chặt, có tổ chức hành động. Là thế lực nào? Đỗ Bạn Tam mỉm cười lắc đầu, cái này còn cần càng nhiều thời gian đến hoạt động kiểm tra. Bất quá ta trước tiên có thể vì ngươi tìm thấy một ít có thể manh mối, sau đó chúng ta lại từng bước một xâm nhập. Sở Ta gật đầu một cái, hắn hiểu được cái này phế thổ bên trên tình báo không thể bỏ qua, thực lực của đối thủ có thể vượt xa tưởng tượng của hắn. "Tốt, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Mau chóng mang đến cho ta manh mối, ta sẽ hết mọi nỗ lực bảo hộ Sở gia." Sở Ta trịnh trọng nói. Đỗ Vạn Tam gật đầu đáp ứng, sau đó biến mất tại phế thổ đầu đường. Người này xuất quỷ nhập thần, chẳng trách rất nhiều người muốn gặp hắn, một năm có thể thấy không lần trước. Sở Ta xong xuôi sau chuyện này chuẩn bị tìm một chỗ ăn một chút gì. Hắn cũng biết, Long Đồ lúc nào cũng có thể tìm thấy chính mình, hắn phải tùy thời lưu ý người bên cạnh. Trong khoảng thời gian này, hắn ít nhiều có chút vẻ thần kinh dáng vẻ, hắn không dám để cho người dựa vào chính mình quá gần, thậm chí có người đâm đầu đi tới hắn cũng sẽ chủ động lộ bộ. Sở Ta trong lòng đối với Long Đồ cảnh giác nhường hắn biến được cẩn thận từng ly từng tí, mỗi một người xa lạ đều có thể là tiềm ẩn uy hiếp. Hắn quyết định tìm nơi tương đối an toàn, không bị quấy rầy địa tự hỏi tiếp xuống cách đối phó. Tìm một nhà góc thanh tĩnh nhà hàng nhỏ, Sở Ta ngồi xuống điểm rồi một phần thức ăn đơn giản. Hắn vừa ăn, một bên tự hỏi phế thổ bên trên thế cuộc. Đột nhiên, một thân ảnh tử tại trước mắt hắn hiện lên, nhanh chóng ngồi ở hắn đối diện. Sở Ta ngẩng đầu, nhìn thấy là một mang mặt nạ người lạ, thấy không rõ mặt mũi của hắn. "Sở Ta, đã lâu không gặp." Giọng người lạ xuyên thấu qua mặt nạ truyền đến, mang theo một tia nghiền ngẫm. Sở Ta cảnh giác chằm chằm vào đối phương, "Ngươi là ai? Vì sao tìm ta?" Người lạ cười cười, xốc lên mặt nạ, lộ ra một hơi có vẻ xảo quyệt mặt, "Chớ khẩn trương, ta là tới giúp đỡ. Ta nghe nói ngươi gần đây có chút phiền phức, cần một ít tình báo, đúng không?" Sở Ta cảnh giác mà hỏi thăm, "Ngươi là ai phái tới?" Người lạ cười cười, thần bí nói, "Ta đại biểu một đối với Sở gia cảm thấy hứng thú thế lực, chúng ta có cùng chung địch nhân. Ta đến cung cấp ngươi một ít tình báo, ngươi cung cấp ta một ít giúp đỡ, làm sao?" Sở Ta tự hỏi một lát, quyết định nghe một chút đối phương có cái gì tốt nhà cái, "Tốt, ngươi nói xem, ngươi có cái gì tình báo?" Người lạ khoát khoát tay, ra hiệu Sở Ta không cần lo lắng quá mức, "Đừng nóng đội, trước cơm nước xong xuôi lại nói. Ta biết kể bên này có một nhà làm tốt lắm nhà hàng, chúng ta chuyển sang nơi khác đi." Sở Ta do dự một chút, cuối cùng gật đầu một cái, cùng người lạ cùng rời đi nhà hàng. Tại địa phương mới, hai người sau khi ngồi xuống, người lạ bắt đầu nói, "Ta gọi Ảnh Tử, là một độc lập tình báo thu thập người. Ta phải biết ngươi gần đây phiền phức, đồng thời đối phó ngươi người, thì đúng là chúng ta nghĩ muốn đối phó địch nhân một trong." Sở Ta trong lòng hơi động, hắn hiểu rõ tại đây phế thổ bên trên, tình báo là tất cả, mà cái này tên là Ảnh Tử người, không còn nghi ngờ gì nữa ủng có không ít tình báo. "Ngươi nói đúng, giao ta người là ai?" Sở Ta trực tiếp hỏi. Ảnh Tử thần bí cười một tiếng, "Cái này, ngươi phải cùng nhìn ta đi một chuyến, ta có thể kể ngươi nghe càng nhiều. Nhưng ở trước đó, ta cần ngươi làm chút chuyện." Sở Ta nhíu nhíu mày, "Chuyện gì?" "Chúng ta trước tiên cần phải tìm hiểu một chút tòa thành thị này tình báo, đặc biệt gần đây chuyện đã xảy ra, có cái gì không tầm thường tiếng động. Ngươi giúp ta sưu tập những thứ này, ta thì cung cấp cho ngươi một ít tình báo hữu dụng." Ảnh Tử trong mắt để lộ ra chờ mong. Sở Ta tự hỏi một lát, cuối cùng gật đầu, "Tốt, giao dịch thành lập. Nhưng ta cần trước tìm hiểu một chút ngươi chân thực ý đồ." Ảnh Tử cười cười, "Đương nhiên, chúng ta hợp tác là căn cứ vào cộng đồng lợi ích. Ta tin tưởng ngươi sẽ không thất vọng." Hai người đã đạt thành thỏa thuận. Sở Ta bắt đầu tự hỏi làm sao sưu tập thành phố tình báo. "Ảnh Tử, ngươi chủ động tìm thấy ta, ta đối với giá trị của ngươi đánh một chiếc khấu. Như vậy đi, ta thì cho ngươi một đường lấy, nếu là có giá trị, ngươi thì chứa cho ta, nếu là không có giá trị coi như xong." "Đầu mối gì? Ta biết Long Đồ ở địa phương nào." "Ngươi? Thử, không tin nha." "Không dám tin." Chương 89, dây dưa Long Đồ, 1, chương 89, dây dưa Long Đồ, 1. Ảnh Tử cười cười, hắn cũng không ngại Sở Ta hoài nghi, ngược lại càng thêm tự tin. "Sở Ta, ngươi có thể lựa chọn tin tưởng cũng được, lựa chọn không tin, bất quá ta biết đúng là chân thực. Về Long Đồ manh mối, ngươi chỉ cần nỗ lực một chút, nỗ lực có thể nghiệm chứng." Sở Ta do dự một lát, cuối cùng gật đầu một cái, "Tốt, ngươi nói đi, Long Đồ ở đâu?" Ảnh Tử cho hắn nói đến, "Khu công nghiệp Bỏ Hoàng, cách nơi này không xa, ngươi tới đó thử xem, nói không chừng thì có thể tìm tới tung tích của hắn." Sở Ta ánh mắt sắc bén nhìn Ảnh Tử, "Ngươi tại sao muốn nói cho ta biết cái này?" Ảnh Tử lắc đầu, "Ta cùng Long Đồ cũng không thâm cừu đại hận, nhưng chúng ta đối phó địch nhân có chút thông đồng dấu hiệu, ta hy vọng ngươi có thể đi thay ta đánh trước trận nha." Sở Ta nhíu mày suy tư một chút, mặc dù đối với Ảnh Tử chân thực ý đồ vẫn đang còn nghi vấn, nhưng hắn đối với Long Đồ cừu hận nhường hắn vui lòng tin tưởng cái đầu mối này. "Tốt, ta sẽ đi nghiệm chứng cái đầu mối này. Nhưng ngươi cũng phải thực hiện lời hứa của ngươi, cung cấp ta cần tình báo." Ảnh Tử gật đầu, "Đương nhiên, một lời đã định. Giá trị của ta có thể so cái gì Đỗ Vạn Tam cùng Lưu tiến sĩ cũng cao hơn. Tình báo phương diện, ta có chính ta con đường." "Ngươi nói rất đúng, ngươi tên phế vật kia người trẻ tuổi Mục Tiểu Phong. Làm sao ngươi biết hắn?" "Hắn chính là cái phế vật, cái gì đều dựa vào máy tính. Chúng ta dò hỏi thông tin con đường, mới không cần ngu xuẩn như vậy phương pháp đâu." "Tốt, đã ngươi cảm thấy ngươi lợi hại như thế, hôm nào hai người tỉ thí một chút. Ai sợ ai nha." Sở Ta đứng dậy rời đi, chuẩn bị tiến về cái đó khu công nghiệp biên. Mà Ảnh Tử thì thản nhiên ngồi tại nguyên chỗ, ánh mắt bên trong lóe ra phức tạp qua mang. Sở Ta rất mau tới đến kia phiến khu công nghiệp Bỏ Hoang, nơi này tràn ngập nồng hậu dày đặc phế tích khí tức, tàn phá kiến trúc cùng bức bỏ máy móc thiết bị tản mát tại bốn phía. Hắn cẩn thận đi qua phế tích, thời khắc giữ cảnh giác. Long Đồ tung tích có thể tùy thời xuất hiện, mà Sở Ta thì đã hiểu, một sáng tìm thấy Long Đồ, giữa bọn hắn quyết chiến đem không thể tránh né. Đột nhiên hắn nghe được một hồi thanh âm rất nhỏ, như là xa xa truyền đến thăng nhẹ. Sở Ta ngay lập tức cảnh giác lên, theo âm thanh đi đến. Tại một đống bức bỏ mảnh kim loại về sau, Sở Ta nhìn thấy một thân ảnh, chính là Long Đồ. Long Đồ mặc cũ nát trường bào màu đen, bay ở đâu? Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phương xa, phảng phất đang trầm tư cái gì. Sở Ta chậm rãi đến gần, âm thanh như là lưỡi dao lạnh lẽo, Long Đồ, rốt cuộc tìm được ngươi. Long Đồ quay đầu, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Sở Ta, ngươi quả nhiên vẫn tìm được ta. Ta thì cho là ngươi sẽ không cũng không dám tới tìm ta đâu. Ngươi biết ta tìm ngươi làm gì? Sở Ta giọng nói tràn đầy địch ý. Long Đồ hơi cười một chút, đương nhiên, ân oán giữa chúng ta đã sớm đã chú định ngày này. Ánh mắt hai người trong không khí kích động hỏa hoa, một hồi không thể tránh khỏi quyết đấu tức sẽ triển khai. Lúc này xa xa truyền đến một trận gió âm thanh, mấy đạo thân ảnh bay nhanh mà tới. Sở Ta cùng Long Đồ cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám thân mang áo bào màu đen người đang nhanh chóng tiếp cận. Người cầm đầu lạnh lùng nhìn Sở Ta cùng Long Đồ, trong bọn họ một cao thủ hộ vệ xuất hiện tại Sở Ta bên cạnh, đối với Sở Ta gật đầu một cái. Sở Ta, chúng ta là đến trợ giúp ngươi. Ảnh Tử phái chúng ta tới trợ giúp ngươi. Cầm đầu người nói. Sở Ta khẽ cho mày, hắn không có dự liệu được Ảnh Tử sẽ phái người tới trước. Cục này thế càng biến đổi thêm phức tạp. Các ngươi là ai? Sở Ta lạnh lùng hỏi. Cầm đầu người giải thích nói, chúng ta là thế lực của Ảnh Tử, chuyên môn đối phó một ít uy hiếp lợi ích của hắn địch nhân. Hiện tại mục tiêu của chúng ta là giống như ngươi người, những kia thông đồng thế lực. Sở Ta im lặng một lát, cuối cùng gật đầu một cái, tốt, nếu là cùng một trận tuyến, vậy liền cùng nhau hành động. Cùng lúc đó, Long Đồ thì phát giác được tình thế biến hóa, hắn trong mắt lóe lên một vòng lanh mang. Tại đây phế tích nơi, ba phe thế lực giao hội, nhất định đem nhấc lên một hồi kịch liệt xung đột. Đây hết thảy vừa mới bắt đầu. Sở Ta, Long Đồ cùng thế lực của Ảnh Tử thành viên lập tức lâm vào khẩn trương đối lập, bầu không khí ngưng trọng được như là muốn chảy ra nước. Cầm đầu Ảnh Tử thế lực cao thủ cất bước đi đến Sở Ta bên cạnh, thấp giọng nói, Sở Ta, chúng ta đã biết được một ít tình báo, nơi này có thể có những địch nhân khác tồn tại, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Sở Ta gật đầu một cái, ánh mắt của hắn vẫn luôn khóa chặt tại trên người Long Đồ. Lần này quyết đấu, không vẹn vẹn là ân oán cá nhân, càng liên lụy đến tất cả phế thổ thế lực tranh đấu. Đột nhiên Long Đồ dưới chân một chút, tựa như tia chớp phóng tới Sở Ta. Tốc độ của hắn kinh người, thân ảnh tại trong phế tích xuyên thẳng qua, hóa thành tàn ảnh. Sở Ta ánh mắt phát lạnh, đón nhận Long Đồ thế công. Cả hai trên không trung giao thoa, trong lúc nhất thời kiếm ảnh bay tán loạn, đao quang lấp lóe, kích thích trận trận của phong. Chương 89, dây dưa Long Đồ 2, chương 89, dây dưa Long Đồ 2, Sở Ta, ngươi sẽ không cho rằng lần này kết cục hội có cái gì khác nhau à? Giọng Long Đồ rét lạnh như băng. Sở Ta lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe ra quyết tuyệt, lần này ta sẽ triệt để kết thúc âm mưu của ngươi. Hai người giao chiến càng thêm kịch liệt, chiêu thức biến ảo khó lường, tốc độ nhanh như tia chớp. Trong phế tích truyền ra binh khí va chạm âm thanh, mỗi một lần đụng chạm cũng giống như dẫn nổ một quả nho nhỏ thùng thuốc nổ. Ảnh Tử thế lực thành viên thì gia nhập chiến cuộc, cùng những khả năng khác gần nút địch nhân tiến hành kịch liệt chém giết. Phế tích bên trong hỏa hoa vang khắp nơi, tràn ngập khói lửa hương vị. Long Đồ kiếm pháp như cuồng phong mưa rào, tấn mãnh dị thường, mỗi một kiếm đều mang hủy diệt uy lực. Mà Sở Ta thì vận dụng nhìn linh hoạt thân pháp, xảo diệu tránh né lấy mỗi một lần đòn công kích chí mạng. Sở Ta, lực lượng của ngươi vẫn như cũ không đủ cường đại. Giọng Long Đồ trong gió truyền đến, trong mắt của hắn lóe ra vẻ kiên định. Sở Ta cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng sức mạnh có thể quyết định tất cả sao? Giữa hai bên chiến đấu đã khiến cho chung quanh phế tích bên trong những địch nhân khác chú ý, bọn hắn sôi nổi gia nhập hỗn chiến, tạo thành một hồi khổng lồ hỗn chiến cục diện. Tại trộn lẫn trong chiến đấu, Sở Ta cảm nhận được một cỗ cường đại uy hiếp, một tên thân thủ bất phàm địch nhân chính tới gần hắn. Hắn lập tức buông ra cùng Long Đồ giao chiến, bay người lên địch. Lúc này, thế lực của Ảnh Tử thành viên thì cùng những địch nhân khác kịch chiến, tạo thành một mảnh cục diện hỗn loạn. Sở Ta cùng Long Đồ quyết đấu lần nữa gián đoạn, chiến cuộc trở nên hỗn loạn mà tàn khốc. Đây là một hồi tại phế tích đổ nát bên trong quyết chiến, mỗi một cái ra tay đều có thể là đả kích chí mạng. Sở Ta trong lòng tràn đầy đối với Long Đồ căm hận, hắn quyết tâm triệt để kết thúc trường tranh đấu này. Tại phế tích trên chiến trường, kiếm ảnh đao quang xen lẫn, phá toái trong kiến trúc truyền ra các loại chém giết âm thanh. Sở Ta, Long Đồ cùng với thế lực khắp nơi thành viên, riêng phần mình vì mục tiêu của mình mà chiến đấu. Cuộc hôn chiến này nhất định sẽ không dễ dàng kết thúc, mỗi người cũng tại là tín ngưỡng của mình cùng mục tiêu mà chiến, đây là một hồi liên quan đến sinh tử phế thổ chiến đấu. Nói thật, Sở Ta không quen sử dụng cái gì kiếm, hắn thích nhất thì là một thanh đoản đao, nhưng mà tại đối phó dạng này người dường như không chiếm ưu thế. Tại hôn chiến bên trong, Sở Ta một bên ứng đối nhìn địch nhân ở trung quanh, một bên cố gắng tìm thấy Long Đồ bóng dáng. Phế tích bên trong gạch ngói bị tùy ý xé nát, bụi đất tung bay, hình thành một mảnh hỗn độn. Đột nhiên, Sở Ta cảm thấy một cỗ cường đại sát khí từ phía sau đánh tới. Hắn trong nháy mắt quay người, vung lấy đao trong tay lên kích. Một hồi kịch liệt quyết đấu bộc phát, Sở Ta cùng một tên địch nhân cường đại tại phế tích bên trong giao thủ. Đồng thời, Long Đồ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Sở Ta sau hông, hắn cười lạnh nói, ngươi thật đúng là bị vây ở này trộn lẫn trong chiến đấu, có chút đáng thương a. Sở Ta cắn chặt hàm răng, tâm hắn biết lần này hỗn chiến không vẹn vẹn là một hồi bình thường chiến đấu, mà là một hồi ý đồ tiêu hao hắn thực lực cả bấy. Hắn nhất định phải cẩn thận hành động, đồng thời xử lý tốt bên người đa trọng uy hiếp. Cùng lúc đó, Ảnh Tử tại chiến trường khác một bên thì lâm vào kịch liệt đối kháng. Thân thủ của hắn linh hoạt sắc bén, cùng địch nhân ở chung quanh giao thủ thuận buồm xuôi gió, khi thì sử dụng chướng ngại tránh né công kích, khi thì nhanh chóng ra tay chế địch. Sở Ta, sự hợp tác của chúng ta phải tăng tốc tiến độ. Ảnh Tử thế lực hô, hắn thì ham sâu tại trong cuộc chiến, nhưng trong lời nói lộ ra vẻ đắc ý. Sở Ta gật đầu một cái, trong lòng sớm đã quyết định tăng tốc chiến cuộc giải quyết. Toàn thân hắn tản ra sát khí mãnh liệt, cùng địch nhân bên người triển khai quyết tử đấu tranh. Tại hôn chiến trong quá trình, Sở Ta dần dần phát hiện trong địch nhân có một ít chỗ dị thường. động tác của bọn hắn cùng phối hợp, dường như cũng không phải là thế lực bình thường, mà là trải qua tỉ mỉ tổ chức. Nay không chỉ là một hồi hôn chiến, mà là một hồi âm mưu. Sở Tà trong lòng cảm giác nặng nề, hắn ý thức được lần này tập kích không đơn giản, phía sau có thể ẩn giấu đi càng lớn âm mưu. Chiến cuộc trở nên càng phát ra hỗn loạn, Sở Tà không còn cố gắng cùng Long Đồ một đối một địa giao thủ, mà là khai thác linh hoạt chiến thuật, không ngừng qua lại phế tích trong, ứng đối bốn phương tám hướng địch nhân. Ảnh Tử thế lực thì tại cách đó không xa không ngừng cung cấp tình báo trợ giúp, chỉ dẫn Sở Tà vòng qua một ít khu vực nguy hiểm, tránh lâm vào càng thêm khốn cảnh hoàn cảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hỗn chiến còn đang tiếp tục, mỗi một khắc cũng có thể trở thành sinh tử đường ranh giới. Sở Tà thân ảnh tại phế tích bên trong xuyên thẳng qua, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, hắn quyết tâm muốn đánh phá trận này âm mưu, tìm ra phía sau trận tướng. Cuối cùng Sở Tà cảm nhận được một tia mỏi mệt, hắn biết mình không thể lại tiếp tục kéo dài. Hắn tìm được rồi một tương đối an toàn góc, thở dốc một lát, đồng thời chú ý chiến cuộc phát triển. Hắn thể lực bắt đầu không được, thượng lần bị thương này, hay là đối với mình phát huy có ảnh hưởng rất lớn. Sở Tà, ta linh bộ chết trong tay ngươi, ta trước đây không có tính toán tìm ngươi báo thù, thế nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại tìm tới cửa, ngươi nói ta là giết ngươi đâu, hay là không giết ngươi? Long Đồ đã chiếm thượng phong. Sở Tà cầm thật chặt đao trong tay chuôi, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt tại trên người Long Đồ. Hắn hiểu rõ trận chiến đấu này xa chưa kết thúc, với lại tình huống hiện tại với hắn mà nói càng phát ra nghiêm trọng. Long Đồ, ta không biết giữa các ngươi ân oán là như thế nào, nhưng ta biết cuộc hôn chiến này phía sau ẩn giấu đi càng lớn âm mưu, chúng ta bây giờ địch nhân không mẹn mẹn là giữa nhau ân oán cá nhân. Long Đồ cười chào phúng cười, mũi kiếm hơi dương lên, Sở Tà, ngươi luôn luôn đối với chung quanh thế giới ông có quá nhiều kỳ vọng. Tại cái này phế thổ bên trên, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn, kẻ yếu nhất định hội bị đào thải. Sở Tà lạnh hừ một tiếng, Long Đồ, ngươi chẳng qua là một bị quyền mưu ăn mòn thật đáng buồn người. Ngươi theo đuổi cường đại chỉ là biểu tượng, lại không để ý đến nội tâm thật sự sức mạnh. Hai người đối thoại như lợi kiếm một đâm vào đối phương ở sâu trong nội tâm, nhưng chiến cuộc nhưng cũng không ngừng. Trung quanh hỗn chiến càng thêm kịch liệt, thế lực của Ảnh Tử cùng những địch nhân khác đan vào một chỗ, phế tích bên trong bạo phát ra trận trận ánh lửa. Chương 90, Hắc Diện Hổ xuất hiện, 1, chương 90, Hắc Diện Hổ xuất hiện, 1, tại phế tích bên trong, Sở Tà cùng Long Đồ quyết đấu càng thêm kịch liệt, giữa hai bên cừu hận tại mỗi một lần trong lúc giao thủ bốc lên. Sở Tà, sự kiên trì của ngươi sẽ chỉ làm ngươi chết được càng thêm thảm thiết. Long Đồ mũi kiếm như điện, thế công bén nhọn. Sở Tà tỉnh táo tránh né lấy mỗi một lần công kích, trong mắt của hắn để lộ ra kiên định quyết tâm, Long Đồ, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Đột nhiên phế tích bên trong mặt đất run rẩy run một cái, một hồi mãnh liệt chấn động chuyển đến. Sở Tà cùng Long Đồ ngừng chiến đấu, cùng nhau hướng phía tâm địa chấn phương hướng nhìn lại. Một tòa rách nát tòa nhà sụp đổ, từ trong phế tích dâng lên một mảnh khói bụi. Tại khói bụi bên trong, lộ ra một khung khổng lồ chiến xa cơ giới, phía trên đứng một đám thân xuyên trang phục màu đen người. Cầm đầu người, tay cầm một thanh khổng lồ chiến phủ, ánh mắt như điện, nhìn chăm chú Sở Tà cùng Long Đồ. Là sư đoàn pháo khổng lồ. Có người tại phế tích bên trong hô. Sư đoàn pháo khổng lồ là một chi vì chiến xa cơ giới cùng vũ khí hạng nặng làm chủ thế lực, vì nó mạnh mẽ hỏa lực mà trừ xưng. Sự xuất hiện của bọn hắn ngay lập tức thay đổi hỗn chiến bố cục. Nhưng mà bọn hắn một thẳng rời rạc tại phế thổ, ủy vực, hiệu lăng, bất dạ thành xung quanh, từ trước đến giờ thì sẽ không xuất hiện tại mỗi cái khu vực thọc sâu khu vực, lần này bọn hắn xuất hiện tại phế thổ thành, đây là có chuyện gì? Sở Tà nghĩ rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Nhìn tới hành động của chúng ta bị bọn hắn phát hiện, Ảnh Tử người ở phía xa nhìn thấy sư đoàn pháo khổng lồ xuất hiện, nhíu mày hô. Sở Tà cùng Long Đột thì tạm thời ngừng chiến đấu, đối mặt với chi này thế lực cường đại. Sư đoàn pháo khổng lồ, bọn hắn đúng tay trường tranh đấu này nguyên nhân là cái gì? Sở Tà lạnh giọng hỏi. Cầm đầu sư đoàn pháo khổng lồ thành viên giơ tay lên bên trong mang tính tiêu chí vũ khí, một thanh khổng lồ chiến phủ, khẽ cười nói, chúng ta chỉ là nghe đến đó có động tĩnh, tới xem một chút mà thôi. Không ngờ rằng lại đụng phải nhiều như vậy náo nhiệt. Sở Tà lạnh hừ một tiếng, trong lòng đã hiểu chi thế lực này có thể cũng không phải là vô tội người đứng xem. Hắn chuyển hướng quân đoàn Ảnh Tử, Ảnh Tử nhóm, ngươi chẳng lẽ không biết sư đoàn pháo khổng lồ hội tham gia sao? Ảnh Tử nhóm cười khổ nói, đây không phải ta có thể khống chế. Sư đoàn pháo khổng lồ từ trước đến giờ vì độc lập tự chủ chữ xưng, chúng ta cũng vô pháp dự đoán bọn hắn hành động. Tại sư đoàn pháo khổng lồ xuất hiện dưới, hôn chiến bố cục càng thêm phức tạp. Sở Tà ý thức được, trận chiến đấu này phía sau có thể có càng lớn thế lực tại thao túng. Tất cả mọi người trước dừng tay. Cầm đầu sư đoàn pháo khổng lồ thành viên la lớn, chúng ta sư đoàn pháo khổng lồ cũng không phải là đến tìm phiền toái, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Đã có người phát khởi cuộc hôn chiến này, chúng ta cũng không sao gia nhập một phen. Lời của bọn hắn nhường Sở Tà, Long Đồ cùng quân đoàn Ảnh Tử cũng cảm thấy một chút bất an. Sư đoàn pháo khổng lồ đến không thể nghi ngờ cho tất cả thế cuộc thả xuống một mảnh bóng râm. Song phương hôn chiến tạm thời dừng tay, nhìn chăm chú sư đoàn pháo khổng lồ động tĩnh. Đúng lúc này, phế tích bên trong truyền đến một hồi trầm thấp tiếng vang minh, mặt đất chấn động càng thêm mãnh liệt. Một cỗ to lớn máy móc bọc thép xe tăng từ trong phế tích xông ra, phía trên ngồi một người mặc hắc bào người, cầm trong tay to lớn súng phun lửa. Hắc Diện Hổ. Có người lên tiếng kinh hô. Hắc Diện Hổ, cùng hắn sư đoàn pháo khổng lồ là vì ngọn lửa vũ khí làm chủ thế lực, lấy đặc biệt hỏa lực mà trừ xưng. Sự xuất hiện của bọn hắn nhường toàn bộ chiến trường trở nên càng thêm hỗn loạn. Gia hỏa này chính là cái này sư đoàn pháo khổng lồ người dẫn đầu. Sở Tà nhìn thấy người kia, lập tức cũng biết sự việc không ổn. Chính mình chỉ là đến cùng Long Đồ tính sổ sách, hiện tại không chỉ Ảnh Tử người tham dự vào, còn có cái này ma quỷ quân đoàn thì pha trộn đi vào, chính mình chỉ có một người, hắn dù thế nào cũng không có khả năng cùng bọn hắn nhiều người như vậy đối nghịch. Long Đồ, ngươi cũng coi là lộc môn nhân vật có mặt mũi, sao cùng một tên mao đầu tiểu tử không qua được, đây cũng quá ném thân phận của ngươi đi này Sở Tà, sao thì không nghĩ tới mặt đen sư trưởng, thế mà tự mình hướng về nói chuyện. Hắc Diện Hổ, ngươi hôm nay tới nơi này chính là cho ta giao cục.
Sao, không thể nói như thế nha, ta cũng chỉ là đi ngang qua, đi ngang qua hở à.
Hắc Diện Hổ cười nhẹ, trong tay súng phun lửa tản ra cực nóng khí tức.
Sở Tà, ngươi đừng có hiểu lầm, ta chỉ là nhìn xem nơi này náo nhiệt, tiện thể thì muốn gia nhập cuộc hôn chiến này, không có ý tứ gì khác.
Ngữ khí của hắn thoải mái, nhưng trong mắt xảo quyệt để người khó mà nắm lấy.
Sở Tà trong lòng cảnh giác, hắn hiểu rõ Hắc Diện Hổ không phải đơn giản nhân vật, bằng không sẽ không dẫn đầu cường đại như thế quân đoàn.
Nơi này tranh đấu không có quan hệ gì với ngươi, tốt nhất rời xa.
Sở Tà cảnh cáo nói.
Ai nha, Sở Tà ngươi đừng tức giận như vậy nha, ta có thể là vì giữ gìn phế thổ hài hòa mà đến.
Hắc Diện Hổ bày làm ra một bộ chính nghĩa sứ giả bộ dáng, nhưng hắn cặp kia ánh mắt giảo hoạt lại để lộ ra cái khác hứng thú.
Phế tích bên trong không khí trở nên càng căng thẳng hơn, bốn thế lực lớn riêng phần mình chuẩn bị nên đón tiếp xuống hôn chiến.
Sở Tà hít sâu một hơi, hắn hiểu rõ thế cuộc trước mắt đã vượt ra khỏi hắn khống chế phạm vi.
Long Đồ mục tiêu của hôm nay chính là muốn giết chết Sở Tà.
Ảnh Tử người, nhưng thật ra là muốn giúp Sở Tà, làm sao thực lực quá kém cỏi, còn không có hai hiệp liền bị Long Đồ đánh răng rơi đầy đất.
Bây giờ này Hắc Diện Hổ rốt cục là đứng một bên nào, ai cũng không biết.
Hắc Diện Hổ, ngươi nếu làm hư chuyện tốt của ta, ta cũng không tha cho ngươi.
Long Đồ uy hiếp được.
Hắc Diện Hổ cười ha ha, không để ý chút nào vung động trong tay súng phun lửa.
Ai nha, Long
Đồ lao huynh, ngươi cũng quá nghiêm túc đi.
Ta chỉ là đến tham gia náo nhiệt, làm sao có khả năng hỏng chuyện tốt của ngươi đâu.
Nụ cười của hắn bên trong để lộ ra một tia khiêu khích.
Long Đồ lạnh hừ một tiếng, kiếm trong tay càng gia tăng hơn nắm, trong ánh mắt lóe ra hàn mang.
Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung.
Ngươi cái tên này, ta cũng không tin ngươi là vì hài hòa mà đến.
Long Đồ cảnh giác nói.
Nhưng mà hiện tại, ai cũng không dám động thủ.
Không tin ta, kia làm đâu?
Ta đến cũng đến rồi thì đều thấy được, cũng không thể cứ như vậy nhìn hai người các ngươi đánh đi.
Này Hắc Diện Hổ theo thủ hạ tiếp nhận kia hai thanh đại bản phủ.
Ngươi muốn như thế nào?
Chương 90, Hắc Diện Hổ xuất hiện, 2, chương 90, Hắc Diện Hổ xuất hiện, 2, Long Đồ hỏi.
Những thứ này ô rổ hẹn côn trùng, tại xung quanh ồn ào vô cùng, ta thì không muốn để lại bọn hắn.
Hắn nói đương nhiên là Ảnh Tử người.
Chỉ thấy hắn hai dịu to bản bay ra, lưới búa này trên không trung lượn vòng.
Ảnh Tử tóc người hiện gặp nguy hiểm, lập tức muốn chạy trốn, nhưng mà đã là trễ.
Phủ đầu trên không trung lượn vòng, giống một đạo như gió lốc cuồng dại.
Mỗi một lần xoay tròn cũng tỏa ra hàn quang tấu xương, lưới đao vạch phá không khí, phát ra trầm thấp tiếng rít.
Lượn vòng phủ đầu dường như có chính mình linh tính, thuận thế mà lên, sau đó ở trên không cấp tốc hạ xuống, lại vì vô cùng lực đạo bay về phía trước cướp.
Tại ánh nắng chiếu rọi, lưới dao lóe ra kim trúc sáng bóng, giống như một viên sao băng vạch phá bầu trời đêm.
Phủ đầu mỗi một lần lượn vòng đều là tinh chuẩn mà hữu lực ném mạnh, giống như vũ giả trên không trung nhảy vọt, giai điệu là phủ đầu phá phong tê minh.
Tại mỗi một lần chuyển động bên trong, phủ đầu mũi nhọn lấp lóe, giống như sắc bén lưỡi dao sắc cắt không gian chung quanh.
Theo lượn vòng gia tốc, phủ đầu mang đến khí lưu hình thành một cỗ tàn sát bừa bãi gió lốc, đem chung quanh tạp vật cuốn lên, chật vật bay ra.
Mấy người bọn hắn còn không có lẩm bẩm một câu, liền đã bị đánh sọ não.
Sở Ta nhìn qua lớn bao nhiêu cảnh tượng, nhưng mà hôm nay nhìn thấy này Hắc Diện Hổ phủ đầu, thế mà lợi hại như thế, cũng là trong lòng bắt đầu nói thầm.
Huống chi mình trên người còn có tổn thương, lúc này muốn là đắc tội hai vị này ra, chính mình đều có khả năng chết rất thảm.
Nay Sở Ta nhìn thấy cái kia phủ đầu, cũng là có mấy phần e ngại.
Phế thổ thành đường đi biến thành một tạm thời chiến trường, tàn phá tòa nhà cùng bụi mù tràn ngập trong không khí, tràn ngập không khí khẩn trương.
Sở Tà ở trong lòng cân nhắc nhìn lợi và hại, hắn hiểu rõ lúc này lại tiếp tục cùng Long Đồ giao chiến có thể là cái ngõ cụt, mà đối mặt sư đoàn pháo khổng lồ cùng Hắc Diện Hổ, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Ảnh Tử người thì đã tại trận này trong hỗn loạn mất đi năng lực chiến đấu, biến thành cái thứ nhất rời khỏi thế lực.
Sở Tà, ân oán giữa chúng ta như vậy bỏ qua đi.
Long Đồ đột nhiên mở miệng, hắn dường như thì cảm nhận được kiểu này khó giải quyết cục diện này.
Sở Tà gật đầu một cái, hắn không nghĩ ở thời điểm này cùng Long Đồ dây dưa, rốt cuộc đối mặt sư đoàn pháo khổng lồ cùng Hắc Diện Hổ, bọn hắn lực lượng của hai người có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể.
Tốt, đã như vậy, chúng ta rút lui.
Sở Ta nói, hắn hiểu rõ hiện tại nhượng bộ cũng không phải là mềm yếu, mà là lý trí.
Kỳ thực Sở Ta cùng Long Đồ đều biết, trước mắt cái này Hắc Diện Hổ, không giảng võ đức là chuyện thường xảy ra, bằng không hắn cũng sẽ không bởi vì làm tập kích người khác mà trừ sưng.
Muốn đi,
không có đơn giản như vậy đi.
Lúc này Long Đồ cùng Sở Ta cũng có chút buồn bực, tiểu tử này, thủ hạ mấy trăm người người, hơn nữa còn có mấy cái xe bọc thép cùng súng lựu đạn, đối với chính mình, nếu hắn không phóng hai người bọn họ đi, có thể còn thật có chút phiền phức.
Hắc Diện Hổ, giữa chúng ta bạn không có gì thù hận, cần gì phải như vậy làm có đâu.
Nói chuyện thư Long Đồ.
Đột nhiên, Hắc Diện Hổ vung vẫy đại phủ trong tay, chỉ hướng Sở Tà cùng Long Đồ.
Sở Tà, Long Đồ, hai vị nếu năng lực đồng thời đánh bại ta, ta thì rút đi, làm sao?
Sở Tà cùng Long Đồ liếc nhau, trong lòng cũng có chút bất an.
Hắc Diện Hổ cường đại là mọi người đều biết, đồng thời đối phó hắn cũng không phải là chuyện dễ.
Tốt, đã ngươi xét ra, vậy chúng ta liền đến một hồi hợp tác đi.
Sở Tà cắn răng nói.
Long Đồ gật đầu, hắn hiểu rõ ở thời điểm này, tạm thời cùng Sở Tà liên thủ là lựa chọn sáng suốt nhất.
Hắc Diện Hổ nụ cười càng thêm xảo quyệt, hắn giơ lên cự phủ, khiêu khích nói, vậy thì tới đi, nhường ta xem các ngươi hai vị đến tột cùng có bản lĩnh gì.
Sở Tà không nghĩ tới tiểu tử này thế mà lại đồng thời khiêu chiến hai người mình.
Ha ha, Hắc Diện Hổ, ngươi nếu đơn đấu, hay là thế nào?
Ngươi không cần lo lắng bọn hắn, không có mệnh lệnh của ta,
bọn hắn sẽ không mở pháo. Hắc Diện Hổ nói. Tại phế thổ thành vứt bỏ trên đường phố, Sở Ta cùng Long Đồ chuẩn bị nên đón cùng Hắc Diện Hổ liên hợp đối chiến. Sư đoàn pháo khổng lồ thành viên đứng ở một bên quan sát, bọn hắn chiến xa cơ giới cùng vũ khí hạng nặng tạo thành một đạo khó mà vượt qua hàng rào. Trận chiến đấu này đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt, nhưng hiện tại xem ra chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu lên. Sở Ta thấp giọng nói với Long Đồ. Long Đồ gật đầu, trong lòng hai người đều hiểu, muốn thuận lợi thoát thân, nhất định phải trước ứng phó nhìn trước vị này hỏa lực cường đại Hắc Diện Hổ. Hắc Diện Hổ vung động đại phủ trong tay, khóe miệng mang theo một vòng cười tà, đến đây đi, nhường ta xem các ngươi hai vị thực lực. Dứt lời hắn bước chân, nhanh chóng tới gần Sở Ta cùng Long Đồ. Phủ đầu trong tay vạch ra một đường vòng cung, mang theo chói tai tiếng gió. Sở Ta cùng Long Đồ ăn ý tách ra, riêng phần mình nên chiến Hắc Diện Hổ. Sở Ta vung động trường kiếm trong tay, lóe ra hàn quang, mà Long Đồ thì ổn nắm trong tay cự kiếm, mũi kiếm như điện. Hắc Diện Hổ nhìn hai người tới gần, khóe miệng nụ cười càng thêm xảo quyệt. Hắn cũng không phải cái gì chính nghĩa sứ giả, mà là một vị xảo trá cùng hỏa lực chứ xương thế lực lãnh tụ. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Sở Ta, Long Đồ cùng Hắc Diện Hổ tạo thành một khẩn trương hình tam giác. Phế thổ thành trên đường phố tràn ngập căng thẳng mà bầu không khí ngột ngạt. Đột nhiên một hồi bén nhọn tiếng cảnh báo vang lên, sư đoàn pháo khổng lồ chiến xa cơ giới bắt đầu điều chỉnh vị trí, ngắm chuẩn lấy trên chiến trường mỗi một cái góc. Nhìn tới sư đoàn pháo khổng lồ cũng không tính để cho chúng ta thoải mái thoát thân. Sở Ta nhíu mày. Long Đồ lạnh hừ một tiếng, cái này Hắc Diện Hổ cũng không phải đèn cạn dầu, nhìn tới chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Trên chiến trường áp lực trong nháy mắt tăng lớn, Sở Ta cùng Long Đồ trong lòng không khỏi sinh ra một tia lo nghĩ. Bọn hắn cần vừa đối phó Hắc Diện Hổ, lại muốn phòng bị sư đoàn pháo khổng lồ hỏa lực chuyển vận, đây là một hồi khảo nghiệm bọn hắn ăn ý cùng chiến đấu trí tuệ chiến đấu. Hắc Diện Hổ cơ đại phủ trong tay, hóa thành một đạo hắc ảnh, đột nhiên phóng tới Sở Ta. Sở Ta tránh né được miễn cưỡng kịp thời, nhưng Hắc Diện Hổ thế công nhưng cũng không ngừng, phủ đầu vạch ra một vệt ánh sáng, thẳng đến Long Đồ mà đi. Long Đồ nhanh chóng đáp lại, vung động đao kiếm trong tay, cùng Hắc Diện Hổ đại phủ kịch liệt đụng vào nhau. Hỏa hoa vang khắp nơi, chấn động truyền khắp toàn bộ chiến trường. Sư đoàn pháo khổng lồ chiến xa cơ giới bắt đầu phát động, họ pháo nhắm ngay Sở Ta cùng Long Đồ. Ngươi người này, tại sao như vậy? Đã nói xong không cần đại pháo nha. Sở Ta khinh bỉ đối với kia Hắc Diện Hổ nói. Đánh chết ngươi, đúng là ta phế thổ vô cùng tàn nhẫn nhất sát thủ, đánh chết hắn, ta khoảng cách Lộc Môn lại tới gần một bước. Ha 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 ha. Chương 91, cũng tại tính toán chương 91, cũng tại tính toán phế thổ thành trên đường phố, hỏa hoa vang khắp nơi, Hắc Diện Hổ cơ to lớn đại phủ, cùng Long Đồ cự kiếm va chạm cùng nhau. Mỗi một lần va chạm cũng kích thích đinh thai nhức óc tiếng kim loại va chạm, nhường toàn bộ chiến trường lâm vào hỗn loạn tương mừng. Sở Ta thì linh hoạt tại giữa hai người xuyên thẳng qua, cầm trong tay đoàn đao, cố gắng tìm cơ hội tiến hành phản kích. Hắn biết do cùng hai vị này cường đại đối thủ chính diện liều mạng cũng không sáng suốt, bởi vậy lựa chọn khai thác linh hoạt chiến thuật. Hắc Diện Hổ đại bản phủ như cùng một đầu hung mãnh cự thú, mỗi một lần huy động đều mang hủy diệt tính uy thế. Long Đồ thì ỷ vào cường đại thân thể lực lượng, vì cự kiếm linh địch, mũi kiếm lóe ra hàn quang. Hắc Diện Hổ, ngươi đại bản phủ ngược lại là rất có uy thế. Sở Ta khinh miệt nói, cố gắng dẫn tới sự chú ý của đối phương. Hắc hắc, đây chính là ta dụng tâm chọn lựa, chuyên môn chém giết những tia phách lối ra hỏa. Hắc Diện Hổ đắc ý cười lấy, hắn phủ đầu lại lần nữa hướng Long Đồ bổ tới. Long Đồ lạnh hừ một tiếng, cự kiếm hoành cản, gắng gượng ngăn lại Hắc Diện Hổ công kích. Giữa hai bên sức mạnh đối kháng nhường không khí chung quanh giống như đều bị chèn ép đồng dạng. Sở Ta tìm cơ hội, đột nhiên phát hiện phủ đầu phía dưới khe hở, nhanh chóng vạch ra một đường vòng cung, đoàn đao thẳng đến Hắc Diện Hổ hạ bàn. Hắc Diện Hổ phát giác được nguy hiểm, nhanh chóng nghiêng người tránh né, đồng thời vung búa phản kích. Sở Ta linh hoạt né tránh, tránh khỏi một kích chí mạng. Sở Ta đoàn đao thích hợp cận thân đánh nhau chém giết, ở chỗ này hắn cảm thấy mình có chút bị thua thiệt. Tại đây chàng chiến đấu kịch liệt bên trong, Sở Ta cảm nhận được Hắc Diện Hổ xảo trá cùng hung tàn. Hắc Diện Hổ đại bản phủ mặc dù uy lực to lớn, nhưng Sở Ta nương tựa theo linh hoạt thân hình cùng tinh xảo đao pháp, luôn có thể xảo diệu tránh thoát một kích chí mạng. Long Đồ cùng Hắc Diện Hổ quyết đấu càng rõ rệt kịch liệt, cả hai sức mạnh đối kháng nhường toàn bộ chiến trường cũng không ngừng run rẩy. Long Đồ dựa vào cường đại thân thể lực lượng, huy động cự kiếm, cố gắng đánh bại Hắc Diện Hổ cứng cỏi phòng tuyến. Hắc Diện Hổ, ngươi chẳng qua là cái phế thổ cùng đồ, thế mà con mưu toàn đứng ở trên đầu của chúng ta. Long Đồ tức giận quát. Hắc Diện Hổ cười lạnh một tiếng, phủ đầu vung vẫy được càng thêm cuồng bạo. Long Đồ, ngươi cái này tự cho là đúng ra hỏa, ta có thể sẽ không dễ dàng để ngươi toàn nguyện. Trong ngọn lửa, hai vị thế lực lãnh tụ quyết đấu làm cho cả phế thổ thành cũng vì đó chấn động. Mà tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, sư đoàn pháo khổng lồ chiến xa cơ giới vẫn đang ở phía xa uy hiếp, thời khắc chuẩn bị phát động hỏa lực áp chế. Sở Ta tìm cơ hội lại lần nữa phát động công kích, hắn quyết định áp dụng càng thêm rào hoạt chiến thuật. Tại Hắc Diện Hổ chú ý bị thu hút thời khắc, Sở Ta đột nhiên biến hóa phương hướng, chuẩn xác địa đánh bất ngờ một tên sư đoàn pháo khổng lồ thành viên. Tên này thành viên không hề phòng bị phía dưới bị Sở Ta đoàn đao gọt ngã xuống đất. Sở Ta nhanh chóng đem trên người hắn súng ngắn đoạt lại nhắm ngay Hắc Diện Hổ. Mượn nhờ này đột nhiên thắng lợi trong nháy mắt thay đổi toàn bộ chiến trường bố cục. Sở Ta, ngươi cái tên này thế mà còn có thủ đoạn này. Long Đồ nhìn thấy Sở Ta biểu hiện không khỏi cảm thấy một vẻ kinh ngạc, nhưng hắn cũng không tính yếu thế, tiếp tục toàn lực đối kháng Hắc Diện Hổ. Không muốn phí lời, hôm nay hai chúng ta không liên hợp lại, chúng ta đều muốn chết ở trong tay hắn. Sở Ta nói. Giọng Sở Ta ở trong màn đêm quanh quẩn, lộ ra đối với Hắc Diện Hổ cảnh giác. Long Đồ lạnh hừ một tiếng, hắn thì đã hiểu tại cái này trộn lẫn trong chiến đấu, liên hợp lại mới có thể đối phó trước mắt cái này hùng tàn đối thủ. Được rồi, tạm thời liên thủ với ngươi, nhưng một sáng có cơ hội, giữa chúng ta sổ sách vẫn là phải tính toán rõ ràng. Long Đồ lạnh lùng nói. Sở Ta gật đầu,
hắn cũng không trông cậy vào cùng Long Đồ thành lập cái gì lâu dài hợp tác, dưới mắt chỉ là vì cộng đồng đối kháng Hắc Diện Hổ cái này uy hiếp càng lớn hơn. Hai người lại lần nữa hiệp đồng tác chiến, phân tán Hắc Diện Hổ chú ý Sở Tà linh hoạt đi khắp trên chiến trường, đoàn đao như bóng với hình, mà Long Đồ thì ỷ vào cự kiếm cường đại uy lực, cùng Hắc Diện Hổ triển khai càng thêm giao phong kịch liệt. Hòa hoa vang khắp nơi, to lớn sóng xung kích chấn động phế thổ thành đường đi, giống như cả tòa thành thị cũng tại vì trận này sinh tử quyết đấu mà run rẩy. Long Đồ, chú ý chân của hắn. Sở Tà hô, hắn đã phát hiện Hắc Diện Hổ hạ bàn một chỗ nhược điểm. Long Đồ gật đầu, hai người ăn ý tách ra, cố gắng phân tán Hắc Diện Hổ phòng tuyến. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn triển khai hàng loạt tinh diệu phối hợp, cố gắng đánh bại cái này hung ác địch nhân. Hai cái không biết sống chết ra hỏa, thế mà muốn từ ta này vài trăm người đại pháo khẩu đào thoát, nằm mơ đi. Nói xong hắn lại bay ra hắn dịu to bản. Hắn phủ đầu lần nữa đánh xuống, nhưng lần này, Sở Tà cùng Long Đồ ăn ý phối hợp càng thêm ăn ý, Sở Tà nhanh chóng né tránh, hấp dẫn Hắc Diện Hổ chú ý, mà Long Đồ thì đột nhiên huy động cự kiếm, nhắm ngay Hắc Diện Hổ chân mạnh mẽ một kích. Hắc Diện Hổ trừng to mắt, miễn cưỡng né tránh, nhưng cự kiếm hay là phá vỡ chân của hắn, tóe lên máu bắn tung tóe. Hắn gầm nhẹ một tiếng, nhưng vẻ mặt thống khổ lại làm cho hắn giảo hoạt biến mất một mấy mắt. Sở Tà thấy tận dụng thời cơ, lại lần nữa phát động công kích, đoàn đao lấp lóe, thẳng đến Hắc Diện Hổ yếu hại. Cùng lúc đó, phế thổ thành trên đường phố chiến xa cơ giới tiếng động cơ càng ngày càng gần, sư đoàn pháo khổng lồ uy hiếp trở nên càng thêm nghiêm trọng. Long Đồ thì gia nhập công kích, bọn hắn đồng tâm hiệp lực, cố gắng đem Hắc Diện Hổ triệt để đánh bại. Nhưng mà, Hắc Diện Hổ cũng không phải là hạng người bình thường, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng hắn phủ đầu vẫn như cũ vung vẫy như gió, thời khắc uy hiếp Sở Tà cùng Long Đồ. Đúng lúc này, chiến xa cơ giới phát ra nổ thật to âm thanh, một vòng cự pháo hướng nhìn phương hướng của bọn hắn xoay tròn. Chết tiệt, sư đoàn pháo khổng lồ phát động công kích. Sở Tà sắc mặt biến hóa, hắn hiểu rõ bây giờ không phải là đối kháng Hắc Diện Hổ thời cơ tốt nhất. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Long Đồ trong mắt lóe ra kiên định, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, "Sở Tà, ta để ngăn cản chiến xa cơ giới, ngươi giải quyết Hắc Diện Hổ." Sở Tà gật đầu, hai người ngay lập tức tách ra, riêng phần mình ứng đối trước mắt uy hiếp. Long Đồ đón lấy chiến xa cơ giới hỏa lực xung tới, hắn cơ cự kiếm, cố gắng ngăn cản cự pháo công kích. Mà Sở Tà thì toàn thân tản ra sát khí, nhanh chóng tiếp cận Hắc Diện Hổ. Hắn hiểu rõ hiện tại là cơ hội tốt nhất, Hắc Diện Hổ bị Long Đồ kiềm chế, hắn có đầy đủ thời gian đến giải quyết cái này hung ác địch nhân. Xoa, xoa. Sở Tà đoàn đao, trực tiếp tại Hắc Diện Hổ trên hai đùi vẽ hai đao. Tiếp lấy liền thấy này Hắc Diện Hổ, trực tiếp bịch một chút té quỵ dưới đất. Mà lúc này Long Đồ đao thì theo khía cạnh bổ tới. Sở Tà lập tức túi đầu né một chút. Long Đồ, ngươi cái này lão tiểu tử, ghê tởm. Nguyên lai này Long Đồ nhìn thấy hắn chế phục Hắc Diện Hổ, liền xoay người muốn đối phó Sở Tà. Một đao kia nếu là không có tránh thoát, kia Sở Tà đầu đều sẽ bị hắn chặt đi xuống. Sở Tà tránh thoát Long Đồ một kích chí mạng, lập tức quay người đánh trả. Hắn đoàn đao lấp lóe, nhắm ngay Long Đồ bên hông đâm tới. Long Đồ cũng không phải là dễ đối phó hạng người, hắn vội vàng huy động cự kiếm, đem Sở Tà công kích đỡ lên, đồng thời nhanh chóng lui lại. Sở Tà, ngươi tiểu tử này cũng nghĩ ra bán ta sao? Long Đồ cười lạnh, trong ánh mắt lóe ra lo nghĩ. Sở Tà lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Ta cùng ân oán của ngươi ân oán là nút chết, tại cái này hỗn loạn phế thổ thành, ai đều có khả năng trở thành địch nhân. Chúng ta bây giờ nên liên thủ đối phó chiến xa cơ giới cùng sư đoàn pháo khổng lồ, đợi đến đây hết thể giải quyết, rồi quyết định lẫn nhau đi ở. Long Đồ trầm mặc một khắc, cuối cùng gật đầu, hắn cũng biết bây giờ không phải là nội chiến lúc. Hai người lại lần nữa liên thủ, đối mặt với khí thế hung hung chiến xa cơ giới cùng sư đoàn pháo khổng lồ. Chiến xa cơ giới cự pháo nhắm chuẩn Long Đồ, một vòng to lớn đạn pháo dâng lên mà ra, vạch phá bầu trời đêm, tốc độ kinh người. Long Đồ toàn thân tản ra kiếm khí, huy động cự kiếm, gắng gượng đỡ được đạn pháo xung kích. Hòa hoa vang khắp nơi, trên đường phố kiến trúc bị đạn pháo sóng xung kích phá hủy. Cùng lúc đó, Sở Tà đoàn đao như thiểm điện bổ ra, nhắm ngay chiến xa cơ giới cánh tiến hành công kích mãnh liệt. Hắn hiểu rõ muốn giải quyết quái vật khổng lồ này, nhất định phải tìm kiếm nhược điểm của nó. Long Đồ cùng Sở Tà ăn ý triển khai phối hợp, một người ngăn cản chiến xa cơ giới thế công, một người tìm cơ hội công kích nó bộ vị yếu kém. Sư đoàn pháo khổng lồ thành viên thì không chịu thua kém, bọn hắn sôi nổi bắt đầu điều chỉnh hỏa pháo, chuẩn bị đối phó hai vị này thế lực lãnh tụ. Phế thổ thành trên đường phố, chiến hỏa càng ngày càng nghiêm trọng, bụi mù tràn ngập, ánh lửa tỏa ra hỗn loạn tương bừng hình tượng. Sở Tà sử dụng linh hoạt thân hình, khi thì né tránh, khi thì tấn công mạnh, cố gắng dẫn ra chiến xa cơ giới hỏa lực, cho Long Đồ sáng tạo cơ hội. Long Đồ thì toàn thân tắm rửa trong kiếm quang, mỗi một lần huy kiếm cũng như là gió táp mưa rào, đem chiến xa cơ giới đạn pháo một cản lại đoạn. Bọn người kia thực sự là ngoan cố. Sở Tà cắn răng nghiến lợi, hắn hiểu rõ muốn đối phó cái này chiến xa cơ giới, nhất định phải nghĩ ra càng thêm xảo diệu chiến thuật. Nhưng vào lúc này, Long Đồ trong mắt lóe ra một tia kinh diễm, hắn tìm được rồi chiến xa cơ giới nhược điểm chỗ. Sở Tà, cho ta một cơ hội. Long Đồ la lớn, đồng thời một kiếm vung đi, dẫn đạo chiến xa cơ giới hỏa lực tập trung ở vị trí của hắn. Sở Tà ngay lập tức đã hiểu Long Đồ ý đồ, hắn linh hoạt vây quanh chiến xa cơ giới hậu phương, tìm đúng công kích thời cơ. Long Đồ nỗ lực ngăn cản được chiến xa cơ giới hỏa lực, trên người hắn đã là tràn đầy kịch liệt vết thương. Sở Tà đoàn đao như thiểm điện đâm về chiến xa cơ giới động cơ bộ vị, hắn hiểu rõ chỉ cần thành công phá hủy điểm này, tất cả chiến cuộc thì sẽ phát sinh lịch chuyển. Các ngươi bắn pháo cho ta, giết chết hai người bọn họ. Hắc Diện Hổ hô lớn. Ngay tại lúc Sở Tà chuẩn bị nhất kích tất sát lúc, sư đoàn pháo khổng lồ các thành viên điều chỉnh tốt hỏa pháo, nhắm ngay hắn. Tiểu tử này cũng nghĩ một mình chế phục chiến xa cơ giới, nằm mơ. Hắc Diện Hổ cười lạnh hô. một vòng cự pháo đạn pháo trong nháy mắt dâng lên mà ra, gào thét lên hướng Sở Tà bay tới, tạo thành một đạo không thể vượt qua chết đi cách trở. Sở Tà đối mặt với chạm mặt tới cự đại uy hiếp. Siêu. Chương 92, hợp nhất bọn hắn, 1, chương 92, hợp nhất bọn hắn, 1, Sở Tà trong mắt lóe ra kiên định, hắn hiểu rõ một kích này nhất định phải thành công, bằng không hắn cùng Long Đồ đều đem mệnh tang hoàn toàn. Hắn tốc độ cao nhất bắn bọn, đoạn đao nhắm ngay chiến xa cơ giới động cơ bộ vị hung hăng bổ tới. Soạt. Lưỡi đao chém trúng kim trúc, phát ra tiếng cọ sát chói tai, nhưng cũng không tạo thành mong muốn phá hoại. Sở Tà trong lòng cảm giác nặng nề, hắn hiểu rõ thời gian đã còn thừa không nhiều. Đúng lúc này, Long Đồ phát ra gầm lên giận dữ, trên người hắn lóng lánh chướng mắt kiếm quang, giống như hội tụ lực lượng toàn thân, nhắm ngay chiến xa cơ giới ụ súng mạnh mẽ bổ tới. Oeng. Kiếm khí ngưng tụ làm một đạo năng lượng to lớn chẳng kích, chuẩn xác điệu đánh trúng chiến xa cơ giới ụ súng, nổ tung tiếng điếc tai nhức óc. Chiến xa cơ giới lung lay lui lại, động cơ bộ bị toát ra quần quần khói đen. Sở Tà bắt lấy cơ hội này, lần nữa vung đao bổ tới, lần này, hắn chuẩn xác địa phá hủy chiến xa cơ giới động cơ. Cốc cốc cốc. Chiến xa cơ giới triệt để tê liệt, bất lực ngã trên mặt đất, to lớn ụ súng cũng vô pháp chuyển động. Sư đoàn pháo khổng lồ các thành viên kinh ngạc nhìn một màn này, bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Hắc Diện Hổ tức giận trợn mắt nhìn Sở Tà cùng Long Đồ, hắn cơ dịu to bản, không cam lòng gầm thét. Các ngươi hùn vốn ham hại ta, ta khẳng định phải làm chết các ngươi, toàn thể cũng có, cho ta huynh bọn hắn. Nhưng mà thế công của hắn đã không cách nào đối với hai người gây ra mối đe dọa. Long Đồ cùng Sở Tà ăn ý liên thủ, bọn hắn nhanh chóng tới gần Hắc Diện Hổ, triển khai công kích mãnh liệt. Cuối cùng, tại hai người hợp lực phía dưới, Hắc Diện Hổ cuối cùng ngã xuống, một mệnh ô hô. Phế thổ thành trên đường phố, chiến đấu cuối cùng kết thúc. Sở Tà cùng Long Đồ thở hổn hển, khẩn trương đề phòng có thể xuất hiện những địch nhân khác. Hô. Sở Tà thở dài ra một hơi, hắn cảm thấy trước nay chưa có mệt mỏi. Long Đồ cũng mệt mỏi đến cơ hồ không cách nào đứng thẳng, hắn dựa ở trên vách tường, thở hổn hển. Trải qua trận này kinh tâm động phách chiến đấu, phế thổ thành yên tĩnh lần nữa trở về. Chiến xa cơ giới cùng sư đoàn pháo khổng lồ uy hiếp đã giải trừ, địch nhân còn lại thì chạy tứ tán. Bọn hắn hiểu rõ, lúc này nếu là không chạy trốn, rất có thể liền biến thành Lộc Môn Long Đồ đao hạ quỷ. Bọn hắn cũng biết, Long Đồ thực lực mạnh bao nhiêu, thì bọn hắn thực lực, nếu là không có súng pháo vài trăm người cũng không phải là đối thủ của hắn. Những người này, làm sao bây giờ? Long Đồ hỏi. Ta ngược lại thật ra muốn hợp nhất bọn hắn, chỉ là không biết bọn hắn rốt cục sẽ nghĩ như thế nào. Ngươi thấy không, mấy cái kia khổ người lớn đều là thủ lĩnh của bọn họ, nếu ngươi năng lực chế phục bọn hắn, ta muốn hỏi để không lớn. Vậy còn ngươi? Ta hôm nay không chơi với ngươi, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, sau này còn gặp lại. Nói xong trong lúc đó hắn đoạt bên trong một cái binh đạn tử xe việt dã, một cước chân ga liền không còn hình bóng. Hiện tại còn lại Sở Tà cùng mấy cái kia tiểu dẫn đầu đối lập. Ngươi bây giờ chỉ có một người, ta nhìn xem ngươi còn có thể đem chúng ta thế nào. Bên trong một cái, nói với Sở Tà. Sở Tà lúc này, đứng ở một môn máy móc thân pháo bên trên, nhìn còn lại những người này. Các ngươi nếu có thể quy thuận ta, ta nói không chừng năng lực buông tha các ngươi. Buông tha chúng ta. Hết rồi Long Đồ giúp đỡ, ngươi sao đối với trả cho chúng ta. Sở Tà danh khí, không có Long Đồ như thế văn rồi, những người này thế mà không sợ Sở Tà. Cũng đúng thế thật, Sở Tà không có nghĩ tới. Hắn muốn cho là bằng vào thực lực của mình, hẳn là có thể đủ chấn nhiếp đối phương, nhưng hiện tại xem ra, những người này đối với Long Đồ ỷ lại vô cùng nghiêm trọng. Các ngươi khác không biết tốt xấu, cho các ngươi một cơ hội. Sở Tà lạnh lùng nói, hắn cũng không quen dùng ý hiếp vũ lực người khác. Nhưng tại cái này phế thổ thành bên trong, có đôi khi thủ đoạn cần thiết cũng là nhất định. Ngươi là ai? Cũng xứng đến ra lệnh cho chúng ta. Bên trong một cái đầu lĩnh, khinh thường nhìn Sở Tà, dường như hoàn toàn không có đem ý hiếp của hắn để vào mắt. Sở Tà trong lòng cảm giác nặng nề, hắn hiểu rõ nếu không thể nhanh chóng giải quyết vấn đề này, phế thổ thành có thể biết lần nữa lâm vào hỗn loạn. Hắn nhanh chóng tự hỏi, đột nhiên nhìn thấy bị tức vũ khí Hắc Diện Hổ thủ hạ nhóm. Hắn nhanh trí, một cái kế hoạch dần dần tại trong đầu của hắn hình thành. Ta cho các ngươi một lựa chọn. Sở Tà cao giọng hô, trong âm thanh của hắn tràn đầy uy nghiêm. Ta có thể đem toàn bộ các ngươi tức vũ khí, sau đó tha các ngươi đi. Nhưng mà, nếu như các ngươi lựa chọn quy thuận ta, ta có thể bảo đảm an toàn của các ngươi cùng lợi ích. Với lại ta có rất nhiều vật tư dự trữ, các ngươi không phải thiếu những vật này nha. Ta biết các ngươi vì sao không chịu dùng những thứ này đại pháo anh ta, bởi vì các ngươi đạn pháo không đủ, thậm chí là không có gì đạn pháo dự trữ. Lời của hắn đơn giản mà trực tiếp, nhưng lại tràn đầy hấp dẫn. Những người này mặc dù mặt ngoài đối với Hắc Diện Hổ ỷ lại rất mạnh, nhưng trên thực tế bọn hắn thì biết mình cùng Hắc Diện Hổ là cái bao cỏ. Hiện tại Hắc Diện Hổ không có, bọn hắn nếu là không có một dẫn đầu thì là không thể có thành tựu. Mấy người bọn hắn tiểu đầu mục, không ai phục ai. Muốn nghĩ bọn hắn năng lực tụ một chỗ, kia là rất khó. Tại phế thổ thành cái này tàn khốc chỗ, sinh tồn mới là trọng yếu nhất. Bọn hắn bắt đầu do dự. Chúng ta. Bên trong một cái người mở miệng, nhưng thanh âm của hắn có vẻ hơi do dự. Các ngươi còn có lựa chọn sao? Sở Ta lạnh lùng ngắt lời nói của hắn. Hắn hiểu rõ những người này bắt đầu dao động, chỉ cần lại cho bọn hắn một chút áp lực, bọn hắn thì chọn quy thuận chính mình. Quả nhiên, tại Sở Ta áp lực dưới, những người này bắt đầu lần lượt biểu thị quy thuận. Chỉ có số ít mấy người kiên trì rời khỏi, nhưng bọn hắn thực lực đã tại trước đó bị suy yếu rất nhiều, đối với Sở Ta uy hiếp đã không còn lớn như vậy. Chương 92, hợp nhất bọn hắn, 2, chương 92, hợp nhất bọn hắn, 2, rất tốt. Lựa chọn của các ngươi là chính xác. Sở Ta thỏa mãn gật đầu, hắn hiểu rõ những người này sẽ thành tương lai mình tại phế thổ thành quan trọng sức mạnh. Hắn đến, này cái gọi là máy móc pháo, kỳ thực đều là lần trước cuộc chiến phế thổ lưu lại đồng nát sắt vụn. Chẳng qua ở cái thế giới này, rất nhiều chuyện đều là miễn cưỡng, có chút ít còn hơn không sự việc. Những người này quy thuận Sở Tà lập tức thì báo tin Đao Ba bọn hắn.
Cái gì?
Một mình ngươi bắt được 4-500 người?
Đao Ba cũng không thể tin được.
Thật sự, ngươi đến liền biết, mang nhiều một ít người, nơi này có mấy chục chiếc xe bọc thép cùng xe pháo muốn kéo trở về.
Sở Tà vừa cười vừa nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin.
Một mình hắn bắt được nhiều người như vậy, đúng là món vô cùng chuyện không tầm thường.
Nhưng tất cả những thứ này cũng là vì sinh tồn, tại thế giới tàn khốc này bên trong, chỉ có không ngừng mà làm bản thân mạnh lên, mới có thể sinh tồn xuống dưới.
Đao Ba nghe được Sở Tà lời nói, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn biết mình không có nhìn lầm người, Sở Tà đúng là một vô cùng người có năng lực. Hắn lập tức triệu tập một đội tinh binh, hướng Sở Tà chỗ phương hướng xuất phát. Khi bọn hắn đã đến hiện trường lúc, nhìn thấy kia mấy trăm tên tù binh cùng những kia xe bọc thép, xe pháo, đều là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn sôi nổi đi lên phía trước, hướng Sở Tà ngỏ ý cảm ơn, cũng tỏ vẻ vui lòng gia nhập đội ngũ của hắn.
Sở Tà nhìn những người trước mắt này, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Hắn hiểu rõ những người này đều là bị đời sống nội vã, mới đi lên con đường này. Hắn hy vọng có thể đem bọn hắn giáo dục tốt, để bọn hắn thành vì mình trợ thủ đắc lực. Đồng thời hắn cũng biết, muốn ở cái thế giới này sinh tồn được, chỉ dựa vào sức một mình là không đủ, hắn cần thành lập được thế lực của mình. Hiện tại có những người này gia nhập, thế lực của hắn đều sẽ càng thêm cường đại. Tại trong những ngày kế tiếp, Sở Tà bắt đầu đối với những tù binh này tiến hành luyện tập cùng dạy bảo. Hắn hy vọng có thể đem bọn hắn bồi dưỡng thành một chi cường đại đội ngũ, biến thành hắn tại phế thổ thành bên trong trợ thủ đắc lực. Theo thời gian trôi qua, những tù binh này dần dần thích ứng Sở Tà dạy bảo cùng quản lý. Bọn hắn thực lực cũng đang không ngừng tăng lên, dần dần biến thành Sở Tà trong thế lực bộ đội tinh nhuệ.
Sở Tà hiểu rõ, phế thổ thành cái bấy thế cũng không phải ổn định như vậy. Hắn cần phải không ngừng địa đề cao thực lực của mình cùng phạm vi thế lực, mới có thể ở cái thế giới này sinh tồn được.
Lưu tiến sĩ nhìn thấy bọn hắn kéo trở về những vật này, lập tức thì rất khinh bị một phen Sở Tà.
Ngươi những thứ này đồng nát sát vụn, kéo về tới làm cái gì?
Kia thì không phải có thể dùng nha, dù sao cũng so không có được rồi.
Thôi đi, ngươi là quá coi thường năng lực của ta, chúng ta còn cần này 7-8 năm trước lao cổ đồng, lại nói, hiện tại chiến đấu, còn không phải thế sao dựa vào những vật này có thể đánh thắng.
Lưu tiến sĩ khinh bị hắn nói.
Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, ta cũng kéo về.
Sở Tà nói.
Ngươi kéo cũng kéo về, còn có thể thế nào?
Chỉ có thể sửa đổi một chút nhìn xem có thể hay không dùng.
Lưu tiến sĩ tức giận nói, hắn cảm thấy Sở Tà có chút không đáng tin cậy.
Sở Tà cũng biết Lưu tiến sĩ xem thường hắn, nhưng mà hắn cũng không hề để ý, hắn biết mình cần đề cao thực lực của mình cùng năng lực, mới có thể ở cái thế giới này sinh tồn được. Hắn bắt đầu tự hỏi làm sao sử dụng những thứ này đồng nát sát vụn, đến đề cao thực lực của mình cùng năng lực.
Ta cảm thấy chúng ta có thể cải tạo những thứ này xe bọc thép cùng xe pháo, để bọn chúng trở nên càng thêm cường đại.
Sở Tà đưa ra ý nghĩ của mình.
Cải tạo?
Người sao sửa?
Lưu tiến sĩ nghi ngờ tra hỏi, hắn cảm thấy Sở Tà cũng không có gì đặc biệt.
Cái này ta còn không có nghĩ kỹ, nhưng mà ta có thể cùng ngươi nói một chút ta ý nghĩ.
Sở Tà bắt đầu giải thích từ bản thân cải tạo kế hoạch.
Đầu tiên, chúng ta cần đối với mấy cái này xe bọc thép cùng xe pháo tiến hành thăng cấp cùng cải tạo, nhường phòng ngự của bọn nó lực cùng lực công kích trở nên càng thêm cường đại. Chúng ta có thể gia nhập một ít hiện đại khoa học kỹ thuật, tỉ như trí năng hệ thống điều khiển cùng vũ khí năng lượng, để bọn chúng càng biến đổi thêm tiên tiến.
Sở Tà trong giọng nói tràn đầy kích tình cùng tự tin.
Sau đó thì sao?
Lưu tiến sĩ tiếp tục hỏi.
Sau đó, chúng ta có thể tại xe bọc thép cùng xe pháo thượng an chứa một ít chiến thuật vũ khí, tỉ như cỡ nhỏ đạn đạo cùng súng máy, để bọn chúng trong chiến đấu càng thêm linh hoạt cùng hữu lực.
Sở Tà trong giọng nói tràn đầy kích tình cùng tự tin.
Hắn biết mình cần phải không ngừng địa đề cao thực lực của mình cùng năng lực, mới có thể ở cái thế giới này sinh tồn được.
Mà cải tạo những thứ này xe bọc thép cùng xe pháo, chính là hắn đề cao mình thực lực một cái thủ đoạn trọng yếu.
Lưu tiến sĩ nghe được Sở Tà lời nói, trong lòng cũng bắt đầu sản sinh một ít ý nghĩ. Hắn hiểu rõ Sở Tà ý nghĩ mặc dù có chút cấp tiến, nhưng là thì không phải là không được thực hiện. Hắn quyết định cho Sở Tà một cơ hội, nhường hắn chứng minh năng lực của mình. Thế là hắn bắt đầu giúp đỡ Sở Tà tiến hành cải tạo kế hoạch, mặc dù bọn hắn tài nguyên có hạn, nhưng mà bọn hắn hay là nghĩ hết tất cả cách đến đề cao những thứ này xe bọc thép cùng xe pháo hiệu suất. Bọn hắn không ngừng mà tiến hành thí nghiệm cùng cải tiến, chậm rãi lấy được một chút thành quả.
Mặc dù không phải như vậy hoàn mỹ, nhưng mà đã có thể đạt tới Sở Tà yêu cầu.
Tại trong những ngày kế tiếp, Sở Tà bắt đầu dẫn theo đội ngũ của hắn tiến hành luyện tập cùng diễn tập.
Bọn hắn sử dụng những thứ này trải qua cải tạo xe bọc thép cùng xe pháo, tiến hành các loại chiến thuật diễn luyện cùng chiến đấu mô phỏng diễn tập.
Mặc dù ban đầu cũng không phải thuận lợi như vậy, nhưng mà theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần nắm giữ một ít kỹ xảo cùng sách lược.
Bọn hắn thực lực đang không ngừng tăng lên, dần dần biến thành phế thổ thành bên trong một chi thế lực cường đại.
Những người khác thì bắt đầu đối bọn họ lau mắt mà nhìn, bắt đầu xem trọng cùng kính trọng bọn hắn.
Sở Tà hiểu rõ này tất cả đều là kiếm cũng dễ, hắn quyết định chân quý đây hết thảy.
Hắn cũng biết, muốn kéo ra ngoài thử một chút cái này chi đội ngũ sức mạnh.
Đao Ba, lần này ngươi giúp ta đem chi đội ngũ này kéo ra ngoài, nếu bọn hắn có thể cho ta làm vật tư cùng vũ khí quay về, ta cho mấy người bọn hắn tiểu đội ban thưởng.
Chương 93, xưởng này tử có chuyện ẩn giấu, 1, chương 93, xưởng này tử có chuyện ẩn giấu, 1. Đao Ba gật đầu một cái, hắn hiểu rõ Sở Tà kế hoạch, cũng biết đây là một cơ hội.
"Tốt, ta sẽ dẫn lấy bọn hắn đi thi hành nhiệm vụ, ngươi yên tâm."
Sở Tà hơi cười một chút, nói với Đao Ba, "Nhớ kỹ, an toàn đệ nhất, nhiệm vụ sau khi hoàn thành cố gắng tránh cùng mặt khác thế lực phế thổ xảy ra xung đột."
Đao Ba nhận mệnh lệnh mà đi, mang theo chi kia đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện lái về phía phế thổ biên giới. Mà ở Phế Thổ Thành, Sở Tà tiếp tục lấy kế hoạch của hắn, không ngừng mà phát triển cùng lớn mạnh thế lực của mình. Hắn bắt đầu thu hút nhiều hơn nữa cư dân Phế Thổ gia nhập đội ngũ của hắn, không chỉ cung cấp sinh tồn bảo hộ, còn vì thực lực của hắn cung cấp nhiều hơn nữa ủng hộ. Cùng lúc đó, hắn thì xâm nhập hiểu rõ nhìn Phế Thổ Thành bên trong thế lực, kết giao một ít tiềm ẩn đồng minh, đồng thời giữ cảnh giác, đề phòng nhìn tiềm ẩn thế lực đối địch. Tại Phế Thổ Thành hôn chiến bên trong, Sở Tà dần dần bộc lộ tài năng, đã trở thành một bị chịu chú mục tồn tại. Nhưng mà đất hoang pháp tắc sinh tồn vẫn đang tăng tốc, mỗi một ngày đều là một mới khiêu chiến. Đao Ba phát hiện, trước kia này chấp sát còn có thể quản sự tình, hiện tại tất cả Phế Thổ chấp sát thì không quản sự, bọn hắn thậm chí nhường một số người giúp bọn hắn đi giật đổ. Tất cả Phế Thổ, nếu là không có bối cảnh gì thực lực, căn bản cũng không dám công khai làm ăn. Nhưng mà trên đường phố cũng là một thằng hò hét ở Mỹ, không có đình chỉ qua. Lần này Đao Ba mang 6 chiếc xe bọc thép cùng 20 người tiểu tổ ra đây thi hành nhiệm vụ. Chúng ta lần này ra đây là phát hiện có một chỗ, là một xưởng dược, này xưởng dược có chúng ta thứ cần thiết. Mục tiêu của chúng ta chính là cầm xuống cái đó xưởng dược, tìm thấy chúng ta thứ cần thiết, sau đó mang về. Nếu nhiệm vụ hoàn thành xinh đẹp, mỗi người ban thưởng 500.000 sở tệ, ngoài ra có tầm 1 tháng khẩu phần lương thực. Bọn hắn nghe được 50 vạn cũng không kinh ngạc, nhưng mà 1 tháng khẩu phần lương thực, thế nhưng rất đáng tiền, hiện ở thời điểm này, có tiền cũng mua không được lương thực, bọn hắn nếu có thể quá mức đạt được 1 tháng khẩu phần lương thực, như vậy đối với bọn hắn có gia đình người mà nói, là một trọng đại lợi tốt. Nói cho chúng ta một chút, nhiệm vụ này nội dung cụ thể. Đao Ba gật đầu một cái, hắn hiểu rõ Sở Tà kế hoạch, cũng biết đây là một cơ hội. Tốt, ta sẽ dẫn lấy bọn hắn đi thi hành nhiệm vụ, ngươi yên tâm. Sở Tà hơi cười một chút, nói với Đao Ba, nhớ kỹ, an toàn đệ nhất, nhiệm vụ sau khi hoàn thành cố gắng tránh cùng mặt khác thế lực Phế Thổ xảy ra xung đột. Đao Ba nhận mệnh lệnh mà đi, mang theo chi kia đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện lái về phía Phế Thổ biên giới. Nay xưởng dược thiết bị cùng nhân viên cũng rất trọng yếu, chúng ta phải bảo đảm thiết bị nhân viên không tổn thất tình huống dưới cầm xuống nơi này, các ngươi muốn biết mình mục tiêu. Cái này xưởng dược là Sở gia sản nghiệp, cũng là Sở Phong quản hạt nghiệp vụ phạm vi, sở dĩ Sở Tà muốn bắt lại cái này xưởng dược là nghe Lý Thiên Long thông tin. Lý Thiên Long nói cho hắn biết, Sở Phong gần đây đang tìm người nghiên cứu chế tạo dược vật, tựa hồ là một loại trọng yếu dược vật, về phần nói nhiều hơn nữa thông tin, Lý Thiên Long cũng không biết. Sở Tà khoảng suy đoán một chút, Sở ra sau đó phải làm gì? Đầu tiên là muốn sợ lên trên đường phố xung đột, như vậy bọn hắn chế dược thức ăn, cùng cái khác cơ bản sinh tồn vật tư là có thể trắng trợn tăng giá. Ngoài ra nếu bọn hắn còn nghiên cứu cái gì vi rút bệnh khuẩn những vật này, bọn hắn nếu thả ra lời nói, vậy bọn hắn thì phát đại tài. Mặc kệ là tình huống thế nào, hắn đều muốn lấy được cái này sử dụng. Xe bọc thép đội chậm rãi lái vào bóng đêm bao phủ vùng đất Phế Thổ, hướng phía xưởng dược phương hướng tiến lên. Cỗ xe tiếng động cơ tại ban đêm yên tĩnh có vẻ đặc biệt nặng nề. Lão đại bàn giao, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, chúng ta cố gắng tránh cùng mặt khác thế lực Phế Thổ xảy ra xung đột, nhưng nếu có nhân chủ động trêu chọc chúng ta, cũng đừng sợ phiền phức, trực tiếp giải quyết. Đao Ba đối với các đội viên nói. Trong đội ngũ truyền đến một mảnh kiên định đáp lại, đã hiểu. Trên đường đi, đội ngũ thời khắc duy trì độ cao đề phòng, Đao Ba thông qua vô tuyến điện cùng các tiểu đội giữ liên lạc, bảo đảm tất cả hành động cân đối. Cuối cùng tại bọn hắn đi tới xưởng dược phụ cận. Xa xa nhìn lại, nhìn thấy một ít ánh sáng yếu lộ ra tòa nhà hình dáng, này chính là mục tiêu của bọn họ chỗ. Dừng lại. Đao Ba đột nhiên phát ra chỉ lệnh, đội xe bỗng nhiên dừng lại. Hắn kéo xuống mặt nạ, hướng phía xa xa xưởng dược nhìn lại. Xem ra Lang Nha Bang tuần tra cũng không chặt chẽ, chúng ta có cơ hội. Đao Ba nói khẽ với bên người trợ thủ nói. Đao Ba đã sớm nghe nói, này cái gọi là Lang Nha Bang chẳng qua là Sở Phong một loại thuật che mắt, kỳ thực những thứ này chính là Sở gia tư nhân đội ngũ. Bọn hắn đổi một cái tên, chính là muốn khiến người ta cảm thấy đây không phải Sở gia sản nghiệp, để tránh bị người để mắt tới. Đao Ba hắn nhanh chóng điều hành nhìn phân đội, an bài tốt mỗi cái tiểu đội vị trí, chuẩn bị bắt đầu dạ tập. Nhớ kỹ, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, không cho đối phương bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Đao Ba lần nữa nhấn mạnh nhiệm vụ khẩn yếu tính. Tiểu đội thành viên nhóm trong đêm tối ghé qua, như quỷ mị tới gần sở dược. Đao Ba dẫn theo đột kích tiểu đội, lặng yên không một tiếng động tiếp theo cửa lớn. Nhưng vào lúc này, một tên Lang Nha Bang tuần tra thành viên ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Đao Ba nhanh chóng phát ra thủ thế, các đội viên sôi nổi giấu ở phế tích cùng trong bóng tối, tránh đi tuần tra địch nhân. Tuần tra thành viên gặp thoáng qua, nhưng không có phát hiện có người tiềm phục tại phụ cận. Đao Ba chờ đợi thời cơ tốt nhất, sau đó phát ra tiến công tín hiệu. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Đột nhiên một hồi ánh lửa tại xưởng dược phụ cận bộc phát, tiếp theo là tiểu đội Đao Ba nhanh chóng hướng về kích. Xe bọc thép gào thét mà qua, tiểu đội thành viên như đàn sói một nhanh chóng tràn vào xưởng dược. Chương 93, xưởng này tử có chuyện ẩn giấu, 2, chương 93, xưởng này tử có chuyện ẩn giấu, 2, Lang Nha Bang thành viên bị tập kích không kịp phản ứng, trong lúc nhất thời lâm vào hỗn loạn. Tiểu đội Đao Ba xảo diệu phân tán sức chú ý của đối phương, nhanh chóng chiếm lĩnh xưởng dược quan trọng khu vực. Tiểu này đặc chủng tác chiến phương pháp, là Đao Ba cùng Sở Tà hai người nghiên cứu thật lâu mới nghiên cứu ra được. Muốn chính là tốc độ cùng thủ đoạn. Bọn hắn thậm chí có năng lực không cần súng ống cũng không cần, trên cơ bản là dùng đao. Trong màn đêm, xưởng dược trong bộ phát ra kịch liệt chiến đấu âm thanh, tiểu đội Đao Ba vì thế xét đánh không kịp bưng thai xông vào xưởng dược, triển khai cùng Lang Nha Bang kịch liệt giao chiến. Đao Ba dẫn đầu đột kích tiểu đội tại trong nháy mắt phá hủy Lang Nha Bang phòng tuyến, bọn hắn xuất kỳ bất ý dạ tập làm cho đối phương trở tay không kịp. Trong chiến đấu, chiến sĩ Phế Thổ nhóm nương tựa theo an ý phối hợp cùng đặc biệt chiến thuật, thành công địa cướp đoạt xưởng dược quyền khống chế. Mục tiêu khu vực đã thanh lý, thiết bị cùng nhân viên đô an toàn bộ. Đao Ba thông qua bộ đàm hướng Sở Tà báo cáo. Giọng Sở Tà truyền đến, rất tốt, tiếp tục củng cố phòng tuyến, bảo đảm không có bất kỳ cái gì bất ngờ. Ta đã biết được xưởng dược trong có thể có chút hứa đặc thù thí nghiệm vật phẩm, vụ phải cẩn thận xử lý.
Đã hiểu.
Đao Ba hạ lệnh, nhường các đội viên bắt đầu củng cố xưởng dược các cái khu vực, phòng ngừa địch nhân phản công. Nhưng mà, đang lúc tiểu đội Đao Ba cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, đột nhiên phế thổ đêm bầu trời vang lên một hồi còi báo động chói tai. Tại xưởng dược cửa chính, một chi Lang Nha Bang viện quân cấp tốc chạy đến. Bọn hắn thế mà còn có biệt quân. Đao Ba nhíu mày, đối với bất tình lình tình hình cảm thấy có chút trở tay không kịp.
Không tốt, chúng ta được nhanh chóng rút lui.
Đao Ba quả quyết địa ra lệnh, bọn hắn dù sao cũng là tại đối phương trên địa bàn, mà Lang Nha Bang viện quân quy mô không dùng kinh thường. Tiểu đội Đao Ba nhanh chóng rút lui, sử dụng đã quen thuộc phế thổ địa hình, linh hoạt cơ động, cố gắng thoát ly Lang Nha Bang viện quân truy kích.
Sở Tà, tình huống không ổn, Lang Nha Bang có viện quân, chúng ta chính đang rút lui.
Đao Ba thông qua thiết bị liên lạc hướng Sở Tà báo cáo.
Giọng Sở Tà mang theo vài phần bình tĩnh, rút lui là lựa chọn sáng suốt, không nên mạo hiểm.
Chúng ta có chuẩn bị dụng kế hoạch, về đến phế thổ thành sau chúng ta mới quyết định.
Tiểu đội Đao Ba tại phế thổ trong bóng đêm mau chóng đuổi theo, Lang Nha Bang viện quân theo đuổi không bỏ.
Phế thổ ban đêm, như cùng một cái vô tình giác đấu trường, mỗi một bước cũng tràn đầy sinh tử khảo nghiệm. Chiến đấu tại xưởng dược phụ cận tiếp tục kịch liệt tiến hành, ánh lửa cùng tiếng súng đan vào một chỗ, tỏa ra phế thổ đêm tối.
Sở Tà ngồi ở phế thổ thành trung tâm chỉ huy, chân mày níu chặt.
Hành động lần này kết quả nhường hắn cảm thấy có chút ra ngoài ý định, hắn cần lại lần nữa ước định phế thổ cái bây thế, điều chỉnh sách lược.
Đao Ba, tận lực tránh đi trực tiếp cùng Lang Nha Bang đối kháng chính diện, ta sẽ điều động trợ giúp.
Trước bay về phế thổ thành, chúng ta thương thảo tiếp bước kế tiếp kế hoạch.
Sở Tà tại thông tin bên trong nói với Đao Ba.
Tiểu đội Đao Ba nghe được mệnh lệnh này, ra tốc rút lui đến nhà xưởng xung quanh.
Lúc này này chế trong hãng thuốc cũng là loạn, có người tại kêu gọi viện trợ, có người tại tăng cường cảnh giác.
Đao Ba, xuất sư bất lợi nha.
Lão đại, không có cách nào, chúng ta còn đánh giá thấp bọn hắn lực lượng.
Không sao, viện quân của chúng ta lập tức tới ngay, còn có 7 cây số, khoảng cần 15 phút đến.
Các ngươi nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu, không cần chờ đến viện quân của bọn hắn đến các ngươi liền bị động.
Sở Ta có nhường đường tuổi, mang theo mười mấy người, lái lưu tiến sĩ cải tạo qua đi xe bán tải bọc thép chạy tới.
Tại phế thổ gặp gần địa hình bên trong, xe bọc thép xuyên thẳng qua linh hoạt, tiểu đội thành viên thì tại cỗ xe chúng quanh hình thành tường sắt bình thường trận thế, ngăn trở Lang Nha Bang truy kích.
Phế thổ ban đêm, lấm ta lấm tấm ánh sáng tỏa ra chiến xa thân xe, hình thành một đạo đặc biệt phong cảnh.
Đao Ba trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, hắn hiểu rõ hiện tại mấu chốt là mau chóng thoát khỏi địch nhân truy kích, tranh thủ thời gian chờ đợi viện quân đến.
Cùng lúc đó, Lộ Sai lái xe bán tải bọc thép, mang theo viện quân đuổi tới phế thổ biên giới.
Lưu tiến sĩ cải tạo qua bị tạp tại phế thổ bên trong hành xử đến mức dị thường bình ổn, trên thân xe bọc thép cùng vũ khí càng là hơn trải qua thiết kế tỉ mỉ.
Lộ Sai, chúng ta mau chóng trợ giúp Đao Ba bọn hắn.
Sở Ta bộ đàm truyền đạt thông tin.
Lộ Sai gật đầu, trong lòng lo lắng.
Hắn hiểu rõ tiểu đội Đao Ba hiện nay đang đối mặt nhìn một hồi kịch liệt truy kích chiến, thời gian kéo càng lâu, tình cảnh của bọn hắn thì càng nguy hiểm.
Viện quân gia tốc tiến lên, sau đó không lâu đuổi tới tiểu đội Đao Ba vị trí.
Lộ Sai nhanh chóng xuống xe, cùng Đao Ba tụ hợp.
Đao Ba, tình huống làm sao?
Lộ Sai nhanh chóng hỏi.
Đao Ba mang trên mặt một tia mỏi mệt, nhưng ánh mắt kiên định, địch nhân thực lực cường đại, chúng ta chỉ có thể tạm thời tránh đi, đợi viện quân đến lại hành động.
Lộ Sai gật đầu một cái, ánh mắt âm thầm, chúng ta nhất định phải đoạt đến sử dụng.
Tại viện quân trợ giúp dưới, tiểu đội Đao Ba lại lần nữa điều chỉnh chiến thuật, cùng Lang Nha Bang viện quân kịch liệt triển khai giao chiến.
Đao Ba tự mình tham dự chiến đấu, thân ảnh của hắn như quỷ mị xuyên thẳng qua tại phế thổ trong bóng đêm, một đao một phát súng, hóa giải địch nhân thế công.
Lang Nha Bang viện quân cảm nhận được áp lực tăng lớn, bắt đầu dần dần bị tiểu đội Đao Ba và viện quân bức lui.
Đừng cho bọn hắn đào tẩu.
Đao Ba hạ lệnh, tiểu đội thành viên nhanh chóng truy kích.
Trong lúc kịch chiến, xưởng dược quyền khống chế lần nữa lâm vào lo lắng trong.
Lộ Sai trừng to mắt, nhìn chằm chằm chiến trường, vô cùng sốt ruột.
Hắn cũng nghĩ tại nhiệm vụ lần này bên trong cầm tới một ít chiến tích.
Chương 94, Lưu tiến sĩ đều đã nghĩ đến, một, chương 94, Lưu tiến sĩ đều đã nghĩ đến, một, dưới bóng đêm chiến trường phế thổ, tiểu đội Đao Ba cùng Lang Nha Bang viện quân triển khai một hồi sinh tử vật lộn.
Chật hẹp trong đường tắt quanh quần tiếng súng cùng đao quang, phế tích bên trong bóng tối thành vì sinh tử đỏ sức sân khấu.
Đao Ba, bên trái có địch nhân.
Một tên tiểu đội thành viên cấp tốc hô.
Đao Ba lách mình tránh thoát một viên đạn, nhanh chóng quay người, vung đao bổ ra một đạo sắc bén qua mang, đem một tên địch nhân chạm ngược lại.
Giữ vững tỉnh táo, không muốn phân tán chú ý.
Đao Ba nghiêm nghị quát, tiểu đội thành viên sôi nổi tuân mệnh, lại lần nữa tập kết cùng nhau, hình thành chặt chẽ phòng tuyến.
Cùng lúc đó, Lộ Sai xuất lĩnh viện quân thì ra sức áp chế Lang Nha Bang viện quân, trong lúc nhất thời khói lửa tràn ngập, ánh lửa văng khắp nơi.
Lộ Sai, chúng ta nhất định phải nhanh chóng đoạt lại xưởng dựa quyền khống chế.
Đao Ba thông qua thiết bị liên lạc cùng Lộ Sai liên hệ.
Đã hiểu, chúng ta đang toàn lực áp chế quân địch, các ngươi mau chóng hành động.
Giọng Lộ Sai bên trong tràn đầy kiên định.
Tiểu đội Đao Ba lại lần nữa phát động tiến công, bọn hắn sử dụng phế thổ bên trong vật cản cùng hải cốt, xảo diệu lẩn tránh nhìn hỏa lực của địch nhân.
Lúc này, tiểu đội Đao Ba cùng Lộ Sai tiểu đội, cộng lại có hơn 30 người, đây đối với cái này xưởng dược bảo vệ mà nói, là một không nhỏ áp lực.
Người phát hiện không có, cái này xưởng dược bốn phía cũng có chạm gác.
Này bốn cao điểm là khó giải quyết nhất.
Đao Ba nói,
nếu không, ta muốn dùng Lưu tiến sĩ phát minh tân đồ chơi cho hắn làm hạ.
Lộ Sai trước khi lên đường, này Lưu tiến sĩ thì đã thông báo, hắn những thứ này xe bọc thép thượng có một loại súng ống, là năng lực phát xạ nào đó đạn điện từ trang bị, thứ này đánh đi ra thứ gì đó, là một đoàn tử sắc thiểm điện cầu giống nhau thứ gì đó.
Không nên nhìn thứ này, kỳ kỳ quái quái,
Lưu tiến sĩ len lén cầm thứ này đến phế thổ vùng ven khu vực thí nghiệm qua, nói làm lúc bọn hắn liền đem hai con sinh vật dị biến đánh ngã.
Cái quái gì?
Hắn nói là cái gì pháo điện tử cái gì, nhưng mà ta không biết là cái gì.
Đào Ba khẽ cho mày, tự hỏi Lộ Sài đề nghị.
Tân đồ chơi nghe tới tựa hồ là cái lựa chọn tốt, chí ít có thể cho địch nhân một cái ngoài ý muốn đả kích.
Tốt, nhường Lưu tiến sĩ tân đồ chơi phát huy được tác dụng.
Đào Ba hạ lệnh. Tại phế thổ dưới bóng đêm, một cỗ đặc chế xe bọc thép chạy trên chiến trường, trên mũi xe trang bị bắt đầu xoay tròn, vang lên tiếng long ngong. Tiểu đội Đao Ba thành viên nín thở, chớ mong này mới lạ vũ khí biểu hiện.
Lắm điều.
Một hồi âm thanh sau đó, xe bọc thép đỉnh chót phóng xuất ra một đoàn màu tím điện từ cầu, trong nháy mắt xẹt qua bầu trời đêm, thẳng đến xưởng dược bốn phía trạm gác cao điểm.
Nhìn xem đó là vật gì?
Có tiểu đội thành viên kinh ngạc chỉ vào bầu trời.
Đao Ba nheo lại mắt, nhìn chằm chằm điện từ cầu quỹ đạo.
Tại trạm gác cao điểm bên trên, phòng ngự chặt chẽ Lang Nha Bang thành viên lộ ra vẻ giật mình.
Điện từ cầu nhanh chóng tới gần, trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt điện từ mạch xung, bốn phía lấp lóe màu tím hồ quang điện đem trạm gác bên trên thành viên toàn bộ hạ gục.
Bọn hắn rốt cục sau đó còn đang không ngừng có gáp,
dường như bị điện cao thế đánh trúng sau đó rơi xuống đất không dậy nổi dáng vẻ.
Là cái này cái đó tân đồ chơi.
Lộ Sai lộ ra nụ cười hài lòng.
Không sai, Lưu tiến sĩ phát minh quả nhiên lợi hại.
Đao Ba cũng đúng này vũ khí mới giơ ngón tay cái lên.
Theo trạm gác bị phá hủy, tiểu đội Đao Ba nhanh chóng chiếm lĩnh xưởng dược bốn phía điểm cao nhất, là tiến một bước tiến công trải bằng con đường.
Hãng này trong cầu cứu thì đã sớm phát ra ngoài, với lại sở phong viện trợ đội ngũ đang chạy về đằng này đến.
Hắn ngưỡng ai to gan như vậy, dám đối với chúng ta xưởng dược độc thủ.
Hắn muốn đến chính tại bên trong phế thổ thành bữa nhậu uống rượu HK, nghe được chính mình xưởng thuốc bị tập kích, hắn lập tức thì vứt xuống những người kia, chính mình tự mình lái xe chạy về đằng này.
Lý Thiên Long lúc này thì ngồi tại điều khiển bị lên.
Lý Thiên Long đương nhiên hiểu rõ đây là có chuyện gì, nhưng mà hắn muốn giả vờ không biết dáng vẻ.
Đầu lĩnh, này nửa đêm tập kích là có người hay không cho rằng trong này có cái gì vật tư?
Nói nhảm, này dược phẩm là trọng yếu nhất vật tư, ta cũng đem kia xưởng dược bảng hiệu đổi thành xử lý nước thải xưởng, kết quả còn là bị người phát hiện.
Sở Phong cũng tỉnh rượu, hắn đem xe nhỏ lái đến 280 bước, chính hỏa tốc hướng bên này.
Mà hắn viện trợ đội ngũ thì đang từ một phương hướng khác hướng xưởng dược chạy tới.
Theo tiểu đội Đao Ba thành công cướp đoạt điểm cao nhất, xưởng dược phòng tuyến bắt đầu tan vỡ.
Lang Nha Bang sức mạnh còn sót lại tại tân đồ chơi điện tử bánh kích hạ liên tục bại lui, phế thổ bên trong hỗn chiến càng biến đổi thêm kịch liệt.
Đao Ba, viện quân của chúng ta lập tức tới ngay, chịu đựng.
Giọng Sở ta lần nữa vang vọng thiết bị liên lạc.
Đã hiểu.
Đao Ba cầm thật chặt súng trong tay, ánh mắt bên trong để lộ ra sát khí.
Hắn mặc dù biết đây là một hồi xung đột nhỏ, nhưng mà hắn hiểu rõ thuốc này xưởng rất trọng yếu.
Mà ở phế thổ trong bóng đêm, Sở Phong điều khiển đội xe cũng đã đuổi tới.
Hắn khóa chặt lông mày cùng ánh mắt kiên định cho thấy, hắn đối với xưởng dược tập kích cảm thấy phẫn nộ.
Mọi người chú ý, mục tiêu của chúng ta là bảo vệ xưởng dược, toàn lực đoạt lại quyền khống chế của nó.
Sở Phong tại trong đội xe phát ra mệnh lệnh.
Đội xe ánh đèn vạch phá bầu trời đêm, hướng xưởng dược chạy nhanh mà đi.
Mà lúc này, tiểu đội Đao Ba cũng tại xưởng dược nội bộ triển khai chiến đấu kịch liệt.
Đao Ba tiểu đội đánh chết rất nhiều người, nhưng mà bọn hắn phát hiện rất nhiều nơi bọn hắn vào không được.
Nơi này đã sớm có một phòng ngự cơ chế, bọn hắn tại xưởng dược mỗi cái phân đoạn cũng thiết trí rất nhiều cửa sắt, tiểu này cửa sắt trầm trọng không có cách nào mở ra,
thậm chí đạn cũng không có hiệu quả gì.
Lộ Sai, ngươi giữ vững bên ngoài, viện quân của bọn hắn nếu tới, ngươi muốn đứng vững, ta bên này có thể cần một quãng thời gian.
Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc.
Có phải hay không gặp được phiền phức gì?
Chương 94, Lưu tiến sĩ đều đã nghĩ đến, 2, chương 94, Lưu tiến sĩ đều đã nghĩ đến, 2, đúng vậy, nơi này rất nhiều bình chứng, thậm chí có tầng hầm, dược phẩm của bọn họ nhà kho, nên thì dưới đất, muốn đánh vào trong, có thể còn khá là phiền toái.
Đao Ba tại bên trong bộ đàm nói đến,
ngươi không nói sớm, ta mang cho ngươi một vài thứ.
Cái quái gì thế?
Ta không biết, là Lưu tiến sĩ cho, hắn biết các ngươi gặp được phiền phức, cố ý giao cho ta, mang cho ngươi những vật này.
Đến cùng là cái gì?
Hắn nói có thể phá cửa tường đổ, uy lực rất lớn.
Nhanh để người cho ta đưa tiền đến.
Lúc này chính nóng này Đao Ba nghe nói có thứ này lập tức thật hưng phấn.
Cầm tới vật kia sau đó, Đao này xẻo mới biết được, đây là một loại vi hình phá cửa viên đạn.
Chỉ cần đem thứ này bám vào trên cửa, sau đó dùng điều khiển dẫn bạo, nặng mấy tấn trầm trọng cửa sắt đều có thể phá vỡ.
Đao Ba nhanh chóng nhận được Lộ Sài mang tới đạn phá cửa mini, nhìn cái này khéo léo trang bị, hắn lộ ra nụ cười hài lòng.
Theo chiến cuộc phát triển, Đao Ba đã hiểu cái này đồ chơi nhỏ có thể đúng là bọn họ đánh hạ xưởng dược mấu chốt.
Tốt, để mọi người lui ra phía sau, ta tới thử một lần cái này tân đồ chơi.
Đao Ba mệnh lệnh tiểu đội thành viên tạm thời rút lui, một mình hắn tới gần đạo kia cứng không thể phá cửa sắt.
Đem đạn phá cửa mini bám dính trên cửa, Đao Ba nhanh chóng rời xa, xuất ra điều khiển từ xa.
Hắn đè xuống cái nút, đạn phá cửa mini lập tức dẫn bạo.
Một tiếng ầm vang, kịch liệt tiếng nổ tại phế thổ trong bầu trời đêm quanh quẩn.
Bụi mù tàn đi, nguyên bản cứng không thể phá cửa sắt đã biến thành một mảnh phá toái hài cốt.
Cái đồ chơi này quả nhiên không sai.
Đao Ba cười lấy nói với Lộ Sài.
Nhanh, chúng ta thừa dịp cái này điểm đột phá xông đi vào.
Lộ Sài mang theo viện quân nhanh chóng tràn vào xưởng dược nội bộ.
Tiểu đội Đao Ba thì đi theo bước vào, dưới bóng đêm, bọn hắn triển khai quyết tử đấu tranh.
Tại xưởng dược nội bộ, Lang Nha Bang còn sót lại sức mạnh triển khai cuối cùng chống cự.
Lối đi hẹp, đống phế tích tích góc đều trở thành chiến trường, kịch liệt sống mái với nhau tại mỗi một cái góc lan tràn.
Đao Ba, viện quân đã thanh lý ra một cái thông đạo, chúng ta mau chóng xông đi vào.
giọng Lộ Sài thông qua thiết bị liên lạc truyền đến. "Đã hiểu, chúng ta đang toàn lực bắn gọn." Đao Ba đáp lại, dẫn đầu tiểu đội thành viên giống như phế thổ bên trong gió táp, hướng về xưởng dược khu vực hạch tâm thẳng tiến. Bọn hắn vì trang bị, muốn so xưởng dược những thứ này bảo vệ muốn chuyên nghiệp, cho nên bọn hắn rất nhanh liền đột tiến vào. Xưởng dược bên trong, tiểu đội Đao Ba và viện quân phân chiến tại trong lối đi hẹp. Đạn phá cửa mini đột phá để bọn hắn có nhất tuyến cơ hội đột phá, nhưng xưởng dược nội bộ lại không phải thoải mái có thể vào. "Đao Ba, nơi này Lang Nha Bang đủ dương ngạnh a." Có tiểu đội thành viên thở hổn hển nói. "Bọn hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, chúng ta nhất định phải chịu đựng." Đao Ba cầm thật chặt vũ khí, ánh mắt kiên định. Phế thổ bên trong bóng đêm nhường tất cả có vẻ càng thêm hiểm ác, hai cốt chồng chất chỗ có thể giấu có không ít mai phục. Tiểu đội thành viên cẩn thận tiến lên, mỗi một cái góc đều có thể có thử thách sinh tử. Tại xưởng dược tầng hầm, tiểu đội Đao Ba gặp phải càng thêm chống cự kịch liệt. Lang Nha Bang thành viên hợp thành một đạo kiên cố phòng tuyến, liều chết ngăn cản bọn hắn đi tới. "Đao Ba, nơi này tình huống hơi bất ổn. Có người thông qua thiết bị liên lạc báo cáo. Tiếp tục đi tới, chúng ta không thể dừng lại." Đao Ba kiên định ra lệnh. Đúng lúc này, dưới lòng đất xưởng thuốc thất một chỗ cửa thông đạo truyền đến khắc thường âm thanh. Một đội mặc áo chống đạn đặc chế địch nhân tuôn ra, trên người của bọn hắn lộ ra lanh khốc sát khí. "Đây là người nào?" Đao Ba nhíu mày, cảm giác được bất thường không khí. Những người này dường như cũng là đã sớm chuẩn bị, bọn hắn tại lối đi bố trí một ít chướng ngại vật, cái này khiến Đao Ba bọn hắn tiến lên gian nan. Một nho nhỏ sườn dược, với phần khiến cho phức tạp như vậy, Đao Ba cũng là rất tức giận. Sườn dược tầng hầm trở nên càng thêm hỗn loạn, tiểu đội Đao Ba cùng áo chống đạn đặc chế địch nhân lâm vào kịch liệt chém giết. Phế thổ trong tầng hầm ngầm tràn ngập khói lửa cùng máu tanh mùi. "Đao Ba, bọn người kia không phải bình thường đối thủ, chúng ta cần phải cẩn thận." Lộ Sai tại bộ đàm bên trong nhắc nhở. "Ta biết, những người này khẳng định không phải bình thường phế thổ lưu manh." Đao Ba cảm nhận được áp lực tăng lớn, nhưng hắn cũng không có lùi bước, ngược lại càng thêm chiến ý dâng trào. Áo chống đạn đặc chế địch nhân động tác mạnh mẽ, phối hợp an ý trên người của bọn hắn mang theo không biết ký hiệu, dường như cũng không phải là phế thổ thượng thượng gặp thế lực. "Bọn người kia đến tột cùng là ai? Sườn dược rốt cục cất dấu bí mật gì?" Đao Ba tràn ngập nghi vấn. "Không rõ ràng, nhưng khẳng định không phải nhân vật đơn giản. Sườn dược bí mật có thể so với chúng ta tưởng tượng còn trọng yếu hơn." Dưới tay hắn người trong giọng nói để lộ ra đối với không biết lo lắng. Theo hỗn chiến tiến hành, phế thổ tầng hầm lối đi trở nên càng phát ra chật hẹp, không gian thu hẹp hạn chế hai bên tính cơ động. "Đao Ba, cẩn thận, bọn hắn có thể muốn phóng thích cái gì có độc khí thể." Một tên tiểu đội thành viên nhắc nhở nhường Đao Ba theo bản năng mà mau né một cái đòn công kích chí mạng. Áo chống đạn đặc chế địch nhân thể hiện ra vượt mức bình thường sức chiến đấu, bọn hắn phảng phất là nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội tinh anh. Đám người kia kỹ năng so với bình thường thế lực muốn cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đao Ba nhíu mày, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn che mũi nhìn thấy trước mặt trong ngõ tắt dậy rồi sương mù. Chương 95, Sở Phong không đi đường thường. Chương 95, Sở Phong không đi đường thường cũng cho ta che mũi. Thứ này có thể có động. Đao Ba nhường tất cả mọi người che mũi, nhưng mà bọn hắn không có chuẩn bị càng kỹ hơn, bọn hắn chỉ có thể lui về sau. Lui về sau, không thể hướng phía trước, thứ này nếu là thật có động, chúng ta cũng chơi xong. Tiểu đội Đao Ba tại chật hẹp trong thông đạo dưới lòng đất gặp phải áo chống đạn đặc chế địch nhân, mà địch nhân thả ra sương mù nhường thế cuộc trở nên càng thêm hỗn loạn. Đao Ba mệnh lệnh khẩn cấp tiểu đội lui về sau lui, để tránh bị có thể có độc khí thể xâm hại. "Toàn viên chú ý, giữ vững tỉnh táo, lui về sau." Đao Ba dùng thiết bị liên lạc hô. Sương mù nhanh chóng tràn ngập, làm cho cả lối đi ngầm lâm vào hoàn toàn mơ hồ. Tiểu đội Đao Ba cẩn thận thối lui đến tương đối an toàn vị trí. "Này đến cùng là cái gì khí độc?" Có tiểu đội thành viên sôi nổi hỏi. "Không rõ ràng, nhưng chúng ta không thể mạo hiểm, phải đợi sương mù tản đi lại nói." Đao Ba ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Tại trong sương khói, áo chống đạn đặc chế địch nhân cũng đã biến mất, bọn hắn dường như mượn sương mù hiểm hộ rời đi chiến trường. "Bọn người kia thực sự là lén lén lút lút, khó mà nắm lấy." Giọng Lộ Sai truyền đến. "Chúng ta không thể cứ như vậy buông tha bọn hắn, tiếp tục đi tới." Đao Ba hạ mệnh lệnh mới. Tiểu đội Đao Ba lần nữa đạp tiến lên tiến hành trình, sương mù dần dần tan đi, lộ ra một cái phế thổ lối đi ngầm. Nhưng mà, bọn hắn phát hiện trong thông đạo xuất hiện mới chướng ngại, hiện đầy cạm bẫy cùng phong tỏa. "Bọn người kia không đơn giản, thế mà ở trong đường hầm bố trí nhiều như vậy cạm bẫy." Đao Ba nhíu mày nói. Lúc này người bên trong này cũng sớm đã rời đi. Bọn hắn đi vào trong, cũng không nhìn thấy một bóng người. Tiểu đội Đao Ba cẩn thận tránh né lấy cạm bẫy, đồng thời tìm kiếm điểm đột phá. Tại phế thổ dưới mặt đất, bọn hắn cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có, dường như nhiệm vụ lần này đầy trong dự đoán càng thêm phức tạp. "Quái, bọn hắn người đâu?" Tiểu đội Đao Ba cẩn thận vòng qua che kín cạm bẫy lối đi, nhưng bọn hắn phát hiện địch nhân phía trước đã không thấy tăm hơi. Cái này khiến Đao Ba sinh lòng hoài nghi, hắn cảm giác được có một loại không tầm thường không khí tràn ngập tại lối đi ngầm bên trong. "Cẩn thận, khả năng này là bọn hắn mai phục, mọi người giữ cảnh giác." Đao Ba nhắc nhở lấy tất cả tiểu đội. Bọn hắn dọc theo lối đi tiếp tục đi tới, bước qua từng cái cạm bẫy, nhưng dưới mặt đất địch nhân dường như có lẽ đã thành công địa tránh thoát tiểu đội Đao Ba truy tung. Đây không phải bình thường phế thổ đạo tặc, cơ trí của bọn hắn cùng hành động tốc độ tương đối tấn mãnh. Có tiểu đội thành viên phát biểu nhìn cái nhìn của mình. Theo xâm nhập dưới lòng đất sương thuốc, tiểu đội Đao Ba dần dần phát giác được một loại không khí không giống bình thường, dường như tất cả thế giới ngầm cũng tại ẩn giấu nhìn một ít không thể cho ai biết bí mật. Trên mặt đất, Lộ Sài thì gặp phải phiền toái. "Này Sở Phong đội tiếp viện ngũ đã đến." Trang bị của bọn họ, mặc dù không có Lộ Sài bọn hắn như thế dở hơi, nhưng mà cũng là tương đối tiên tiến. Theo những kia màu đỏ laser điểm đỏ, liền biết vũ khí của bọn hắn thật không đơn giản. Với lại Sở Phong người, bọn hắn thiết bị cũng có nhìn ban đêm công năng. lão bản chúng ta phát hiện xưởng thuốc bị người vây quanh. Bọn hắn tại 2 cây số bên ngoài thì ngừng lại. Có bao nhiêu người? Sở Phong còn trên đường phi nước đại. Không biết thấy không rõ lắm, nhưng nhìn có 10 mấy chiếc xe bọc thép. Có nhìn thấy xe bọc thép, có cái gì đánh dấu? Không có đánh dấu. Sở Phong thì buồn bực, này không có đánh dấu, nói rõ những người này thân phận không rõ ràng. Sở Phong nghe được tình báo, trong lòng trầm xuống. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Đoàn đội bọn họ mặc dù cường đại, nhưng cũng không cách nào đối mặt không biết thân phận cùng lai lịch đối thủ. Hắn tăng thêm tốc độ, trong lòng tính toán tiếp xuống đối sách. Đường này tuổi kỳ thực chính là chấp hành Sở Tà chỉ lệnh. Hắn căn cứ Sở Tà chỉ lệnh tại đường đi tới bên trên, thiết trí ít nhất 30 cái mìn. Những thứ này mìn đặc biệt nhằm vào Sở Phong cứu viện. Chỉ là Sở Phong người tại 2 cây số chi ngoại địa phương, thì ngừng lại không có tiếp tục đi lên phía trước. Nếu đi lên phía trước, lúc này chỉ sợ là bị tạt. Bọn hắn đang chờ đợi Sở Phong đến. Đầu lĩnh, cái gì thế lực mạnh mẽ như vậy, lại có 10 cái xe bọc thép? Lý Thiên Long cố ý hỏi. Ta cũng không biết, hiện tại bất chính hoài nghi đâu. Muốn là người của chúng ta, làm chẳng qua làm sao bây giờ? Vậy ta cũng không thể tùy tiện liền đem xưởng thuốc nhường cho bọn họ. Sở Phong làm tức chết. Sở Phong tức không nhịn nổi, hắn hiểu rõ nhiệm vụ này tầm quan trọng, không thể tùy tiện nhường ra trong tay sử dụng. Hắn dứt khoát quyết định tiếp tục tiến lên, mặc dù thực lực của đối thủ làm cho người lo lắng. Chúng ta không thể thì từ bỏ như vậy, chúng ta muốn kiên trì, tranh thủ thời gian. Sở Phong ra lệnh. Đội ngũ của hắn theo sát phía sau, cẩn thận tiếp tục đi tới. Cách đó không xa, trước mặt chờ đội ngũ cũng là bị sương mù cho quấy nhiễu. Những thứ này chết tiệt sương mù. Những người kia cắn răng nghiến lợi nói, vì có sương mù, cho dù là có kính nhìn đêm, cũng không được khá lắm phán đoán vị trí của đối phương cùng thực lực. Lúc này đường tuổi thì đã phát hiện xa xa ánh đèn. Hắn nhìn thấy những người này dừng lại, cũng là vô cùng hoài nghi. Hắn dùng ống nhòm nhìn một trận, cũng không có thấy hiểu rõ rốt cục có bao nhiêu người. Hắn ngưỡng, bọn hắn dừng lại, làm sao lại không hướng trước? Hắn tò mò nói một mình. Hắn muốn nhìn những người này theo hắn bố trí mìn thượng ép qua. Thế nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác thì dừng lại. Lão đại, chúng ta pháo điện tử chuẩn bị xong. Tốt, và lấy bọn hắn. Một lúc để bọn hắn nhìn xem chúng ta sản phẩm công nghệ cao. Sở Phong đội ngũ tại phía trước nhanh chóng tiến lên. Ngay tại nhanh tới gần xưởng tốt lúc, hắn ham lại tốc độ. Nhưng trước mắt sương mù để bọn hắn đi tới càng biến đổi thêm khó khăn. Ban đêm trong bóng tối, sương mù có thể tầm mắt trở nên mơ hồ. Sở Phong bắt đầu ý thức được trận này nhiệm vụ cũng không phải là như hắn mong muốn như vậy thuận lợi. Cẩn thận sương mù, gìn giữ trận hình, chúng ta tiếp tục đi tới. Sở Phong thông qua thiết bị liên lạc đối với đội ngũ truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. Tại bọn họ phía trước mặt tiểu đội thì tại đối mặt vấn đề giống như trước. Sương mù tràn ngập để bọn hắn không cách nào rõ ràng quan sát được vị trí của đối phương cùng quy mô. Người nào? Sở Phong xe đứng tại dưới tay hắn phụ cận, bị bọn hắn cảnh cáo. Là ta. Thấy là Sở Phong xe, bọn hắn cũng bung ra họng súng. Sở Phong nhìn thoáng qua tình huống trước mắt, cũng biết sự việc không phải tốt như vậy làm. Bọn hắn có bao nhiêu người Sở Thanh rồi chưa? Không có, chúng ta không dám xuống xe, bọn hắn có bắn đĩa. Người này tìm cái vô cùng lý do hợp lý. Không nhìn thấy sao? Bọn hắn đông nam, đông bắc, tây nam 3 phương hướng cũng có người, ta đến một chút xe bọc thép, có chừng thập nhị chiếc, cũng xứng có súng máy. Nay cũng một tăng cường sắp xếp hỏa lực, người nào như thế kéo, không phải muốn cùng ta cướp sử dụng. Hắn cầm ống nhỏ, nhìn một trận cũng không có thấy rõ, chẳng qua nhìn thấy đúng là có mấy đài súng máy. Hắn cũng không dám áp sát quá gần. Đầu lĩnh, hiện tại làm sao bây giờ? Lý Thiên Long hỏi. Ta xem một chút có thể hay không liên hệ với chúng ta người ở bên trong. Xì. Nha. Cờ rắc. Mấy lần nếm thử sau đó, thì không có phản ứng. Bọn hắn sẽ không bị. Kia không thể nào, ta thế nhưng để bọn hắn làm chuẩn bị. Sở Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn nguyên bản hy vọng thông qua thông tin liên hệ nội bộ đội ngũ, nhưng giờ phút này trầm mặc nhường hắn cảm thấy một vẻ khẩn trương. Nếu nội bộ đội ngũ gặp phải nguy hiểm gì, hay là bị địch nhân cắt đứt truyền tin, tình huống kia liền càng thêm phức tạp. Bọn hắn vì sao không trả lời? Sở Phong nhíu mày, trong lúc nhất thời lâm vào tự hỏi. Hắn hiểu rõ, hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải bình tĩnh mặt đối với thế cuộc trước mắt. Lão bản, đám người kia là lai lịch gì? Lý Thiên Long hỏi. Không rõ ràng, nhưng nhìn xem trang bị của bọn họ cùng hỏa lực, hẳn không phải là phỉ đồ bình thường. Bọn hắn có chỗ cần đến lại tới đây, chúng ta muốn bảo vệ tốt sở dược. Sở Phong trầm giọng nói. Lúc này, lộ sai tiểu đội thì chính đang quan sát Sở Phong nhất cử nhất động. Đối mặt đám kia che kín xương mù địch nhân, bọn hắn hiểu rõ sự việc có lẽ cũng không đơn giản. Lộ đại ca, muốn không nên động thủ. Không không không, để bọn hắn trước giẫm mấy cái lôi lại nói. Hắn không nghĩ là nhanh như thế động thủ. Nhà kho ngầm, đao 3 người chính đang tìm kiếm. Nhưng mà bọn hắn tựa như là đánh mất mục tiêu một dạng, lục soát một vòng cũng không có thấy người. Đao 3 sẽ có hay không có cái khác lối ra? Có khả năng. Có thể chúng ta không tìm được lối ra. Kia còn muốn tiếp tục không? Nhiệm vụ của chúng ta làm không được, chúng ta trở về sao cùng Sở Tà bàn giao. Đao 3 hít sâu một hơi, nhiệm vụ của bọn hắn là truy tung Sở Phong, cũng tìm ra xưởng thuốc bí mật. Nhưng tình huống dưới mắt lại làm cho hắn cảm thấy bối rối, với lại trở về lời nói, muốn đối mặt Sở Tà chỉ trích. Chúng ta không thể thì từ bỏ như vậy, tiếp tục tìm kiếm, xem xét có hay không có những đầu mối khác. Đao 3 kiên định nói. Tiểu đội lần nữa triển khai tìm, cẩn thận xuyên qua lối đi ngầm. Cạm bẫy cùng phong tỏa vẫn là một vấn đề khó khăn không nhỏ, nhưng bọn hắn nhất định phải tiếp tục đi tới, không biết dạng gì nguy hiểm tại phía trước chờ đợi. Trên mặt đất, Sở Phong đội ngũ cùng Hoang Dã Chi Nhãn đặc khiển đội vẫn đang tại trong sương khói đối lập. Sở Phong đã thử qua liên hệ nội bộ đội ngũ, nhưng từ đầu đến cuối không có nhận được đáp lại. Đầu lĩnh, hiện tại làm sao bây giờ? Lý Thiên Long hỏi. Sở Phong tự hỏi một lát, sau đó nói, chúng ta không thể ở chỗ này một mực chờ xuống dưới, nhất định phải nhanh giải quyết vấn đề trước mắt. Chúng ta đi tới, hành sự cẩn thận, tận lực tránh đi có thể cả bẫy. Đội ngũ của hắn lại lần nữa khởi động, tiếp tục hướng phía sườn thuốc chỗ sâu đi tới. Sương mù vẫn đang tràn ngập, nhưng bọn hắn nhất định phải dũng cảm đối mặt mảnh này phế thổ các loại uy hiếp. Lộ Sai tiểu đội thì lặng lặng quan sát nhìn đây hết thảy, bọn hắn cũng không lập tức hành động. Mình bố trí được tinh xảo, nhưng bọn hắn hiểu rõ khả năng này hoàn toàn không đủ để ứng đối Sở Phong cường đại đội ngũ. Lộ đại ca, muốn hay không trước rút lui? Có tiểu đội thành viên đề nghị. Không đội, để bọn hắn tiếp tục tiến lên một ít. Lộ Sai tỉnh táo nói. Sở Phong đội ngũ lướt qua một mảnh cạm bẫy khu vực, tiếp tục tiến lên. Sương mù dần dần tan đi, lộ ra một đoạn trống trải lối đi. Nguyên lai này Sở Phong cũng biết, mặt đường này thượng có thể biết có cái gì cả bấy, hắn để người theo bên cạnh bùn cắt địa vòng qua đến. Cái này khiến Lộ Sai lập tức liền không có chủ kiến. Sở ca, bọn hắn không dám lôi nhà, trực tiếp vòng qua lôi khu. Chương 96, vô cùng hỗn loạn, 1, chương 96, vô cùng hỗn loạn, 1, Sở Phong đội ngũ thành công vòng qua mìn cả bấy, sương mù dần dần tan đi, nhường tầm mắt trở nên rõ ràng. Bọn hắn lại lần nữa ra tốc tiến lên, hướng phía xưởng dược chỗ sâu rào bước tiến lên. Đám người kia cũng không đơn giản, thế mà tránh đi bãi mìn. Lộ Sai nhìn Sở Phong đội ngũ, khẽ chau mày. Lão đại, muốn không nên động thủ? Có tiểu đội thành viên hỏi. Lộ Sai suy tư một lát, cuối cùng lắc đầu, không đổi, để bọn hắn càng đi về phía trước một đoạn, chúng ta chờ đợi thời cơ. Sở Phong đội ngũ vượt qua một mảnh cạm bẫy khu vực, nhưng giờ phút này lại lâm vào một cuộc chiến đấu khác. Hoang dã chi nhãn đặc hiện đội sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn tại trong sương khói phát giác được Sở Phong hành động, bắt đầu phát khởi công kích. Khai hỏa! Đặc hiện đội chỉ huy viên hạ lệnh. Trong lúc nhất thời, ánh lửa lấp lóe, đạn giao thoa, trong bầu trời đêm vang lên chiến hỏa tiếng rít. Sở Phong đội ngũ lập tức làm ra phản ứng, khai thác hiểm hộ biện pháp, tụ tập lửa cháy lực. Cẩn thận, bọn hắn có tay bắn tỉa. Sở Phong cảnh cáo nói, đồng thời đội ngũ của hắn thì nhanh chóng tìm thấy vật cản, cố gắng tránh biến thành bắn tỉa mục tiêu. Tại đây hỗn chiến bên trong, sương mù lần nữa bao phủ toàn bộ chiến trường, tăng lên độ khó. Hai bên cũng đang cố gắng thích ứng này phức tạp môi trường, ý chí chiến đấu sục sôi, tranh đoạt xưởng dược quyền khống chế. Lộ Sai tiểu đội thì tạm thời quan sát, bọn hắn hiểu rõ hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất, muốn chờ đợi hai phe địch ta sức mạnh dần dần suy yếu, lại thừa cơ hành động. Tại nhà kho ngầm, tiểu đội Đao Ba tiếp tục tìm kiếm, nhưng vẫn tìm không thấy tung tích của địch nhân. Hoang dã bên trong đối kháng càng ngày càng nghiêm trọng, giống như tất cả phế thổ cũng tại vì trận này tranh đoạt mà chiến đấu. Nay đến cùng là thế nào một chuyện? Đao Ba nhíu mày, đối với tình cảnh trước mắt cảm thấy hoài nghi. Đột nhiên, trong thông đạo dưới lòng đất truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng gào thét, nhờ tiểu đội Đao Ba chú ý lập tức tập trung. Có động tĩnh, cẩn thận. Đao Ba thấp giọng cảnh cáo. Bọn hắn khẩn trương hướng phía tiếng gào thét truyền đến phương hướng di động, cầm trong tay vũ khí, cảnh giác chuẩn bị. Tại đây thế giới phế thổ, bất kỳ cái gì một tia dị động đều có thể mang ý nghĩa nguy hiểm giáng lâm. Khi bọn hắn cảnh giác đến thần kinh căng cứng lúc, chỉ thấy một đám nhìn lên tới vô cùng hung mãnh cẩu, chính nào về phía bọn hắn. Ta đi, cái này dưới đất còn nuôi chó nha. Đao Ba thủ hạ người, trở tay không kịp. Bọn hắn sao thì không nghĩ tới, chó này thế mà dường như là đang chờ bọn hắn một dạng, ban đầu không có động tĩnh, chờ bọn hắn tới gần sau đó, lập tức thì như bị điên nhào tới. Đám kia cẩu nhào về phía tiểu đội Đao Ba, phát ra tiếng gào thét. Đao Ba cùng đội ngũ của hắn bị đột nhiên xuất hiện tập kích giật mình, lập tức triển khai đánh trả. Cẩn thận, đừng cho chúng nó tới gần. Đao Ba vội vàng nhắc nhở lấy các đội viên. Nhưng mà, những tia cầu dường như dị thường hung mãnh, tốc độ của bọn nó cùng lực công kích nhường tiểu đội Đao Ba chân tay luống cuống. Tại chật hẹp trong thông đạo dưới lòng đất, mọi người di động bị hạn chế, mà bầy chó lại giảo hoạt lợi dụng địa hình tiến hành tiến công. Khác để bọn chúng cắn được. Có đội viên hô to, cố gắng dùng vũ khí xua đuổi những thứ này chó dại. Đao Ba thì không chịu thua kém, giơ vũ khí trong tay, cố gắng xua tan bầy chó. Nhưng mà, lối đi ngầm cái bầy gấp rút không gian để bọn hắn không cách nào phát huy ra đầy đủ sức chiến đấu. Bầy chó thể hiện ra kinh người hiệp đồng năng lực tác chiến, chúng nó phối hợp được tiên ý vô phùng, nhường tiểu đội Đao Ba lâm vào cực độ bị động hoàn cảnh. Rút lui, mau bỏ đi lui. Đao Ba quả quyết truyền đạt mệnh lệnh rút lui, ý thức được trận chiến đấu này cũng không phải là bọn hắn có thể thoải mái đối phó. Trong lúc hỗn loạn, tiểu đội Đao Ba cấp tốc rút lui lối đi ngầm, cố gắng tránh né bất thình lình bầy chó tập kích. Nhưng mà, bầy chó cũng không dễ dàng bỏ qua, theo đuổi không bỏ, tiếng gào thét tại lối đi ngầm bên trong quanh quẩn. Tiểu đội Đao Ba tại đây chàng bầy chó trong tập kích tổn thất nặng nề, có người bị thương, có người thậm chí bị bầy chó kéo đổ, lâm vào tuyệt cảnh. Lộ Sai, trợ giúp ta. Tiểu đội của ta bị một đám chó điên công kích. Chính Lộ Sai lúc này cũng có chút không rảnh bận tâm ý nghĩa. Đao Ba, ngươi sẽ không thì này chút trình độ đi. Thôi đi, thật sự, ta mười mấy người, có ba cái bị cậu dưỡng thương. Thương thế không nhẹ. Ngươi biết ta chỗ này tình huống thế nào sao? Ta hiện tại đối mặt 10 cái xe bán tải bọc thép, ngươi nói ta có thời gian hay không trợ giúp ngươi đây? Lộ Sai nói đến. A, tình huống của ta, không có đây xin chào đến địa phương nào, ta cũng chỉ có mười mấy người mà thôi, hơn nữa còn vô cùng phân tán. Hai đội tại khác biệt chiến trường lâm vào khẩu chiến, lẫn nhau vì mục tiêu của mình liều sống liều chết. Sương mù tràn ngập, tiếng súng không ngừng, tất cả phế thổ giống như cũng đang chấn động. Tiểu đội Đao Ba tại lối đi ngầm cùng điên cuồng bầy chó vật lộn, nỗ lực tìm kiếm cơ hội chạy thoát. Cùng lúc đó, Lộ Sai tiểu đội thì trên mặt đất cùng xe bán tải bọc thép triển khai kịch liệt đối kháng, mỗi một khắc cũng có thể trở thành sinh tử tồn vong trước mắt. Lão đại, chó này quá lợi hại, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu đội Đao Ba thành viên tại trong lúc bối rối tìm kiếm nhìn lãnh đạo chỉ thị. Ổn định, trở về lui. Đao Ba tỉnh táo ra lệnh, cố gắng lại lần nữa tổ chức đội ngũ. Cùng lúc đó, Lộ Sai tiểu đội cũng tại treo lên hỏa lực của địch nhân, liều mạng chống cự. Hai đội tại khác biệt tràng cảnh bên trong trải nghiệm nhìn thử thách sinh tử, mà đất hoang tàn khốc cũng không cho bọn hắn chút nào thở dốc cơ hội. Lão đại, tình huống có ổn, bọn hắn càng ngày càng nhiều. Có người lo lắng báo cáo. Lộ Sai cắn chặt răng, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Chịu đựng, kiên trì một hồi nữa. Tại cuộc hôn chiến này bên trong, Sở Phong đội ngũ còn tại xưởng dược chỗ sâu chém giết, cùng hoang dã chi nhãn đặc hiện đội đối lập không xuống. Sương mù, ánh lửa, tiếng gào thét xen lẫn thành một bức phế thổ bức tranh, mỗi một tấm cũng ghi chép sinh tử trong nháy mắt. Sở Phong cầm ống nhỏ ở phía xa đốc chiến, bọn hắn thế mà có nhiều như vậy đạn dược, kỳ quái. Hắn hiểu rõ, hiện tại này đạn dược đều là khan hiếm hàng, chính hắn cũng thật không dễ dàng mới gây dựng một chi chính mình đội ngũ nhỏ, hơn nữa còn đều là vũ khí hạng nhẹ. Này trước mắt 10 cái xe bọc thép đều là trang giáp hạng nặng xe, chính mình tiểu bị tạm, căn bản thì không phải là đối thủ của bọn họ, cái này khiến Sở Phong rất là lo lắng. Lộ Sai mặc dù vũ khí so với bọn hắn muốn sung túc, nhưng mà đều là một ít tiểu cũ vũ khí, tương đối mà nói, này độ chính xác còn kém rất nhiều. Lão đại, vì sao không cần cầm pháo điện từ đâu? Lộ Sai thủ hạ hỏi. Ngươi không có nghe nói thứ này, mở một lần muốn chờ 20 phút mới có thể khôi phục điện lực. Chương 96, vô cùng hỗn loạn 2, chương 96, vô cùng hỗn loạn 2, Lộ Sai nhàn nhạt trả lời, trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Lộ Sai lúc này thì nghe được bộ đàm bên trong tiểu đội Đao Ba bị bầy chó vây công, tình hình rất nguy cấp. Hắn trong mắt lóe lên một vòng kiên nghị, ý thức được hiện tại là lúc biểu hiện ra bọn hắn kiểu mới vũ khí lúc. Tiểu đội, chuẩn bị em ở mạch xung bom. Lộ Sai ra lệnh, bọn hắn tiểu đội ngay lập tức làm ra phản ứng, lấy ra trang bị bên trong em ở mạch xung bom. Đây là vũ khí kiểu mới, có thể trong nháy mắt quấy nhiễu bên địch thiết bị điện tử, bao gồm xe bọc thép hệ thống điện lực. Lộ Sai giải thích, bọn hắn trong tiểu đội kỹ sư thuần thục thiết trí mạch xung bom tham số. Tốt, hiện tại mục tiêu xe bọc thép phát xạ em ở mạch xung bom. Ra lệnh một tiếng, một viên mạch xung bom phát xạ mà ra, bay về phía bên địch xe bọc thép đội. Trên không trung nổ tung trong nháy mắt, một cỗ điện từ mạch xung tràn ngập ra, bao trùm cả cái khu vực. Xe bọc thép hệ thống điện lực trong nháy mắt bị quấy nhiễu, trì trệ không tiến, hệ thống còi báo động hết đợt này đến đợt khác. Bất thình lình điện từ mạch xung nhường bên địch trở tay không kịp, đã trở thành Lộ Sai tiểu đội điểm đột phá. Nhanh, thừa dịp lấy bọn hắn tê liệt, tiến lên. Đường Sai chỉ huy nhìn đội ngũ, bọn hắn nhanh chóng xuyên biệt rồi hỗn loạn chiến trường, xông về xưởng dược khía cạnh, những thứ này bị tạm dừng lại chỗ. Cùng lúc đó, tiểu đội Đao Ba tại lối đi ngầm bên trong bị chó dại bao bọc vây quanh, tình thế nguy cấp. Ngay tại trong lúc nguy cấp, đột nhiên, cả cái thông đạo trong tràn ngập lên một hồi mãnh liệt sương mù. Đây là cái gì? Đao Ba nghi ngờ nhìn bốn phía, chỉ thấy chó dại nhóm sôi nổi phát ra tiếng kêu thảm, ngừng công kích. Bình tiêu đốt. Dưới tay hắn, đốt lên một xăng bình tiêu đốt, trực tiếp liền hướng con chó kia đống trong ném. Lần này liền để những kia cẩu chân sau sợ hãi. Có hai con cẩu bị đốt ra lông, chính đang điên cuồng lăn lộn. Đang thiêu đốt bình hỏa diễm bên trong, chó dại nhóm phát ra trận trận gào thét, không còn tượng trước đó như vậy hung mãnh. Tiểu đội Đao Ba thừa cơ lại lần nữa tổ chức trận hình, chuẩn bị đối phó nhận thế lửa ảnh hưởng chó dại nhóm. Toàn viên chú ý, giữ một khoảng cách, cẩn thận ứng đối. Đao Ba ra lệnh, bọn hắn nhanh chóng ở trong đường hầm bày ra hỏa nguyên tranh chướng. Tiểu đội Đao Ba thì tại lối đi ngầm bên trong nhanh chóng ứng đối chó dại tập kích, thông qua hỏa nguyên xây dựng, tạm thời ổn định thế cục. Nhưng mà, lối đi ngầm kết cấu phức tạp, thì để bọn hắn rất khó dự đoán tiếp xuống hội có nguy hiểm gì. Lộ Sai, các ngươi tình huống hiện tại thế nào? Đao Ba thông qua máy liên lạc hỏi. Ứng phó phải trả quá khứ, hiện tại chúng ta cũng thành công bước vào sườn dược. Lộ Sai trả lời. Tốt, chúng ta thì trong sườn dược, lẫn nhau cẩn thận, hợp tác hành động. Đao Ba cùng Lộ Sai hai đội tại khu vực khác nhau triển khai hành động, đồng thời đối mặt với riêng phần mình quân cảnh. Sở Phong thì dẫn theo tiểu đội của hắn trong xưởng dược tìm kiếm mục tiêu. Xưởng dược trong tràn ngập dược vật mùi, nhưng cũng xen lẫn khói mù dày đặc, có thể tầm mắt trở nên mơ hồ. Sở Phong tiểu đội cẩn thận xuyên thẳng qua tại các loại thiết bị cùng hài cốt trong lúc đó, thời khắc chuẩn bị nên đón có thể đi tập. Lúc này, Sở Phong tiểu đội thì thuận lợi xuyên biệt rồi địch nhân vây quanh, đi tới xưởng dược chỗ sâu. Thôi đi, nơi này có chút loạn. Sở Phong ngắm nhìn một phía, nhìn thấy xưởng dược nội bộ môi trường phức tạp, các loại thiết bị tàn phá không chịu nổi. Sở Phong, chúng ta phải cẩn thận, loại địa phương này có thể ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Trong đội ngũ một tên thành viên nhắc nhở. Sở Phong gật đầu, hắn thì hiểu rõ xưởng dược chỗ sâu có thể chôn giấu các loại nguy hiểm. Bọn hắn cẩn thận đi thẳng về phía trước, thời khắc duy trì cảnh giác. Đột nhiên, một hồi gây mũi dược vật mùi truyền đến, nhường Sở Phong cảnh giác địa dừng bước. Hắn ra hiệu đội ngũ lặng im, cũng thì thầm gần sát một cái nửa mở cửa. Phía sau cửa là một gian phòng thí nghiệm, dược phẩm bình cùng dụng cụ rơi lả tả trên đất. Tại bàn thí nghiệm bên cạnh, có một cái đưa lưng về phía Sở Phong bóng người, dường như đang chuyên chú tiến hành nào đó làm việc. Sở Phong cẩn thận đến gần, cố gắng phân biệt người kia là địch hay bạn. Khi hắn nhìn thấy kia người mặc trên người rách dưới thí nghiệm phục lúc, trong lòng siết chặt. Người kia quay người, lộ ra một tấm giàn mua mà tràn đầy nếp nhăn mặt, nhưng trong mắt để lộ ra lại là một vòng xảo quyệt quan mang. Sở Phong đội ngũ căng thẳng nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị tùy thời ứng đối có thể uy hiếp. Các ngươi là đến đoạt dược sao? Lão giả kia hơi cười một chút, giọng nói mang theo một tia hài hước. Sở Phong hơi có vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ rằng dưới loại tình huống này còn có thể đụng tới một vị cổ quái như vậy nhân vật. Hắn giữ cảnh giác mà hỏi thăm, ngươi là ai? Lão giả cười cười, chỉ vào trong phòng thí nghiệm thiết bị cùng dược phẩm nói ra, ta là nơi này nghiên cứu viên, tại trên phế thổ ta đã một mình sinh sống quá lâu. Các ngươi có thể đi bảo, nói rõ các ngươi cũng không tệ lắm. Hắn không biết trước mắt chính là lão bản của mình Sở Phong. Người là xưởng thuốc người. Lão giả lộ ra một bộ vui mừng nét mặt, dường như tìm được rồi dựa vào ủng hộ. Lão bản, ngài rốt cuộc đã đến. Nay xưởng dược tình huống rất không xong, chúng ta nhất định phải nhanh tiêu hủy công tác dược, để tránh rơi vào tay địch. Chương 97, dưới lòng đất xưởng thuốc không gian bí mật. Chương 97, dưới lòng đất xưởng thuốc không gian bí mật đúng. Lão giả kia nói, ngươi đang làm cái gì? Trang tử này lung ta lung tung, ngươi vì sao không đến dưới đất thất trốn tránh? Không không không, ta nhất định phải tiêu hủy này công thức dược. Lão giả này nói, vì sao? Không thể để cho hắn rơi vào đến địch thủ. Sở Phong cảm khái, dưới tay mình thế mà còn có loại người này. Tốt, ngươi đi theo ta, đúng là ta Sở Phong. Lão giả này nỗ lực mở to hai mắt nhìn Sở Phong. Ngươi chính là lão bản? Sao? Nhìn cũng như. Không phải, ta không nghĩ tới. Sở Phong gật đầu, hắn hiểu rõ nắm giữ công thức dược tầm quan trọng, một sáng bị địch nhân đắc thủ, chính là to lớn uy hiếp. Ngươi có biện pháp nào tiêu hủy cách điều chế? Sở Phong hỏi lão giả. Lão giả chỉ trong phòng thí nghiệm thiết bị cùng dược phẩm, nơi này có một đài lò nung nhiệt độ cao, có thể đem cách điều chế hết bị hủy diệt hoàn toàn. Nhưng cần thời gian, với lại chúng ta được thủ ở nơi này. Sở Phong suy tư một lát, lập tức hạ lệnh, tốt, ngươi phụ trách tiêu hủy cách điều chế, ta dẫn đội thủ hộ ngươi. Chúng ta nhất định phải bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành. Trong phòng thí nghiệm bầu không khí căng thẳng mà lại nặng nề, lão giả bắt đầu bận rộn tiến hành tiêu hủy cách điều chế chuẩn bị, mà Sở Phong đội ngũ thì để phòng bốn phía, thời khắc chuẩn bị nên kích bất luận cái gì có thể bị hiếp. Cùng lúc đó, trong thông đạo dưới lòng đất tiểu đội Đao Ba đang vất vả cùng chó dại vật lộn. Chó dại số lượng mặc dù giảm bớt, nhưng chúng nó vẫn như cũ hung mãnh mà ương ngạnh, có thể tiểu đội Đao Ba khó mà thoát thân. Chó chết. Đao Ba cắn chặt răng, dùng sức huy động vũ khí. Đội ngũ của hắn các thành viên thì đang toàn lực ứng đối, nhưng chó dại nhóm giảo hoạt cùng hiệp đồng tác chiến làm cho cả chiến cuộc trở nên mười phần ác liệt. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, lối đi ngầm đã xảy ra rung động dữ dội. Tiểu đội Đao Ba sôi nổi bắt lấy vách tường vì ổn định thân hình. Đây là có chuyện gì? Đao Ba nhíu mày, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Tại bọn họ cách đó không xa, một khối to lớn tường đá sụp đổ, lộ ra một bóng tối lối đi. Đây là địa đạo. Đao Ba mở to hai mắt nhìn. Phía trên tháo chiến, trực tiếp đem lối đi ngầm mật đạo cho đánh sập. Bọn hắn nhìn này đen xì cửa hang, có chút chần chờ. Trong này rốt cục có cái gì ai cũng không biết, Đao Ba người tự nhiên là không dám tiếp tục đi đến đi. Đao Ba, hiện tại làm sao bây giờ? Nhường ta xem một chút. Hắn cầm một đèn tin ánh sáng mạnh hướng bên trong chiếu chiếu. Tiểu đội Đao Ba các đội viên khẩn trương nhìn chăm chú đèn tin chiếu sáng bóng tối lối đi. Ở chỗ nào thâm thúy trong bóng đen, bọn hắn không cách nào thấy rõ cuối lối đi là cái gì. Đất này đạo có thể là chó dại nhóm nào, chúng nó có thể một thẳng dưới chúng ta phương hoạt động. Tiểu đội Đao Ba bên trong một tên thành viên phân tích nói. Đao Ba nhíu mày, tự hỏi tiếp xuống hành động. Trong lòng hắn, lối đi ngầm có thể biết là một cơ hội chạy thoát, nhưng cũng có thể ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Chúng ta không còn thời gian suy xét quá nhiều rồi, tình huống trước mắt không cho phép chúng ta ở chỗ này tiêu hao quá nhiều thời gian. Chúng ta trước vào xem, hành sự cẩn thận. Đao Ba ra lệnh. Các đội viên đi theo Đao Ba, cẩn thận vào lối đi ngầm. Trong bóng tối tràn ngập ẩm ướt khí tức, lối đi hai bên là tường đất, nhìn qua xác thực như là bị sinh vật gì đào móc mà thành. Bọn hắn đi rồi một khoảng cách, lối đi dần dần trở nên rộng rãi. Theo xâm nhập, lối đi trên vách tường bắt đầu xuất hiện một ít cùng loại với phù văn vết khắc, không còn nghi ngờ gì nữa không phải chó dại gây nên. Đây là địa phương nào? Có đội viên thấp giọng hỏi. Không rõ ràng, nhưng những phù văn này cho ta một loại chẳng lành cảm giác. Chúng ta cẩn thận một chút, gìn giữ đề phòng. Tiểu đội Đao Ba thành viên cảnh giác nói. Đi rồi sau một thời gian ngắn, bọn hắn cuối cùng nhìn thấy cuối lối đi. Lối đi khoáng đặt chỗ có một cái to lớn thạch thất, trong phòng tản ra một loại thần bí chỉ riêng mang. Trong thạch thất có một tọa tế đàn cổ xưa, phía trên trưng bày lấy kỳ dị phù văn cùng các loại cổ lao đồ vật. Nơi này là địa phương nào? Tiểu đội Đao Ba các đội viên nhìn nhau sững sờ. Trước mặc kệ địa phương nào, chúng ta muốn bảo vệ tốt chính mình. Đao Ba phân phó đến. Bọn hắn hiểu rõ, cái này dưới đất khẳng định có rất nhiều mật thất, có rất nhiều bí mật, nhưng mà bây giờ không phải là giải mã lúc. Lúc này Lộ Sai nhìn thấy Sở Phong người, đã tiến nhập chế trong hắn thuốc, biết mình phòng ngự sai lầm. Hắn đuổi theo Sở Phong bọn hắn một nhóm người thì tiến nhập nhà xưởng. Lộ Sai, nếu là không có này xe bọc thép, hắn trên cơ bản chẳng khác gì là một cái phế vật. Nhưng mà hắn lúc này lo lắng kết thúc không thành Sở Tà cho nhiệm vụ của hắn thì mặc kệ nguy hiểm gì, trực tiếp liền hướng trong nói móc. Lộ Sai nhanh chóng truy vào sử dụng, vòng qua mở tối hành lang, hắn khẩn trương nhìn chăm chú Sở Phong một nhóm người động tĩnh. Sở Phong xuất lĩnh tiểu đội chính ở trong phòng thí nghiệm bảo vệ lão giả tiêu hủy công thức dược. Lão giả khẩn trương bận rộn, mà Sở Phong thì thời khắc duy trì cảnh giác, chú ý bốn phía tiếng động. Đột nhiên, sử dụng trong truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tất cả kiến trúc đều tựa hồ bị chấn động một chút. Đã xảy ra chuyện gì? Sở Phong nhíu mày, ngay lập tức mệnh lệnh đội viên tăng cường đề phòng. Có người bỏ mặt lôi. Xoa. Ngươi còn cần bao nhiêu thời gian? Bên này lão giả kia đang tiêu hủy thí nghiệm ghi chép cùng thí nghiệm mẫu vật. Nhanh. Giang giác. Một kỳ quái thân ảnh xuất hiện tại Sở Phong dưới chân. Lập tức hắn thì nhìn một viên lựu đạn chính rơi tại dưới chân của mình. Cháy mau. Hắn hô lớn một câu. Ngay tại hắn xông ra kia phòng thí nghiệm lúc, sau lưng một tiếng vang thật lớn. Bản tiểu chương còn chưa xong. Xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Vâng. Lão gia hỏa kia cùng toàn bộ phòng thí nghiệm mẫu vật toàn bộ bị tạc vỡ nát. Bụi mù tràn ngập, ánh lửa tại chật hẹp hành lang bên trong lấp lóe, xưởng dược lâm vào hỗn loạn tương bừng. Lao đầu. Sở Phong trong lòng trầm xuống, ý thức được lão giả vì tiêu hủy cách điều chế không tiếc sinh mệnh, mà hắn chỗ phòng thí nghiệm đã trở thành phế tích. Tại khác một bên, tiểu đội Đao Ba thì cảm nhận được nhà xưởng trong nổ tung, chấn động truyền khắp lối đi ngầm. Đây là có chuyện gì? Tiểu đội Đao Ba các đội viên không khỏi hoài nghi. Có thể là xưởng dược nội bộ đã xảy ra nổ tung, chúng ta phải cẩn thận, tình huống có thể càng thêm nguy hiểm. Đao Ba cảnh cáo các đội viên. Lộ Sải đang hướng trong này bỏ mặt lôi. Hắn trừ ra có một mạch bên ngoài, cái gì cũng không có. Dù sao hắn một mạch đem 10 cái lựu đạn đều hướng cái phương hướng này bước đi. Tận lực bồi tiếp mười mấy âm thanh tiếng nổ. Cái đó kẻ lỗ mạng bước. Sở Phong nằm dạp trên mặt đất tức giận nói. Không biết, nhưng nhìn là bọn hắn người. Lý Thiên Long thì đi theo nằm dạp trên mặt đất hướng nói. Sở Phong nhấn nhác, bụi mù tràn ngập trong phòng thí nghiệm, hắn nhanh chóng kéo thương, hướng phía chung quanh khai hỏa. Lý Thiên Long cùng đội viên khác thì sôi nổi đi theo cử động của hắn, hết sức yểm hộ lão giả an toàn. Nổ tung xung kích có thể Sở Phong nhất thời khó mà thấy rõ tình huống chung quanh, nhưng hắn hiểu rõ hiện tại nhất định phải ổn định trận cước, bảo đảm tiểu đội an toàn. Cẩn thận, có khả năng có địch nhân thừa dịp loạn tập kích. Sở Phong cao giọng hô. Tiếng súng, tiếng nổ, sương mù tràn ngập, tất cả xưởng dược trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Sở Phong tiểu đội tại đây chàng đột phát tình huống dưới duy trì tương đối có thứ tự, bọn hắn chia ra tìm kiếm tiềm ẩn nguy hiểm. Đột nhiên, một đám thân ảnh tại trong sương khói hiện lộ ra, bọn hắn mặc màu đen đặc chủng trang bị, cầm trong tay vũ khí, hiển nhiên là thế lực đối địch thành viên. Là Lang Nha Bang. Lý Thiên Long cắn chặt răng, nhận ra thân phận của những người này. Sở lão bản, tình huống không ổn. Bọn hắn gánh không được. Một tên đội viên lo lắng báo cáo. Sở Phong đối mặt đột nhiên xuất hiện Lang Nha Bang, nét mặt bình tĩnh, hắn hiểu rõ bây giờ không phải là thời điểm do dự. Ổn định, toàn thể chú ý, bảo hộ lão giả, chúng ta nhất định phải thủ ở nơi này. Sở Phong ra lệnh. Sương mù tràn ngập bên trong, kịch liệt sống mái với nhau bắt đầu. Sở Phong tiểu đội cùng Lang Nha Bang kịch liệt triển khai đối kháng. Người một nhà, người một nhà. Sở Tà bên này hô vài câu. Sở Phong thân thủ mạnh mẽ, linh hoạt né tránh địch nhân đạn, đồng thời tinh chuẩn đánh trả. Lý Thiên Long và đội viên thì riêng phần mình thể hiện ra cao siêu kỹ xảo chiến đấu, cảnh tượng dị thường kịch liệt. Tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, ánh mắt của Sở Phong thỉnh thoảng đảo qua phá toái phòng thí nghiệm, trong lòng hắn tràn đầy lửa giận. Lão giả vì tiêu hủy cách điều chế anh dũng hy sinh, nay tất cả đều là vì xưởng dược bí mật. Lão bản, chúng ta đạn dược có hạn, tiếp tục như vậy không được. Lý Thiên Long sầu lo nhắc nhở. Sở Phong hít sâu một hơi, hắn hiểu rõ hiện tại nhất định phải nhanh chóng làm ra quyết đoán. Chúng ta rút lui trước, gìn giữ tính cơ động, tìm kiếm có lợi phòng thủ địa điểm. Sở Phong ra lệnh, tiểu đội lập tức có thứ tự địa rút lui, cùng răng sói tổ chức triển khai du kích chiến. Đang rút lui trong quá trình, Sở Phong không ngừng chế định chiến thuật, chuẩn xác chỉ huy đội viên, đồng thời thời khắc gìn giữ đối với răng sói tổ chức cảnh giác. Những người này thật là Lang Nha Bang người, bọn hắn không phải dưới mắt đi, làm sao lại hướng ta này đánh đâu? Sở Phong thật là tức điên lên. Hẳn là, nhưng mà bọn hắn cũng không biết chúng ta tới nhà. Ta cũng nói cho bọn hắn người một nhà, còn hướng này thình thịch. Đây là muốn tạo phản sao? Ta lại hô một câu. Lý Thiên Long đối với đối diện hô. Người một nhà, không cần nổ súng. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Ngươi nghe được đi, những người này có phải điên rồi hay không? Sở Phong sắp tức đến phun máu. Chương 98, Áng Lưu là Sở Vân kiểu người. Một, chương 98, Áng Lưu là Sở Vân kiểu người. Một, Sở Phong tiểu đội trong xưởng dược cùng Lang Nha Bang triển khai liều chết chiến đấu. Bọn hắn không ngừng mà thay đổi vị trí, tìm kiếm có lợi địa hình, đồng thời cố gắng tránh cùng địch nhân xung đột chính diện. Lang Nha Bang nhân số dường như đây Sở Phong tiểu đội muốn nhiều, bọn hắn thì không tiếp tiêu hao đạn dược, không ngừng mà hướng Sở Phong phương hướng của bọn hắn xạ kích. Sở Phong tiểu đội mặc dù sức chiến đấu mạnh, nhưng mà dưới loại tình huống này thì khó mà chống đỡ được quá lâu. Lão bản, chúng ta phải nghĩ biện pháp phá vây, tiếp tục như vậy không phải cách. Lý Thiên Long đối với Sở Phong nói. Sở Phong trầm mặt một hồi, hắn hiểu rõ Lý Thiên Long thực sự nói thật, nhưng mà hắn cũng không cam tâm thì từ bỏ như vậy. Không không không, hôm nay là gặp quỷ, ta bị người một nhà cho làm nằm xuống, ta không cam tâm, những người này chẳng lẽ điên thật rồi. Ta nhất định phải hiểu rõ. Sở Phong tự nhiên sẽ không dễ dàng rời khỏi. Chúng ta mười mấy người này, 7-8 khẩu súng, thế nào làm qua được bọn hắn đâu? Lý Thiên Long nói. Này Lang Nha Bang tên đều vẫn là ta lấy, kết quả bọn hắn trái lại đánh ta, ngươi nói ta có thể yên tâm trở về. Sở Phong nhớn nhắc nói. Sở Phong kế hoạch là như vậy, hắn muốn sử dụng xưởng dược trong một ít hóa học chủng loại, chế tạo ra một ít giản dị bom, sau đó tại xưởng dược một ít vị trí then chốt sắp đặt, dẫn bạo, tạo thành lớn nhất phá hoại. Không nghĩ tới, Sở lão bản còn có thể chiêu này đâu. Này, ta tại cái này xưởng dược chờ đợi một quãng thời gian, thì là tại hạ mặt làm công nhân. Ngươi tại cái này xưởng dược trai qua. Đó là dĩ nhiên, bất quá ta là che giấu thân phận của mình, nếu không lão đầu kia cũng không trở thành không biết ta. Sở Phong nói đến. Hắn hy vọng thông qua phương thức như vậy, một phương diện có thể xáo trộn Lang Nha Bang thế công, mặt khác có thể sáng tạo ra một cơ hội phá vòng đây. Hắn còn muốn sử dụng xưởng dược trong một ít đường ống thông gió, là đường chạy trốn tuyến, tránh đi Lang Nha Bang truy kích. Kế hoạch của hắn mặc dù đơn giản, nhưng mà thì vô cùng tinh diệu. Hắn tận dụng xưởng dược môi trường cùng công trình, cho mình cùng các đội viên tranh thủ một chút hy vọng sống. Sở Phong tiểu đội nhanh chóng dựa theo kế hoạch hành động, bọn hắn chia làm mấy tiểu tổ, chia ra phụ trách khác nhau nhiệm vụ. Có tiểu tổ phụ trách thu thập cùng chế tác bom, có tiểu tổ phụ trách sắp đặt bom, có tiểu tổ phụ trách điểm hộ cùng đột kích. Sở Phong tự mình dẫn đầu đột kích tiểu tổ, mục tiêu của hắn là tìm thấy Lang Nha Bang thủ lĩnh, tự tay giải quyết hắn. Hắn muốn để bọn hắn hiểu rõ, phản bội mình đại giới là cái gì. Sở Phong tiểu đội trong xưởng dược triển khai một hồi kinh tâm động phách hành động, bọn hắn sử dụng bom chế tạo một loạt nổ tung, khiến cho Lang Nha Bang khủng hoảng cùng hỗn loạn. Bọn hắn thừa cơ đột phá Lang Nha Bang phòng tuyến, hướng về xưởng dược khu vực hạch tâm xuất phát. Tại đường ống thông gió bên trong, Sở Phong tiểu đội gặp phải một ít lang nha băng người, bọn hắn không chút do dự đem bọn hắn tiêu diệt. Sở Phong trong mắt lóe ra lãnh khốc chỉ riêng mang, hắn không có một tia thương hại, hắn chỉ muốn báo thủ. Hắn hiểu rõ, lang nha bang thủ lĩnh ngay tại xưởng dược chỗ sâu nhất, hắn nhất định phải tìm thấy hắn, nhường hắn trả giá đắt. Sở Phong tiểu đội một đường rết ra đường máu, cuối cùng đi tới xưởng dược chỗ sâu nhất. Chỗ nào là một cái cự đại phòng thí nghiệm, bên trong bày đầy các loại thiết bị tiên tiến cùng dụng cụ, hiển nhiên là xưởng dược nơi quan trọng nhất. Tại phòng thí nghiệm trung ương, có một cái bàn lớn, phía trên để đó một quyển giấy cột nhật ký, nhìn qua như là công thức dược ghi chép. Đây là địa phương nào? Này là cái này xưởng dược hải tâm. Nói lúc, này xưởng dược hoàn chỉnh nhất cách điều chế là ở chỗ này. Sở Phong chỉ bên cạnh một tủ sắt nói, đây là hắn cố ý chế tạo một cự hình tủ sắt. Tạm không nói đến này tủ sắt nặng 3 tấn, chính là bọn hắn ai vào đến, nếu là không có mật mã cũng không có khả năng mở ra. Nổ đều không có dễ dàng như vậy oanh tạc. Sở Phong tiểu đội xâm nhập xưởng dược khu vực hải tâm, ánh mắt dừng lại ở chỗ nào to lớn tủ sắt bên trên. Cái này tủ sắt là hắn trước đó chuẩn bị, bên trong có xưởng dược hoàn chỉnh nhất cách điều chế, là toàn bộ kế hoạch mấu chốt. Đây chính là chúng ta mục tiêu, trong hòm sắt có tất cả chúng ta muốn. Sở Phong nói xong, ánh mắt kiên định. Nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị đánh mở an toàn dương lúc, một hồi tiếng cười lạnh vang lên. Một thân ảnh theo phòng thí nghiệm trong bóng tối đi ra, chính là Lang Nha Bang thủ lĩnh. Sở Phong, ngươi cho rằng ngươi năng lực trốn được sao? Thủ lĩnh Lang Nha Bang giễu cợt nói, sau lưng đi theo một đám cầm trong tay vũ khí Lang Nha Bang thành viên. Sở Phong khẽ chau mày, nhưng hắn không có dừng lại động tác trong tay. Hắn hiểu rõ hiện tại không thể phân tán chú ý, trước hết cầm tới xứng mới có thể có hoàn thủ cơ hội. Ngay tại Sở Phong cùng Lang Nha Bang mấy tên này đối lập lúc, đột nhiên phòng thí nghiệm ánh đèn lấp lóe, căn phòng lâm vào một mảnh tối tăm. Sở Phong nhanh chóng quay đầu, nhìn thấy một người mặc quần áo màu đen nhân vật thần bí xuất hiện tại cửa ra vào. Sở Phong, nhìn tới ngươi còn cần một ít giúp đỡ. Thanh âm của nhân vật thần bí trầm thấp mà kiên định. Thủ lĩnh Lang Nha Bang cũng cảm nhận được không ổn, hắn cảnh giác nhìn nhân vật thần bí. Sở Phong cảm thấy một hồi khí tức quen thuộc, hắn kinh ngạc nói ra, ngươi là? Sở Phong lập tức thì cảm nhận được căng thẳng, loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng mà nói không ra vì sao. Hắn cảm giác tấm kia đen dưới mặt nạ là một chính mình người rất quen thuộc, nhưng mà lại không biết là ai. Lúc này, Sở Phong muốn đối mặt hai tổ người, trong đó một tổ là đã từng thủ hạ của hắn Lang Nha Bang. Chẳng qua không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đã phản bội chính mình. Ngoài ra một tổ là người áo đen kia, hắn mang áo tròn mũ, căn bản là thấy không rõ lắm mặt của hắn, với lại hắn bộ dạng này nhìn quả thực là doa người. Các ngươi đều cần thứ này. Sở Phong trong tay cầm một văn kiện túi, hắn hiểu rõ, này Lang Nha Bang sở dĩ sẽ phản bội chính mình, cũng là nghĩ tới đến phần văn kiện này. Mà cái đó áo tròn đen người, mục tiêu càng thêm rõ ràng, hắn thì là hướng về phía cái này tài liệu tới. Tiểu tử ngươi không muốn giả thần giả quỷ, ngươi cho rằng ngươi năng lực cầm được đi thứ này? Kia Lang Nha Bang dẫn đầu đối với kia áo choàng đen người nói, ta có thể hay không lấy đi, kia cũng không phải ngươi nói tính. Chúng ta tổng cộng có hơn 200 người, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm đến qua chúng ta? Lang Nha Bang đầu lĩnh vô cùng tự tin nói. Bọn hắn? Ha ha, đều là rác rưởi, ta làm gì cùng bọn hắn không qua được đâu, ta chỉ cần làm rơi ngươi, không là được rồi. Áo đen áo choàng người này nói. Sở Phong cảm nhận được thế cục tính chất phức tạp, hắn nắm chặt túi tài liệu, ánh mắt tại Lang Nha Bang thủ lĩnh cùng người áo choàng đen trong lúc đó dao động. Nhìn tới các ngươi cũng đối với phần văn kiện này cảm thấy rất hứng thú. Sở Phong cười lạnh nói, cố gắng tại hai phe trong lúc đó chế tạo một ít ma sát. Thủ lĩnh Lang Nha Bang nổi giận đùng đùng nói, phần văn kiện này là của ta, các ngươi sao xứng cầm? Chương 98, A Ngưu là Sở Vân kiểu người. 2, chương 98, A Ngưu là Sở Vân kiểu người. 2, người áo choàng đen thì lãnh đạm nói, không quản giữa các ngươi ai phản bội ai. Có mâu thuẫn gì, phần văn kiện này đối với ta rất trọng yếu, ta sẽ lấy về. Sở Phong hơi cười một chút, nhìn xem nói với người áo choàng đen, ngươi là ai? Vì sao đối với phần văn kiện này cảm thấy hứng thú như vậy? Người áo choàng đen không trả lời, chỉ là lạnh nhạt nói, giao ra tài liệu, ta có thể để cho các ngươi rời khỏi. Lang Nha ba người sôi nổi kích động lên, bọn hắn bất mãn chỉ trích nhìn người áo choàng đen, đồng thời đối với Sở Phong có mang địch ý mãnh liệt. Sở Phong lại rơi vào trầm tư, hắn cảm giác người áo choàng đen thân phận có thể không đơn giản, với lại đối với phần văn kiện này khát vọng không còn nghi ngờ gì nữa bất thường. Ta xem trước một chút tài liệu bên trong là cái gì. Sở Phong do dự một chút về sau, mở ra túi tài liệu, xem tài liệu nội dung. Tài liệu bên trong ghi chép cặn kẽ xưởng dược một ít nghiên cứu số liệu cùng thí nghiệm ghi chép, nhìn qua cũng không có có chỗ đặc biệt gì, nhưng Sở Phong có thể cảm giác được trong đó có thể ẩn giấu đi cấp độ càng sâu bí mật. Nhìn đi, chẳng có gì ghê gớm thứ gì đó. Sở Phong đem tài liệu đưa cho người áo choàng đen. Người áo choàng đen tiếp nhận tài liệu, cẩn thận lật xem. Đột nhiên, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Quả nhiên không đơn giản. Hắn thấp giọng tự nói, sau đó đem tài liệu thả lại túi tài liệu bên trong. Lang Nha Bang thủ lĩnh bất mãn hô, người rốt cuộc là ai? Người áo choàng đen ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, ta là truy tìm chân tướng người, mà phần văn kiện này liên quan đến tất cả phế thổ tương lai. Sở Phong nghe hắn, trong lòng suy đoán tài liệu chân chính giá trị. Cùng lúc đó, hắn ý thức được cái này người áo choàng đen có lẽ là một tiềm ẩn đồng minh. Chúng ta bây giờ phải làm sao? Lý Thiên Long nhẹ giọng hỏi Sở Phong. Sở Phong suy tư một lát sau thấp giọng nói, chúng ta cần hợp tác. Đối phó Lang Nha Bang là việc cấp bách, nhưng ta cảm giác người áo choàng đen đối với phần văn kiện này khát vọng có thể cùng chúng ta có cộng đồng chỗ. Người áo choàng đen gật đầu một cái, ngươi nói đúng. Đối phó Lang Nha Bang, ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ. Lý Thiên Long không có xem hiểu, đây rốt cuộc có chuyện gì vậy? Lúc này áo choàng đen thế mà đứng ở Sở Phong bên này. Lang Nha Bang thủ lĩnh cười lạnh nói, các ngươi đây là tự tìm đường chết, chúng ta Lang Nha Bang còn không phải thế sao dễ chơi. Sở Phong mắt lạnh nhìn thủ lĩnh Lang Nha Bang, nói, chúng ta sẽ chứng minh, phản bội ta là các ngươi tự tìm đường chết. Sở Phong, ngươi cảm thấy, ngươi có cơ hội từ nơi này ra ngoài. Kia Lang Nha Bang đầu lĩnh ha ha cười nói, vậy phải xem bản lĩnh của ngươi. Sở Phong lạnh lùng chằm chằm vào Lang Nha Bang thủ lĩnh, văn kiện trong tay của hắn túi vẫn đang nắm thật chặt. Ta có biện pháp của ta, mà các ngươi sẽ vì phản bội ta trả giá thật lớn. Sở Phong ngữ khí kiên định. Thủ lĩnh Lang Nha Bang cười ha ha, phản bội. Sở Phong, ngươi vẫn không hiểu sao? Tại cái này phế thổ bên trên, phản bội cùng bị phản bội là chuyện thường ngày, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Sở Phong không có trả lời, hắn hiểu rõ bây giờ không phải là tranh luận lúc, mà là muốn trước giải quyết trước mắt khốn cảnh. Người áo choàng đen đột nhiên nói xen vào, khác lãng phí thời gian, chúng ta cần đoàn kết lại, đối phó cùng chung địch nhân. Bằng không, phế thổ bên trong tranh đấu vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thủ lĩnh Lang Nha Bang khinh thường liếc nhìn người áo choàng đen một cái, ngươi người kia cũng xứng cùng chúng ta đàm đoàn kết. Người áo choàng đen cười nhạt một tiếng, ta truy tìm chân tướng, ta đối với các ngươi ở giữa ân oán không có hứng thú. Nhưng phần văn kiện này, ta cần. Thủ lĩnh Lang Nha Bang cười lạnh, ngươi nghĩ hay lắm, này tài liệu là chúng ta. Sở Phong xen vào nói, đủ rồi, giữa chúng ta tranh luận không ngớt thì không giải quyết được vấn đề. Hiện tại, chúng ta gặp phải là uy hiếp càng lớn hơn, Lang Nha Bang đã tại sau lưng chúng ta, với lại số lượng khổng lồ. Chúng ta hợp tác, hoặc là toàn bộ đều ở nơi này hủy diệt. Lý Thiên Long nhìn Sở Phong, gật đầu một cái, lão bản nói đúng, hiện tại quan trọng nhất là đối phó Lang Nha Bang. Người áo choàng đen tỉnh táo nói, như vậy, chúng ta trước đối phó Lang Nha Bang, giải quyết vấn đề trước mắt. Về phần tài liệu, đến lúc đó bàn lại. Thế là, Sở Phong, Lý Thiên Long cùng người áo choàng đen tam phương đã đặt thành ngắn ngủi hợp tác. Bọn hắn nhanh chóng tại phòng thí nghiệm tạo thành một mới chiến tuyến, chuẩn bị ứng đối Lang Nha Bang tập kích. Thủ lĩnh Lang Nha Bang thấy thế, cười lạnh một tiếng, tốt, đã các ngươi không biết điều, vậy liền để các ngươi chôn cùng đi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Lang Nha Bang thành viên bắt đầu tập kết, bọn hắn tại bên ngoài phòng thí nghiệm tạo thành một đạo nhân tượng, cầm trong tay các thức vũ khí, tản ra hung ác khí tức. Sở Phong nhìn chăm chú cục thế bên ngoài, đột nhiên cảm thấy một hồi khác thường. Người áo choàng đen tới gần hắn, thấp giọng nói, trong bọn hắn có người quen thuộc sử dụng, biết đạo kế hoạch của chúng ta. Sở Phong nhíu nhíu mày, trong lòng sinh ra một tia hoài nghi. Hắn hít sâu một hơi, đối với Lý Thiên Long nói, tất nhiên bọn hắn hiểu rõ, vậy liền để bọn hắn toàn bộ chết ở chỗ này, như vậy bọn hắn cũng sẽ không đem bí mật của chúng ta tiết lộ ra ngoài. Chuẩn bị lên chiến, bọn hắn có thể biết kế hoạch của chúng ta. Lang Nha Bang thế công bắt đầu, trong phòng thí nghiệm bên ngoài một mảnh kịch liệt hỗn chiến. Sở Phong cùng tiểu đội của hắn cùng người áo choàng đen kề vai chiến đấu, bọn hắn ăn ý phối hợp, vì lực lượng đoàn kết đối kháng Lang Nha Bang phách lối. Trong lúc kịch chiến, Sở Phong đột nhiên nhìn thấy thủ lĩnh Lang Nha Bang trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt quan mang. Hắn có phát giác, nhưng giờ phút này hắn không dành bận tâm quá nhiều. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, trong phòng thí nghiệm bốn phía vang lên tiếng nổ cùng tiếng súng, phế thổ trong bóng tối, sinh tử đọ sức đang không ngừng suy diễn. Đột nhiên, ở ngoài phòng thí nghiệm truyền đến một tiếng vang thật lớn, dường như có đồ vật gì bị phá hủy. Tình huống thế nào? Sở Phong khẩn trương hỏi. Người áo choàng đen ánh mắt tại bên ngoài phòng thí nghiệm dao động, thần thần bí bí điểm nói, nhìn tới, bên ngoài có mới người chơi vào sân. Sở Phong cùng tiểu đội của hắn cùng với Lang Nha Bang thành viên cũng cảm thấy một cỗ không tầm thường khí tức, bọn hắn sôi nổi dừng lại động tác trong tay, nhìn chăm chú ở ngoài phòng thí nghiệm. Tại trong hắc ám, một thân ảnh theo Lang Nha Bang phía sau giết ra đây. Đó là một vị mặc kỳ lạ trang phục người, cầm trong tay một thanh sắc bén trường kiếm, thân pháp linh động dị thường. Vị này người thần bí không chút khách khí, nhanh chóng đối với Lang Nha Bang phát khởi công kích. Kiếm pháp của hắn giống như gió táp mưa rào, mỗi một kiếm cũng tinh chuẩn trúng vào chỗ yếu, Lang Nha Bang thành viên sôi nổi ngã xuống đất. Sở Phong cùng tiểu đội của hắn nhìn trợn mắt hốt mồm, vị này người áo choàng đen thực lực cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thủ lĩnh Lang Nha Bang thì không chịu thua kém, cơ vũ khí trong tay, cùng người thần bí triển khai kịch liệt quyết đấu. Cuộc hôn chiến này bên trong, Sở Phong đột nhiên ý thức được, vị này người thần bí xuất hiện có lẽ sẽ sửa đổi tất cả thế cuộc. Hắn quyết định mượn cơ hội tìm cơ hội, mang theo tiểu đội phá vây rời khỏi sở dược. Mấy người các ngươi trở đi. Một hồi thanh âm hùng hậu đối bọn họ nói. Chương 99, hiện trường tiêu hủy thí nghiệm ghi chép người thần bí. Chương 99, hiện trường tiêu hủy thí nghiệm ghi chép người thần bí. Thời gian nháy mắt, này Lang Nha Bang người thì chết đầy đủ hết. Niên đại này còn có người sử dụng kiếm lợi hại như thế, đây thật là thấy lâu. Sở Phong lúc này dùng thương chỉ lên trước mắt thần bí nhân này. Y phục của hắn hoàn toàn là giả cổ phục, nếu nói cụ thể đến niên đại nào, dựa theo Sở Phong nhận biết, có thể là cổ đại bất luận cái gì một khi trang phục. Nếu không phải thân ở này vũ khí nóng thời đại, hắn sao thì sẽ không nghĩ tới thế giới này còn có dạng này người tồn tại. Mặc áo choàng da hoặc kia, nhìn thấy trước mắt người thần bí, hắn cảm giác người này so với chính mình cũng còn thần bí. Khuôn mặt này, căn bản cũng không có nét mặt, hoặc nói, là một loại đóng băng vạn năm nét mặt. Mặt của hắn, xa so với chính mình mang áo choàng càng thêm bí ẩn. Dường như thần bí nhân này trên mặt có một cái sinh trưởng ở da mặt bên trên mặt nạ giống nhau. Sở Phong cảm nhận được thần bí nhân kia trên người tán phát ra khí tức cường đại, khó mà nắm lấy ánh mắt nhường trong lòng của hắn rất gấp gáp. Người thần bí không để ý đến Sở Phong súng ngón tay, mà là lạnh lùng nhìn thoáng qua người áo choàng đen, nói ra, ngươi cũng tại tìm phần văn kiện này sao? Người áo choàng đen gật đầu một cái, không có phủ nhận. Sở Phong trong lòng hoài nghi càng sâu, phần văn kiện này rốt cục có gì quan trọng, lại đưa tới hai cái này thế lực cường đại. Các ngươi không nên quấy rầy ta chỉ là tới lấy hồi ta thất lạc nhiều năm đồ vật. Người thần bí tiếp tục nói, trong giọng nói để lộ ra một tia lạnh lùng. Sở Phong đột nhiên nhớ tới trước đó người áo choàng đen nhắc tới chân tướng có thể thần bí nhân này cùng bọn hắn chỗ truy tìm chân tướng có vô số liên hệ. Lang Nha Bang còn sót lại thành viên tại người thần bí công kích đến liên tục bại lui, thế cuộc đã hướng tới sáng tỏ. Sở Phong thừa cơ đối với Lý Thiên Long đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu bọn hắn vụng trộm rút lui. Mấy người các ngươi, đừng tưởng rằng trốn được. Sở Phong trong lòng đối với vị này người thần bí tràn đầy cảnh giác, hắn không xác định đối phương mục đích thật sự, nhưng bây giờ khẩn yếu nhất là trước thoát ly của hôn chiến này. Sở Phong, Lý Thiên Long cùng thành viên khác ăn ý hướng phòng thí nghiệm khác một bên lặng yên di động, cố gắng tìm thấy một cơ hội chạy thoát. Cùng lúc đó, người thần bí cùng người áo choàng đen giao chiến thì bước vào gay cấn. Hai người kiếm pháp cùng thân pháp đan vào một chỗ, mỗi một lần va chạm cũng phóng xuất ra năng lượng cường đại ba độ. Phòng thí nghiệm kết cấu bắt đầu bị liên lụy, vách tường phá toái, thí nghiệm thiết bị bị phá hủy, cảnh tượng dị thường hỗn loạn. Đột nhiên, phòng thí nghiệm mặt đất xuất hiện vết nứt, một cỗ cường đại năng lượng theo lòng đất tuôn ra, đem toàn bộ phòng thí nghiệm cuốn vào một mảnh hỗn độn trong. Sở Phong cùng tiểu đội của hắn cảm nhận được chấn động to lớn, bọn hắn vội vàng tìm kiếm trèo chống vật để tránh bị phun trào năng lượng cuốn vào trong đó. Mà ở này trong hỗn loạn, Lang Nha Bang còn sót lại thành viên cùng người thần bí, người áo choàng đen cũng đều dừng tay lại bên trong chiến đấu, sôi nổi tránh lui. Dao động năng lượng càng ngày càng mãnh liệt, tất cả phòng thí nghiệm phảng phất muốn tan vỡ đồng dạng. Sở Phong cùng những người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn cuộc hôn chiến này bị một cổ lực lượng cường đại phá hủy. Đúng lúc này, ánh mắt của Sở Phong rơi vào cái đó khổng lồ tủ sắt và văn kiện túi bên trên, hắn trong nháy mắt ý thức được, có thể đây hết thảy cũng cùng phần văn kiện này liên quan đến. Nhưng mà dao động năng lượng càng ngày càng nghiêm trọng, mọi thứ đều trở nên không có khống chế, Sở Phong cùng những người khác bị cuốn vào trận này dị thường phế thổ tận thế trong nước xoáy. Người đội đấu đồng kia, mấy hiệp liền bị kia đùa giỡn kiếm người thần bí cho hạ gục, áo choàng cũng bị hắn móc hết. Lúc này Sở Phong mới nhìn rõ ràng người đội đấu đồng này, lại là phụ thân Sở Vân Kiều bên người một bảo tiêu, bọn hắn đều gọi hắn An Ưu. An Ưu. Này An Ưu, nhìn thấy mình bị bại lộ, tự nhiên hiểu rõ nhiệm vụ thất bại. Thế nhưng lúc này hắn thì không có cách nào thoát thân. Đại công tử, đã ngươi hiểu rõ thân phận ta, ta cũng liền chàng, hôm nay ta liền là chết, thì phải che chở ngươi ra ngoài. An Ưu, đây rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ta không biết, ta chỉ là thi hành nhiệm vụ. Lao ra nhường ngươi tới. Xem như thế đi, nghe ta một lời khuyên, đại công tử, không muốn tâm thái dã. Lao ra hiểu rõ ngươi đang làm cái gì. Cái này. Tốt, ta có thể nói nhiều như vậy, ngươi tự giải quyết cho tốt, ta giúp ngươi kéo lấy người này, ngươi đi nhanh lên. Nay Sở Phong, tự nhiên hiểu rõ, đây là duy nhất chạy trốn cơ hội. Hắn vừa muốn đi, thần bí nhân này dường như là một trận gió một dạng, gào thét đến cửa. Muốn đi, không có đơn giản như vậy. Ngươi không phải liền là muốn tài liệu nha, cho ngươi chính là. Hắn đem cái đó túi tài liệu đưa cho người thần bí kia. Không có nghĩ tới là, người này cũng không có đối với cái này tài liệu có nhiều cảm thấy hứng thú, hắn tiện tay sờ. Phốc phốc. Này túi tài liệu cư nhiên nổi tiếng. Sở Phong cùng An Ưu coi như là hiểu sâu biết rộng người, thế nhưng bọn hắn ai đều không có kiến thức qua dạng này thủ pháp. Hắn thế mà đốt đi cái này túi tài liệu. Ngươi sao đem nó đốt? Sở Phong tức điên lên. Mục đích của ta không phải phần văn kiện này. Kia ngươi mục đích là cái gì? Ngươi, người của ngươi đầu. Ngươi muốn giết ta? Đúng, chính là giết ngươi. Người thần bí lời nói như là băng xương thấu xương, nhường Sở Phong cảm nhận được một hồi không hiểu hàn ý, hắn nghi ngờ nhìn về phía vị này người thần bí, trong lòng hiện ra nhiều hơn nữa vấn đề. Tại sao muốn giết ta? Sở Phong cố gắng giữ vững tỉnh táo, mặc dù trong lòng dấy lên lửa giận, nhưng hắn hiểu rõ bây giờ không phải là cùng người thần bí giao phong lúc. Người thần bí lạnh lùng đáp lại, này không có quan hệ gì với ngươi, chỉ là ta việc cần phải làm. An Ưu thì cắn răng, nhìn người thần bí, hắn hiểu được thực lực của người này vượt xa ra tưởng tượng của bọn hắn, nhưng dù vậy, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha bảo hộ Sở Phong trách nhiệm. Đã như vậy, ngươi vì sao không trước hết giết ta lại nói? Sở Phong cố gắng hóa giải một chút khẩn trương không khí. Không, đại công tử, ta không thể nào nhường bị giết ngươi, ngươi đi nhanh lên. Lúc này An Ưu đã đứng lên, hắn chuẩn bị tận cố gắng cuối cùng bảo hộ cái này trong miệng hắn đại công tử. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta? Người kia dường như là như ưu linh, một cái chớp mắt thì xuất hiện tại An Ưu bên cạnh. Hắn một tay cầm lên An Ưu, đưa hắn đinh ở trên tường. Lúc này An Ưu hết hầu bị hắn bóp lấy, hắn trong ánh mắt tựa hồ tại hò hét nhường Sở Phong chạy ngay đi. Sở Phong trong mắt lóe lên một vòng do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định rời khỏi, hiểu rõ lại lưu lại sẽ chỉ gia tăng An Ưu nguy hiểm. Hắn hướng người thần bí làm một lễ thật sâu, quay người vội vàng rời đi. An Ưu, ta nhớ kỹ ngươi. Sở Phong lưu lại những lời này, trong lòng tràn đầy đối với vị này bảo tiêu cảm kích cùng tiếc nuối. Người thần bí lại không để ý đến Sở Phong rời đi, hắn đem An Ưu cơ thể theo trên tường xách xuống đến, An Ưu đã mất đi ý thức. Người thần bí đối với An Ưu bên tai nhẹ nói thứ gì, sau đó buông hắn ra, An Ưu cơ thể ngã xuống đất. Ta chỉ là vì mục đích của ta mà đến, ngươi cần gì phải muốn chịu chết đâu. Người thần bí lãnh đạm nói xong, ánh mắt bên trong lại để lộ ra một vòng không cách nào nắm lấy tâm trạng. Chương 100, bị lạc dưới đất, 1, chương 100, bị lạc dưới đất, 1, Sở Phong chật vật thoát đi phòng thí nghiệm. Hắn vòng qua vứt bỏ nhà máy, sụp đổ kiến trúc, không ngừng tại gạch ngói vụn bên trong nhảy vọt, né tránh. Tim của hắn đập như nổi trống kịch liệt, không ngừng tiếng vọng trong phế tích, phản phất muốn đem bộ ngực của hắn xé rách. Sở Phong nhịn không được ho khan vài tiếng, trong miệng phun ra cho tàn, trận này phế thổ tận thế đưa hắn tất cả ưu thế cũng tất đoạn. Hắn mất đi phương hướng, mất đi chỉ dẫn, duy nhất năng lực dựa vào chỉ có trực giác của mình cùng dục vọng cầu sinh. Hắn nghĩ muốn tìm đường ra, nhưng tòa thành thị này đã biến thành một vùng phế tích, gạch ngói vụn, bức tường đổ, khói đặc cùng liệt hỏa tạo thành hắn toàn bộ thế giới. Sở Phong cảm thấy mình đã bị lạc tại đây mảnh phế tích trong, hắn bắt đầu hoài nghi mình có thể hay không đào thoát chàng tai nạn này. Nhưng mà hắn cũng không hề từ bỏ, hắn vẫn như cũ tại phế tích bên trong bước đầu, nỗ lực tìm kiếm hy vọng sinh tồn. Hắn hiểu rõ này tất cả đều là vì kia phần văn kiện, kia phần bị hắn cùng A Ngưu xưng là hộp vẹn đỏ dạ tài liệu. Hắn nhớ tới A Ngưu vì bảo hộ hắn mà phấn đấu quên mình bộ dáng, nhớ tới A Ngưu cuối cùng nói với hắn câu nói kia, ta chỉ là vì mục đích của ta mà đến, ngươi cần gì phải muốn chịu chết đâu. Đúng vậy a, hắn cần gì phải muốn chịu chết đâu. Sở Phong nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Hắn không thể chết. Hắn muốn tìm ra chân tướng, là A Ngưu cùng những người khác báo thù. Sở Phong tiếp tục tại phế tích bên trong ghé qua, cước bộ của hắn mặc dù nặng nề, nhưng ánh mắt của hắn lại để lộ ra kiên định tín nhiệm. Hắn hiểu rõ đây hết thảy vừa mới bắt đầu, hắn phải đối mặt không vẹn vẹn là một hồi tận thế tai nạn, càng là hơn một hồi về sinh tử, về vận mệnh kiêu chiến. Bên ngoài, Lộ Sài đang tựa một con ruồi không đầu giống nhau tìm người. Sườn này phòng quá lớn, đến mức hắn mười mấy người, căn bản cũng không có cách bao trùm khu sườn một cái góc. Huống chi nơi này còn có rất nhiều công sự dưới đất. Lộ đại ca, hiện tại làm sao bây giờ? Bọn hắn thì không theo chúng ta liều hỏa lực, chợt sau khi đi vào, đã không thấy tăm hơi người. Dưới tay hắn người hỏi, tiếp tục tìm. Bọn hắn ít người, không thể nào nhanh như vậy đã chạy ra vòng vây của chúng ta. Lục soát. Lộ Sài nhớn nhác địa hô, hắn ngắm nhìn một phía, trừ ra sụp đổ kiến trúc cùng một mảnh gạch nói vụn, chỉ còn lại một mảnh trống trải đất bằng. Tìm kiếm cho ta. Liền xem như đào sâu ba thước, cũng phải đem bọn hắn tìm ra. Lộ Sài hiểu rõ nhiệm vụ lần này tầm quan trọng, nếu không thể đem Sở Phong đám người một mẹ hốt gọn, như vậy hắn rất khó hướng lên phía trên bàn giao. Đồng thời hắn thì hiểu rõ, lần này nhằm vào Sở Phong hành động, là Sở Tà lần đầu tiên cho Lộ Sài cùng Đao Ba đơn độc sai khiến nhiệm vụ, nếu nhiệm vụ lần này thất bại, như vậy hắn cũng đem đứng trước đến từ Sở Tà áp lực. Nhưng giờ này khắc này, hắn chỉ có thể đem áp lực quên sạch sành sanh, chuyên chú vào tìm kiếm Sở Phong cùng những người khác. Nhưng mà phế tích quá lớn, gạch nói vụn, bước tương đổ, khói đặc cùng liệt hỏa tạo thành khả năng nhìn trở ngại cũng quá nhiều. Bọn hắn một đường truy tung Sở Phong tung tích lại tới đây, nhưng theo Sở Phong đám người xâm nhập, những thứ này tung tích thì dần dần bị gạch ngói vụn che giấu. Mã, người đâu? Lộ Sài tức giận tới mức giơ chân, lúc này hắn đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Lộ Sài, ngươi mau đem Đao Ba mang về, không muốn phức tạp. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một âm lanh âm thanh, Lộ Sài nghe được đây là giọng Sở Tà. Đao Ba, mang về. Lộ Sài trong lòng nổi lên hoài nghi, hắn biết mình thủ hạ những người này không phải Sở Phong đám người đối thủ, nếu tiếp tục thâm nhập sâu truy kích lời nói, rất có thể hội toàn quân bị diệt. Với lại hiện tại cục diện này thì vô cùng lúng túng, Sở Phong đám người đã xâm nhập đến nhà xưởng khu vực hạch tâm, mà bọn hắn lại chỉ có thể ở xung quanh bồi hồi. Rút lui. Lộ Sài bất đắc dĩ hạ mệnh lệnh rút lui, dưới tay hắn những người kia mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đi theo hắn rời đi. Thế nhưng đến địa phương nào tìm Đao Ba đâu, mấy lần vô tuyến điện liên hệ, đều không có liên hệ với hắn. Tiểu tử này chạy đi đâu? Lộ Sài tức giận tới mức giơ chân, hắn ngắm nhìn một phía, trừ ra sụp đổ kiến trúc cùng một mảnh gạch nói vụn, chỉ còn lại một mảnh trống trải đất bằng. Lộ đại ca, hiện tại làm sao bây giờ? Dưới tay hắn người hỏi. Còn có thể làm sao? Phái người đi tìm. Tìm không thấy Đao Ba, chúng ta đều phải chịu không nổi. Lộ Sài tức giận trả lời, nhưng trong lòng bắt đầu tính toán. Hắn hiểu rõ nhiệm vụ lần này thất bại nguyên nhân chủ yếu là Sở Phong đám người quen thuộc địa hình, với lại bọn hắn hành động nhanh chóng, không dây dưa dài dòng. Lộ Sài trong lòng âm thầm tính toán, hắn cần lại lần nữa điều chỉnh bố trí, chế định càng thêm kín đáo kế hoạch. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn chỉ có thể trước phái người tìm kiếm Đao Ba, sau đó lại cân nhắc một bước kế hoạch hành động. Tìm cho ta, liền xem như đào sâu ba thước, cũng phải đem Đao Ba tìm ra. Lộ Sài lần nữa cường điệu nói, dưới tay hắn người sôi nổi hành động, bắt đầu tại phế tích bên trong tìm kiếm Đao Ba tung tích. Lộ Sài hiểu rõ nhiệm vụ lần này tầm quan trọng, nếu không thể thành công hoàn thành, như vậy hắn sẽ đối mặt với đến từ Sở Tà cùng Lang Nha Bang áp lực. Nhưng giờ này khắc này, hắn chỉ có thể đem áp lực quên sạch sành sanh, chuyên chú vào tìm kiếm Đao Ba cùng những người khác. Đao Ba lúc này mang theo tiểu đội của hắn, chính tại không gian ngầm tìm tòi. Này không gian ngầm, tựa hồ là vô tận đại. Bọn hắn cũng đi rồi nửa giờ, bọn hắn còn không nhìn thấy có ra miệng ý nghĩa. Kỳ thực để bọn hắn sợ nhất không phải cái gì Sở Phong bọn hắn, mà là huyệt động này bên trong, khắp nơi đều tràn đầy cảm giác ma quái, đèn tin của bọn họ chỉ riêng bắn đi ra, tối đa cũng chính là 3-40 mét liền bị bóng tối thôn vệ. Nói cách khác, phía dưới này không gian, ai cũng không biết lớn đến bao nhiêu. Đại ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Có người hỏi Đao Ba, bọn hắn đã đi rồi sắp đến một giờ, nhưng vẫn là không nhìn thấy lối ra. Đi trở về. Đao Ba không chút nghĩ ngợi, nói thẳng. Đi trở về. Đúng. Sở Phong bọn hắn khẳng định là theo cái huyệt động này đi vào, chỉ cần chúng ta dọc theo cái huyệt động này một thẳng đi vào trong, thì nhất định có thể tìm tới bọn hắn. Đao Ba giải thích nói, hắn lời nói này chính mình cũng không tin. Thế nhưng, nếu cái huyệt động này là con đường chết đâu? Có người đưa ra chất vấn.